Chương 1, Lý Gia. Chương 1, Lý Gia. Tổ đường Lý Gia. Lý Hạc, thổ thuộc tính 28 điểm, trung phẩm tư chất. Một ông lão vẻ ngoài hiền lành, mặc một bộ áo vải màu xám cho, quan sát tinh cầu trên bảng có 28 chấm nhỏ, đang phát ra màu vàng nhạt, cao giọng nói. Thiếu niên 12 tuổi được gọi là Lý Hạc, nhìn tinh cầu phát sáng, lại nghe được ông lão lời nói, trên nét mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. Ông lão lúc này cũng lộ ra nụ cười nói với thiếu niên. Không tệ, trung phẩm tư chất, trước 50 tuổi tu đến khai linh cảnh hậu kỳ cũng là có thể, ngươi về phía sau ta đứng đi. Gia lão quá khen. Lý Hạc lúc này chắp tay nói, vui vẻ bước về phía sau ông lão. Thấy vậy, ông lão cũng thu lại nụ cười, chú ý đến phía dưới bốn người khác, tiếp tục nói. Người tiếp theo. Nghe được lời gọi, trong hàng ngũ một vị thiếu nữ cũng trạc tuổi 12, cái tóc hai bím bước tới. Đệ tử Lý Diệu Nhi, gặp qua gia lão, thiếu nữ chắp tay, hơi không lưng. Ông lão thấy vậy khẽ gật đầu nhẹ, được rồi, đặt tay lên thủy tinh cầu đi, sau đó dùng suy nghĩ cảm nhận lấy sự hiện diện của nó liền được. Thiếu nữ nghe vậy liền làm theo, đặt bàn tay trắng nõn như ngọc của mình lên thủy tinh cầu, nhắm lại mắt ngọc, làm theo lời ông lão, cảm nhận sự hiện diện của nó. Chỉ vài cái hô hấp sau, một tầng lam quang nhạt bắt đầu ẩn hiện phát ra, trên bề mặt thủy tinh cầu cũng dần hiện lên những chấm nhỏ màu trắng. Ông lão nhìn số lượng trên thủy tinh cầu, sau đó lại cảm nhận được thủy chi khí đang dao động bên trong, khẽ gật đầu hài lòng. Lý Diệu Nhi, thủy thuộc tính 32 điểm, trung phẩm tư chất. Thiếu nữ đang nhắm mắt cảm ứng, nghe được lời này cũng mở ra hai mắt, thu lại tay ngọc, trên nét mặt hiện rõ ý cười. Không tệ, trung phẩm tư chất, chỉ cần cố gắng tu hành tương lai đều có thể, ngươi về phía sau ta đứng đi. Ông lão hơi chút gật gù nói với thiếu nữ, sau đó lại nói xuống dưới. Người tiếp theo. Lời nói vừa dứt, một cái thiếu niên khác liền bước tới. Người này bước đi bình tĩnh, hai mắt lộ rõ vẻ khinh thường đối với người khác, cho dù khi nhìn tới trước mặt ông lão, mới thu lại vẻ khinh thường này, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đệ tử Lý Thế Nhân, gặp qua gia lão. Lý Thế Nhân mỉm cười chắp tay, sau đó cũng không đợi ông lão nói thêm gì, bản thân đã trực tiếp đưa ra bàn tay đặt lên thủy tinh cầu. Ông lão thấy vậy lông mày hơi nhíu, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ chú ý đến thủy tinh cầu đang phát ra hai màu xanh lục cùng vàng nhạt. Sau đó lại ngưng thần chú ý đến những chấm nhỏ màu trắng hiện lên, sau khi đến qua, trên vẻ mặt lại lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Lý Thế Nhân, thổ cùng một thuộc tính, 40 điểm trung phẩm tư chất. Lý Thế Nhân nghe xong có vẻ cũng không bất ngờ, giống như đã biết từ trước rồi vậy, hắn lịch sự chắp tay. Cảm tạ gia lão đã giúp đệ tử thăm dò tư chất. Ông lão lúc này khẽ lắc đầu nói, có vẻ như gia chủ đã tự mình giúp ngươi kiểm tra tư chất, làm gì phải đến nơi đây để mất thời gian. Thì ra người này chính là con trai của gia chủ Lý gia. Lý Thế Nhân chỉ cười cười, chứ cũng không giải thích gì. Ông lão thấy vậy chỉ im lặng, khẽ lắc đầu. Được rồi, ngươi về phía sau ta đứng đi, người tiếp theo lên đi. Lý Huyền thấy đã đến lượt mình, cũng thuận theo bước lên. Đầu tiên là chắp tay không lưng, lễ phép vái nhẹ một cái với ông lão nói. Đệ tử Lý Huyền, gặp qua gia lão đại nhân. Thấy người đệ tử này như vậy biết lễ tiết, ông lão lộ ra hài lòng ý cười. Ừ, đặt tay lên thủy tinh cầu đi, sau đó dùng tâm cảm nhận lấy sự hiện diện của nó liền được. Lý Huyền nghe vậy liền làm theo, hắn đặt tay lên thủy tinh cầu, tiếp đó nhắm lại hai mắt. Ước chừng ba cái hô hấp sau, một luồng màu xám hiện lên, bắt đầu lan tỏa khắp thủy tinh cầu, kèm theo đó là 29 chấm nhỏ màu trắng hiện ra. Thấy một màn kỳ lạ như này, mọi người ở đây đều không tự chủ được chú ý đến, biểu tình ai lấy đều kinh ngạc không thôi. Đây là loại gì thiên phú, cảm giác có chút tà tính. Thiếu niên đầu tiên kiểm tra tư chất lúc này không nhịn được kinh hô lên, cũng nói lên suy nghĩ của các thiếu niên thiếu nữ ở đây. Ông lão nhìn màu xám vũ khí đang lan tỏa bên trong thủy tinh cầu, rồi lại nhìn Lý Huyền đang vẻ mặt mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra, khẽ lắc đầu nói ra. Lý Huyền, âm hệ thuộc tính 29 điểm, trung phẩm tư chất. Thấy mọi người biểu tình nghi hoặc, ông lão lúc này bắt đầu giải thích. Loại này âm khí cũng không phải chỉ nguyên âm, mà là âm khí quỷ khí, nếu như đi quỷ tu hoặc ma đạo công pháp thì rất thích hợp, nhưng những loại chính đạo công pháp thì tiến độ cực chậm, gần như không có cơ hội đột phá đạp không cảnh. Nghe xong giải thích, mọi người ở đây lúc này mới hiểu ra, ngay sau đó là ánh mắt nhìn về phía Lý Huyền cũng rất cổ quái. Lý Thế Nhân không chút kiêng kỵ nói ra. Ừ, thì ra là một cái ma đạo con non, Lý gia chúng ta làm sao lại có thể dung túng loại này ma đạo hạt giống, ta đề nghị trực tiếp trực xuất gia tộc. Lý Huyền thấy mọi người chỉ trỏ, lại dùng ánh mắt phán xét kỳ thị nhìn mình, hắn cái cổ hơi rụt lại, cúi xuống nhìn mũi chân, không dám ngẩng cái đầu nhỏ lên, chỉ biết cúi gằm xuống mặt đất. Tay chân không biết làm gì, nắm chặt lấy mép áo, bộ dạng lúng túng không biết phải làm sao, chỉ có ấp úng nói lắp bắp mấy câu. Gia lão, ta. Ông lão lúc này sắc mặt trầm xuống, tỏ rõ vẻ không vui quá lớn. Tất cả im lặng. Kèm theo đó là khí tức mạnh mẽ bao phủ toàn trường, khiến đám người ở đây bị áp lực đè lên, thân thể hơi trùng xuống, không thể đứng thẳng. Chỉ là một tia khí thế tỏa ra, một cái hô hấp sau đã ngay lập tức thu lại, nhưng cũng khiến mọi người ở đây toát hết mồ hôi, cũng không ai dám tiếp tục lên tiếng. Sau khi toàn trường đã im lặng, ông lão mới hướng Lý Huyền nở ra nụ cười hòa ái nói: "Ngươi không cần phải lo sợ, chỉ là âm khí hệ thuộc tính mà thôi, chỉ cần ngươi không lâm vào ma đạo làm ra những chuyện khiến thiên địa phẫn nộ, như vậy Lý gia chúng ta ắt sẽ bảo vệ nhà mình đệ tử. Trong tàng kinh các cũng có mấy bản âm khí tu hành, chốc nữa ngươi cũng có thể chọn lấy một bản để tu hành. Nhưng mà ngươi cũng phải nhớ kỹ, tuân thủ bản tâm, không thể lâm vào ma đạo dụ dỗ mà lầm đường." Lý Huyền nghe xong trong lòng xúc động, hắn hai mắt đã hơi đỏ hoe, biểu cảm kiên định nói: "Gia lão đại nhân yên tâm, ta nhất định không phụ lòng ngài, cũng sẽ không phụ gia tộc bồi dưỡng." Thấy Lý Huyền rất nhanh liền gạt bỏ đi xa suốt trạng thái, ông lão trên vẻ mặt hiện ra hài lòng, ý cười vỗ vai hắn. "Rất tốt, được rồi, ngươi chỉ cần nhớ gia tộc có thể vì ngươi mà che mưa che nắng, cho nên sau này có thể nhất định phải báo đáp gia tộc nhớ chứ. Nói xong vài lời an ủi, ông lão ra hiệu cho hắn đi về sau mình đứng. Được rồi, ngươi về phía sau ta đứng đi, người tiếp theo lên đi. Lý Huyền nghe xong cung kính khom lưng chắp tay, sau đó mới đi về phía sau. Mặc dù ông lão đã nói ra những lời vừa rồi, nhưng có vẻ các thiếu niên thiếu nữ ở đây cũng không nghĩ như thế. Ba người họ nhìn Lý Huyền ánh mắt đã hiện ra bài xích bên ngoài, cũng vô tình hay cố ý tránh khỏi hắn vài bước chân. Lý Huyền thấy như vậy cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể lúng túng gãi gãi đầu đứng yên tại chỗ. Ông lão hôm nay tâm tình tương đối vui vẻ. Năm nay nhóm này đệ tử mới thật sự rất không tệ, có 4 người đều là trung phẩm linh căn, nếu cứ tiếp tục thế này, Lý gia nhất định hưng thịnh. Mọi người đọc ổn có thể cho mình một lượt đề cử làm động lực nhé. Chương 2, luyện âm quyết chương 2, luyện âm quyết thiếu niên cuối cùng bước lên, người này nhìn mọi người hơi chút ngại ngùng, dáng vẻ cũng rất chất phát. Thấy ông lão đang nhìn mình, ngay lập tức nhớ ra phải làm gì, vội vàng chắp tay không lưng nói: "Đệ tử Lý Cửu Trọng, gặp qua gia lão đại nhân." Ông lão thấy vậy khẽ gật đầu, sau đó vẫn là những lời như cũ nói ra. Đặt tay lên thủy tinh cầu đi, dùng tâm cảm nhận lấy sự hiện diện của nó. Lý Cửu Trọng cung kính làm theo, hắn đặt bàn tay gầy nhỏ của mình lên trên. Vài hơi thở sau, bên trong hiện ra màu sắc xanh lục cùng cam sắc giống như ngọn lửa thiêu đốt. Lần này kiểm tra tư chất có rõ ràng khác biệt, ánh sáng trong thủy tinh cầu phát ra rõ ràng hơn. Ông lão thấy vậy hơi nheo lại hai mắt, tiếp đó cảm nhận được một cùng hỏa thuộc tính xung quanh đang dao động mạnh mẽ. Rồi lại nhìn thủy tinh cầu, thấy có 47 chấm nhỏ màu trắng hiện bên trên, trong mắt ngay lập tức lộ rõ vẻ vui mừng, giọng nói ra cũng thêm mấy phần vui vẻ. Lý Cửu Trọng, một cùng hỏa thuộc tính, 47 điểm, thượng phẩm tư chất. Nghe được thượng phẩm tư chất, các thiếu niên đang đứng quan sát ngay lập tức lộ ra biểu tình kinh ngạc, tiếp theo đó là hâm mộ cùng ghen tị. Trong đó lấy Lý Thế Nhân là biểu hiện rõ nhất, hắn trong lòng khó chịu. Hừ, chỉ là một cái đệ tử chi thứ, không có tài nguyên cung ứng, thượng phẩm tư chất thì được cái ích lợi gì? Ông lão lúc này lại lên tiếng. Tiểu tử không tệ, thượng phẩm tư chất, tương lai khai linh cảnh hậu kỳ là không thành vấn đề, thậm chí nếu đủ cố gắng, đạt không cảnh cũng không phải là không thể. Nghe được những lời này, Lý Cửu Trọng trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ông lão lại phất phất tay, ra hiệu cho hắn tiến về phía đồng bạn đứng. Được rồi, ngươi qua bên kia đứng đi. Lý Cửu Trọng tiến tới đám người, hắn chú ý đến Lý Huyền vị trí, sau đó tươi cười bước đến. Hắn xuất thân chi thứ, bình thường đều không được quá ưa chuộng, chỉ có Lý Huyền là sẽ thỉnh thoảng cùng hắn chơi đùa, cả hai lại cùng tuổi, cho nên chơi khá thân. Huyền huynh, ta kiểm tra ra thượng phẩm tư chất. Lý Cửu Trọng tươi cười bước đến, nhưng đống nhiên hắn ngửi được một mùi hương thơm dịu nhẹ lan tới. Chúc mừng Cửu Trọng biểu đệ kiểm tra ra thượng phẩm tư chất, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lý Diệu Nhi trên dung mạo xinh xắn nở ra nụ cười xinh đẹp, bước tới bắt chuyện. Cửu Trọng đối diện tình huống như này, trong lòng kinh ngạc, lúng túng không biết phải đối đáp làm sao. Chúc mừng Cửu Trọng đệ kiểm tra ra thượng phẩm tư chất, tương lai tại gia tộc chắc chắn có một chỗ đứng. Lúc này lại có một thanh âm khác vang lên, là Lý Hạc, hắn cũng vui vẻ tiến tới bắt chuyện chào hỏi. Dù sao, một cái thượng phẩm tư chất rất đáng giá để lôi kéo làm quen, cho dù người này chỉ là chi thứ, nhưng kiểm tra ra thượng phẩm linh căn, ở trong gia tộc tự nhiên cũng sẽ thay đổi địa vị. Lý Huyền thấy vậy trên vẻ mặt đang tươi cười cũng dần tắt đi, hắn đứng tại chỗ lúng túng cũng không đi lên bắt chuyện. Còn về phía Lý Thế Nhân, hắn thấy một màn này chỉ hừ lạnh một câu, tiếp đó liền cao ngạo quay mặt đi. Nhìn năm thiếu niên thiếu nữ trước mặt, ông lão nở ra một nụ cười hòa ái, trong lòng vui vẻ. Đây đều là gia tộc tương lai mầm móng. Được rồi, các ngươi đều đã kiểm tra tư chất, tất cả đều có tu hành thiên phú, bây giờ hãy lần lượt đến dâng hương cho tổ tiên đi. Lần lượt từng cái thiếu niên tiến lên dâng hương, sau đó quay trở lại chỗ cũ đứng. Một lúc sau, năm người thiếu niên thiếu nữ đã ở trong một tòa đại lâu ba tầng khác. Thanh âm của ông lão vang lên. Các ngươi bây giờ đều đã kiểm tra xong tư chất cùng thuộc tính, hiện tại là cần lựa chọn công pháp để tu hành. Trong tàng kinh các tầng 1, có trên dưới 1000 bộ công pháp, thuộc tính khác nhau, mỗi người các ngươi hãy chọn cho mình một bộ, cảm thấy hợp với bản thân nhất, sau đó đem tới gặp lão phu để đăng ký. Bên trái là kệ sách đặt pháp thuật chiến đấu, cái này hiện tại các ngươi vẫn chưa dùng đến. Bên phải là kệ sách đặt công pháp tu hành, có sắp xếp theo từng kệ, mỗi người chọn lấy một bản đi. Công pháp được phân chia ra nhất giai đến cửu giai, tương ứng với khai linh cho đến hợp thần. Thuật pháp cũng được phân chia ra phàm giai, nhập giai, linh giai. Lý Huyền lướt qua từng kệ sách, cuối cùng đi tới kệ cuối cùng bên trong góc, có ghi 4 chữ Tà đạo công pháp. Hắn nhìn trên kệ chỉ có ít ỏi vài ba quyển, mở ra xem thì thấy đều là công pháp dẫn khí nhập thể. Mặc dù có thể tu hành đến khai linh cảnh viên mãn, nhưng ở đây không ngoại lệ đều chỉ có tầng đầu tiên cho thông mạch cảnh. Đọc qua toàn bộ giới thiệu, cuối cùng hắn chọn lấy một bản tương đối ôn hòa, luyện âm quyết. Cầm công pháp đến trước mặt ông lão, hắn chắp tay cung kính nói: "Gia lão đại nhân, đệ tử đã chọn xong công pháp." Ông lão nhận lấy công pháp, lật ra xem thử vài trường, khẽ gật đầu: "Ừm, bản này mặc dù là ma đạo công pháp, nhưng tu luyện tương đối ôn hòa." Nói xong từ hư không lấy ra một cái túi vải nhỏ, cùng với công pháp một chỗ đưa tới. Gia tộc sẽ định kỳ phân phát cho các ngươi phúc lợi để phụ trợ tu hành, mỗi tháng một bình dẫn khí đan, cùng 2 viên linh thạch. Lý Huyền nhận lấy cái túi vải, vui vẻ cảm ơn ông lão sau đó cáo từ rời đi. Về tới nơi ở của mình, là một căn trạch viện 2 gian khá rộng rãi. Nơi đây linh khí sung túc, không phải đệ tử bình thường có thể ở, hắn hiện tại vốn dĩ là không có tư cách ở đây. Nhưng nơi này là cha mẹ hắn dùng đại lượng điểm cống hiến, trong gia tộc đổi lấy quyền sở hữu vĩnh viễn. Mà hai người đã chết vào 7 năm trước, cho nên thuận theo quy củ, hắn được kế thừa căn nhà này. Cha mẹ của Lý Huyền đều là cường giả khai linh cảnh tầng 9, di sản của hai người cũng không chỉ có vậy, đáng lẽ ra phải còn 2 gian cửa hàng nữa. Nhưng mà hắn khu một cái tiểu tử 12 tuổi, làm sao có thể giữ được, bị trong tộc tìm cớ trên danh nghĩa giữ hộ. Cũng may đám người này còn có chút lương tâm, hoặc là sợ làm quá tuyệt, tộc nhân khác nhìn vào sẽ cảm thấy lạnh lòng. Cho nên, dùng gia tộc danh nghĩa thuê đi hai gian cửa hàng kia, mỗi năm sẽ trả hắn 50 viên linh thạch tiền thuê, cùng với tòa trạch viện này cũng để lại cho hắn. Lý Huyền đẩy ra cửa sân tiến vào trong, cả cơ thể giống như đi xuyên qua một lớp màn trong suốt. Có tụ linh trận tụ lại linh khí, dẫn đến linh khí trong tòa trạch viện này cao hơn bên ngoài gấp 2 lần. Khiến việc hít thở bên trong bầu không khí thôi, cũng có thể cảm nhận được tinh khí thần tốt hơn mấy phần. Vào đến trong phòng, kiểm tra tất cả trận pháp đều đã mở ra an toàn về sau, Lý Huyền mới triệt để thả lỏng ra một hơi. Sắc mặt ngây ngô thiếu niên cũng đã biến mất, thay vào đó là bình tĩnh, hờ hững. Ánh mắt thiếu niên tỏa sáng ngây thơ, bây giờ cũng đã tối lại mấy phần, giống như vực sâu tăm tối. Hắn từ nhỏ vốn đã rất thông minh, nội tính rất cao, mặc dù mới 5 tuổi, lại đã có chút trưởng thành của thanh niên mười mấy tuổi. Chỉ là từ 7 năm trước, cha mẹ hắn chết sau một lần ra ngoài thám hiểm, mới bắt đầu tập diễn xuất. Ừm, chính là diễn, từ một cái thiếu niên ngộ tính cao, ổn trọng ít nói, đổi thành một cái ngây ngô thiếu niên lại có chút khờ khạo. Mở ra cái túi vải, hắn nhận lấy một bình đan dược, mở ra xem thử, đan hương sộc thẳng vào khoang mũi. Đóng lại bình ngọc, hắn lại cầm lên hai viên to bằng đốt ngón tay phát sáng tinh thạch, chính là hạ phẩm linh thạch, tiền tệ thông dụng của tu hành giới, có thể dùng để tu luyện, cũng có thể dùng để trao đổi mua bán. Cầm bình đan dược với hai viên linh thạch, cùng một chỗ đặt vào cái dương cạnh đầu giường. Bên trong chiếc dương cũng xuất hiện vài chục viên linh thạch khác đặt bên trong, chính là hàng năm linh thạch tiền thuê hai gian cửa hàng đặt được. Sau khi trừ đi linh thạch cần thiết để duy trì trận pháp vận chuyển, thì còn sót lại nhiêu đó. Chương 3, mở khiếu mạch. Chương 3, mở khiếu mạch. Lý Huyền cầm lên luyện âm quyết, bắt đầu ngưng thần quan sát. Bản công pháp này chú trọng chuyển hóa âm khí, nếu như tu hành trên âm minh chi địa, tốc độ phải nhanh hơn bình thường nhiều. Nhưng nơi đây là chính đạo địa vực, muốn kiếm một nơi âm khí tụ tập, chính là như mò kim đáy biển. Tu sĩ mặc dù có tư chất tu hành, nhưng bình thường ngũ mạch đều sẽ trong trạng thái tắc nghẽn. Lúc này người tu hành cần phải dẫn dắt linh khí, đả thông năm mạch, khai mở đan điền mới có thể chính thức tu hành. Cho nên, cảnh giới đầu tiên trong tu hành được gọi là thông mạch cảnh. Lý Huyền quanh chân ngồi trên giường, nhắm hờ hai mắt, trong đầu niệm pháp quyết, bắt đầu tu hành. Hắn trung phẩm tư chất, kèm theo trong trạch viện linh khí dồi dào, cho nên rất nhanh liền cảm ứng được xung quanh cơ thể linh khí. Một tia thiên địa linh khí đầu tiên được hắn cảm ứng rồi bắt lấy, dẫn dắt vào trong cơ thể, xuyên qua hô hấp tiến vào dưới bụng, bắt đầu va chạm với khiếu mạch đầu tiên. Mỗi một mạch đều rất vững chắc, muốn đả thông làm sao lại dễ. Tia thiên địa linh khí đầu tiên cùng khiếu mạch va chạm 2-3 lần, liền lập tức bị hao hết. Lý Huyền cũng không mở mắt, tiếp tục cảm ứng lấy tia thiên địa linh khí thứ hai, sau đó giống với trước đó, cùng với khiếu mạch va chạm, cố gắng đả thông. Sáng hôm sau, trong trường luyện tập, một nhóm thiếu niên trung bình đều là 12 đến 15 tuổi, đang rèn luyện bên trong. Có người đang tập luyện chiêu thức võ thuật, có người lại cùng nhau đối tập chiến đấu. Lý gia có riêng cho nhà mình một cách dạy đệ tử, ở thông mạch cảnh, tu sĩ ở cấp độ này không thể sử dụng các loại thuật pháp, cho nên sức chiến đấu rất bị hạn chế. Vì không muốn đệ tử nhà mình là một cái bình hoa di động, chỉ biết tu luyện mà không biết chiến đấu. Cho nên Lý gia đã tìm kiếm rất nhiều các loại chiêu thức của phàm nhân để tham khảo, nghiên cứu ra nhiều chiêu thức, khiến thông mạch cảnh cũng có thể sử dụng. Mặc dù loại này chiêu thức không thể so sánh với thuật pháp của tu sĩ bình thường sử dụng, nhưng cũng có thể cải thiện đáng kể sức chiến đấu của đệ tử trong tộc. Mà sân huấn luyện này chính là nơi vừa chỉ dạy bọn họ học thông mạch cảnh chiêu thức, cùng vấn đề lan giải trong lúc tu hành, khiến cho đệ tử trong tộc bớt đi rất nhiều đường quanh co. Lợi ích của đệ tử thế gia chính là nằm ở những điều tưởng chừng nhỏ nhặt này: tài nguyên tu luyện, công pháp, chỉ dạy tu hành, sự bảo hộ. Từng cái đều là tán tu cầu mà không được, nhưng đệ tử thế gia vừa sinh ra liền đã được hưởng thụ lợi ích. Chỉ cần ngươi có tư chất tu hành, đến tuổi gia tộc sẽ giúp ngươi trải sẵn đường đi. Còn không có tư chất tu hành, như vậy thì sẽ bị hạ xuống làm chi thứ, sinh con đẻ cái, giúp gia tộc khai chi tán diệp, bao giờ trong hậu bối xuất hiện có tư chất người, lại có thể trở lại làm dòng chính. Lý Huyền tiến vào nơi này, hắn phát hiện ngoại trừ Lý Thế Nhân ra, ba người hôm qua gặp ở từ đường đều đã đến. Hắn vừa mới đến, Lý Cửu Trọng đã ngay lập tức phát hiện ra, liền vất tay lên tiếng chào hỏi. Huyền Minh. Lý Huyền thấy vậy cũng nở ra nụ cười chân thành đáp lại. Cửu Trọng đệ, hôm qua không kịp chúc mừng đệ đã kiểm tra ra thượng phẩm tư chất. Cửu Trọng nghe vậy, rồi lại nhớ đến sau khi mình kiểm tra ra thượng phẩm tư chất, người xung quanh thái độ đối xử với bản thân chuyển biến. Ngay cả những người ở dòng chính, ngày xưa đối với hắn không thèm nhìn một cái, bây giờ đều khách khí bắt chuyện, ý cười trên mặt càng hiện. Huyền Minh, huynh cũng đến đây học chiêu thức chiến đấu à? Lý Huyền gãi đầu đáp. Ừm, ta dự định học một chút chiêu thức để chiến đấu, nhưng không nghĩ mấy người đều đến sớm như vậy, hóa ra lại là ta lười biếng. Ồ, không biết Huyền ca định học loại nào cách chiến đấu? A, ta tính học bắn cung. Hai người nói chuyện thêm vài câu, cuối cùng cũng tách ra. Lý Huyền tiến tới chỗ đặt binh khí, chọn một thanh trường cung, sau đó ra chỗ một người dáng vẻ trung niên đang đứng. Người này tên Lý Động Lực, là người huấn luyện chỉ dạy cho đệ tử trong tộc, tinh thông gần như tất cả các loại hình thức chiến đấu, là một cao thủ dày dặn kinh nghiệm. Thân hình cường tráng, mặc một chiếc áo nâu quần đen, để lộ ra cơ ngực và mỡ, cùng làn da màu đồng. Thấy Lý Huyền bước tới, Động Lực lại liếc nhìn trong tay hắn trường cung. Ngươi muốn học bắn cung? Lý Huyền khom lưng chắp tay nói. Thưa đại nhân, đệ tử đúng là muốn học bắn cung. Nghe xong câu trả lời, Động Lực quay người đi đến một cái dương để gần đó, cầm đi ra hai bản sách, giọng điệu nghiêm túc vang lên. Muốn dùng cung để chiến đấu, sức mạnh cần ít nhất 100 cân trở lên, ngươi chưa đả thông mạch đầu tiên, sức lực vẫn quá yếu. Hãy luyện tập với trường cung nhỏ trước, tập luyện độ chính xác, bao giờ đả thông mạch đầu tiên rồi, lúc đó dùng đến trường cung cũng không mượn. Nói đến đây liền ném tới hai bản sách. ở đây một bản là cơ sở cách sử dụng cung, cùng một bản vận dụng khí còn lưu lại trong đan mạch cường hóa mũi tên, khí nào đã thông xong một mạch thì hãy học. Lý Huyền nhận lấy hai bản sách, sau đó nghiêng người không lưng, cảm tạ đại nhân chỉ dạy. Nói xong liền tiến về phía đặt binh khí, đổi lại một thanh cung nhỏ hơn, bắt đầu luyện tập bắn tên. Vụt từng chiếc mũi tên được phóng ra, có mũi ghim vào chính xác hồng tâm, có mũi lại lệch hẳn ra ngoài, găm thẳng vào tường. Cứ như thế, thời gian trôi qua đi, rất nhanh liền tới giữa trưa, tiếng chuông vang lên, nhóm người cũng tạm dừng luyện tập, nghỉ ngơi ăn cơm. Nhà ăn nằm ngay bên cạnh sân huấn luyện, nhóm người chỉ đi một lát liền đến. Lý Huyền bước vào bên trong nhà ăn, đi tới nhận lấy khay cơm, liếc nhìn trong góc một cái bàn trống liền ngồi xuống. Thức ăn của nhóm người họ cũng không phải là phàm vật, gia tộc vì để bọn họ có thể thuận lợi tu hành, có thể nói là không tiếc thứ gì. Cơm được nấu từ linh mễ, mặc dù chỉ là hạ phẩm loại, nhưng đối với bình thường tán tu cũng là rất xa hoa. Thịt cũng là thịt yêu thú, có công dụng bồi bổ khí huyết, có giúp cho tu hành sau này. Sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi một canh giờ, nhóm người lại tiếp tục luyện tập cho đến chiều. Thời gian trôi qua đi 2 tháng. Bên trong trại viện, Lý Huyền quanh chân ngồi trên giường tu hành, từng tia linh khí trong thiên địa phù hắn ảnh hưởng cùng với khiếu mạch va chạm kịch liệt. Khiếu mạch bên trong cảm nhận của mọi người đều là tròn vo hạt châu, bị ngăn cách với bên ngoài bởi một lớp vỏ giống như trứng gà. Tu sĩ lúc này cần phải dùng linh khí phá vỡ lớp vỏ bên ngoài, để lộ ra bên trong chân chính khiếu mạch. Mà tư chất càng cao, lớp vỏ bên ngoài lại càng mỏng, một vài người hiếm hoi thậm chí sẽ không có khiếu mạch cản trở, vừa mới tu hành đã có thể bước vào khai linh cảnh. Mà lúc này, khiếu mạch đầu tiên của Lý Huyền, bên trên bề mặt giống vỏ trứng gà kia, đã lần lượt xuất hiện những đạo vết nứt. Một lần tiếp theo một lần va chạm, linh khí hao hết, Lý Huyền liền tiếp tục dẫn dắt đạo tiếp theo linh khí tiến vào. Cứ như vậy, lúc đầu chỉ là một vài vết nứt nhỏ, sau nửa ngày dưới sự kiên trì của hắn cũng đã có kết quả. Ầm vang, lớp vỏ giống như trứng gà cuối cùng cũng sụp đổ, để lộ ra bên trong một viên khiếu mạch giống như chân châu đen. Chương 4, Huyền Thiên chương 4, Huyền Thiên đây chính là khiếu mạch. Dưới sự gia trì của khiếu mạch, khả năng cảm nhận linh khí trong thiên địa của Lý Huyền được gia tăng rõ rệt. Khiếu mạch hiện tại đã có thể sơ bộ chứa được một tia linh khí, bởi vì không phải chân chính mở ra đan điền, cho nên linh khí vẫn sẽ thông thả thoát ra ngoài. Thời gian duy trì cũng chỉ có thể kéo dài một ngày, mặc dù không thể sử dụng ra các loại nhập giai thuật pháp, nhưng một chút chiêu thức được gia tộc sáng tạo riêng thì đã có thể dùng. Một tia linh khí tiếp tục từ bên ngoài được dẫn vào, theo ý chí của Lý Huyền, dung nhập vào bên trong khiếu mạch. Chỉ mới chứa được một tia linh khí, khiếu mạch của hắn đã ẩn ẩn cảm nhận được giới hạn, nếu tiếp tục dẫn tia thứ hai linh khí dung nhập vào, e rằng phải xuất hiện nguy hiểm khiếu mạch bị giãn nứt. Đồng nhiên lúc này có một luồng lực hút vô hình sản sinh, một tia linh khí ít ỏi bên trong khiếu mạch của hắn vừa mới được dung nhập, đã bị sinh sinh kéo ra ngoài, hư không biến mất. Lý Huyền sắc mặt đại biến, chưa kịp để hắn hiểu chuyện gì xảy ra, ý thức đột nhiên bị một lực hút vô hình kéo đi. Chỉ trong nháy mắt, ý thức của hắn đã rơi vào hắc ám, cảm nhận được chỉ là một mảnh hỗn độn không rõ. Nhưng cái này cảm nhận cũng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, lúc lấy lại được ý thức, hắn thấy mình đã xuất hiện ở một cái không gian đặc biệt. Hắn một đoàn ý thức, không có thân thể, cũng không có linh hồn, chỉ là một đoạn ý chí có thể suy nghĩ, cũng có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, nhưng trong cảm nhận của Lý Huyền, bản thân mình chính là một mảnh hư không. Biết được mình ở đó, nhưng lại không thể cảm nhận được sự tồn tại của mình. Hoàn toàn là một đoàn không khí không thể nhìn thấy, cũng không thể cảm nhận. Thật kỳ lạ, trạng thái này không thích hợp. Thứ Lý Huyền nhìn thấy hiện tại, cùng quanh mình tràn ngập là vô số những ngôi sao lớn nhỏ. Ánh sáng bên trong những ngôi sao cũng là thứ duy nhất xua tan đi bóng tối ở vùng không gian này. Quá không thể tưởng tượng được, đây rốt cuộc là thứ gì, tại sao ta lại ở đây? Không để hắn suy nghĩ kỹ càng, một đoạn tin tức đã dung nhập vào ý thức của hắn. Huyền Thiên. Lý Huyền trong lòng nhận ra, trong tầm mắt của hắn hư không xuất hiện một đoàn sương mù màu trắng, bên trong hiện lên 100 ngôi sao đang phát sáng. Thì ra là thế. Huyền Thiên có thể giúp ta thôi diễn công pháp. Hắn yên tĩnh cảm nhận tin tức mình mới nhận được, thì ra thứ hắn đang nhìn thấy được gọi Huyền Thiên, có thể thôi diễn các loại công pháp. Loại này cũng không phải từ không thành có, mà phải dựa vào hắn. Có càng nhiều công pháp để Huyền Thiên tham khảo, như vậy công pháp thôi diễn ra cũng càng dễ dàng, càng thêm toàn diện. Giống như lấy những tri thức của ta đã biết, giúp ta sáng tạo công pháp mà mình muốn. Thì ra là như vậy. Nhìn đoàn xương mù trắng trước mặt, nhưng không hiểu vì sao Lý Huyền lại rất bình tĩnh, không hề có chút dao động tâm tình nào. Hắn chỉ khẽ niệm, rời đi. Nhoáng lên một cái, ý thức của hắn lại rơi vào hỗn độn. Khi lấy lại được ý thức, Lý Huyền tầm mắt đã quay trở lại bản thể, nhìn xung quanh cũng là gian phòng quen thuộc. Hắn lúc này mới thở phào một hơi, tâm tình kích động khi khai mở thành công khiếu mạch đầu tiên cũng đã biến mất, thay vào đó là thứ được gọi là Huyền Thiên. Vừa nãy khi ý thức của hắn ở bên trong Huyền Thiên, không hiểu vì sao lại rất bình tĩnh, lý trí, không hề có tâm tình dao động vui sướng giận buồn, chỉ có cực hạn lý trí. Cũng vì lý do đó, Lý Huyền mới có thể không tỏ ra chút tâm tình kích động nào mà bình tĩnh rời khỏi. Nhưng ý thức về đến bản thể rồi thì khác, hắn đã lấy lại thất tình lục dục, các loại cảm xúc. Còn hiện tại hắn, nói không kích động chắc chắn là giả, dù sao được gọi là Huyền Thiên đồ vật kia, vừa tiếp xúc liền có thể nhận ra là đại cơ duyên. Có thể giúp người ta thôi diễn các loại công pháp mà mình muốn, đây không phải cơ duyên trí bảo thì là gì. Nhưng kích động qua đi, Lý Huyền đã bình tĩnh trở lại, muốn ở bên trong Huyền Thiên thôi diễn công pháp, cần phải có các loại công pháp khác để tham khảo, giống như lấy cái hay, bỏ đi cái dở của trong nhà, để sáng tạo công pháp. Vì thế muốn được tối ưu ích lợi, sưu tầm công pháp là chuyện phải làm. Nghĩ tới đây, Lý Huyền đi tới cái giường cạnh giường, lấy bên trong ra một cái túi vải nhỏ. Đây chính là trong truyền thuyết túi trữ vật, không gian loại bảo vật, một trong những di vật mà cha mẹ hắn đã sắp xếp từ trước để lại cho hắn. túi chữ vật cần có linh lực mới có thể điều động, vì thế trước giờ hắn đều không biết bên trong chứa được gì. Hiện nay ta đã mở khiếu mạch thành công, cũng nên xem thử. Nghĩ tới đây, Lý Huyền liền điều động bên trong khiếu mạch linh lực. Im lặng có chút xấu hổ sờ mũi, hắn quên mất một tia linh khí mình vừa mới dẫn vào bên trong cơ thể đã bị Huyền Tiên hút đi. Cầm theo túi chữ vật để bên cạnh, Lý Huyền lại vào tư thế bế quan, rất nhanh, một tia linh khí lại được dẫn dắt tiến vào bên trong khiếu mạch. Lúc này hắn mới cầm lên bên cạnh túi chữ vật, nhẹ nhàng điều động một tia linh lực tiến vào miệng túi. Miệng túi nhận được linh khí gia trì, đã bắt đầu mở ra, cùng lúc hắn cũng dốc ngược miệng túi xuống dưới, một đám đồ vật lung tung từ bên trong rơi ra. Linh thạch, công pháp, pháp binh, cùng với một phong thư được niêm phong. Lý Huyền bỏ qua những thứ khác, ngay lập tức tầm mắt đã chú ý đến phong thư. Hắn cầm đưa ra bàn tay nhỏ cầm lên, nhẹ nhàng tháo gỡ niêm phong, rút ra một tờ giấy, bên trên ghi chí chít những chữ viết, đều là chữ của mẹ. Thuận theo dòng chữ nhìn xuống, Huyền Nhi, nếu như con đọc được bức thư này, có lẽ cả ta cùng cha con cũng đã chết. Không cần phải đau buồn, tu sĩ chúng ta vì tranh đoạt cơ duyên mà chết là chuyện bình thường, chỉ có một điều làm mẹ tiếc nuối, chính là Huyền Nhi con vẫn còn quá nhỏ. Chuyến này mặc dù đã biết nguy hiểm trùng điệp, nhưng hai chúng ta lại không thể không đi, dù sao đây cũng là bọn ta duy nhất cơ hội đột phá đặc không. Hãy tha lỗi cho chúng ta vì tư dục cá nhân mà không thể chăm sóc con. Mẹ cũng biết, nếu như ta cùng phụ thân con chết, e rằng di sản cũng không thể để con kế thừa được bao nhiêu, vì thế trước khi chúng ta đi, cũng đã có chuẩn bị từ trước. Mấy gian cửa tiệm e rằng là không giữ lại được, nhưng tòa trạch viện trước khi đi, cha con đã nhờ gia chủ, cho nên có lẽ vẫn có thể giữ lại. Còn về con đường sau này con đi, 2 năm trước, ta cùng cha con có đạt được một tấm chắc linh quyển trục, từng kiểm tra qua thiên phú của con, cũng biết được con thuộc tính là âm hệ. Cho nên công pháp truyền thừa cũng đã chuẩn bị sẵn, cùng 500 viên linh thạch, giúp con bước đầu tu hành không có trở ngại. Nhưng mà đại đạo trung quy vẫn là phải dựa vào chính mình, chúng ta chỉ có thể giúp con đến đây, đường sau này vẫn là phải dựa vào tự thân con đi. Với lại về tên của con, bình thường không phải con vẫn luôn hỏi chúng ta, vì sao tên của con lại chỉ có 2 chữ đúng không? Thật ra cha mẹ đều muốn giúp con lấy đầy đủ họ tên cùng đệm tử, nhưng khi còn trẻ chúng ta du lịch thiên hạ, từng gặp qua một người dáng vẻ siêu phàm thoát tục, rất giống trong truyền thuyết cao nhân. Người này từng giúp 2 ta tính một lần, kêu rằng con tương lai sẽ gặp nhiều gian nan khắc khổ, tính mạng khó mà tự thân định đoạt. Ta cảm thấy tức giận liền chất vấn hắn tại sao lại nói như vậy, hắn ta lại chỉ trả lời tất cả lời hắn nói đều là thật, nhưng cũng có phương pháp ứng đối, cho nên ta cứ yên tâm. Hắn nói, nếu không muốn để người khác định đoạt số mệnh của mình, vậy thì cần phải tự mình nắm lấy nó, nhưng đời người sinh ra lại mấy ai có thể tự thân nắm lấy mình số mệnh. Ta tức giận tiếp tục chất vấn thì hắn lại bình thản nói, mặc dù tự thân nắm lấy số mệnh của mình là khó, nhưng cũng không phải không thể. Sau này đứa trẻ sinh ra cũng không cần giúp nó đặt tên nội, hay để nó sau khi trưởng thành, tự mình quyết định. Nghe xong ta lại cảm thấy rất buồn cười, cũng rất tức giận, muốn mắng chửi hắn nhưng lại chợt nhận ra người này rất lợi hại, ta cùng cha con đều đánh không lại, bất đắc dĩ chỉ có thể kìm nén tức giận nhìn hắn ung dung rời đi. Ta cùng cha con đều không để chuyện này trong lòng, làm sao lại có thể vì một cái tên liền có thể quyết định con tương lai số mệnh. Nhưng rồi khi con được sinh ra, chúng ta lại do dự, lời người kia nói vẫn giống như vừa mới hôm qua. Cả hai người chúng ta nghĩ lại, cuối cùng vẫn là lựa chọn chỉ gọi con Lý Huyền, tương lai một chữ cuối cùng tùy con định đoạt. Mẹ yêu con. Ký tên, Giao Nhã. Lý Huyền trầm mặc, đọc xong cha mẹ tâm thư, bất ngờ là hắn lại không thể hiện tí cảm xúc dao động nào. Cha mẹ ta cũng không trách hai người. Cầm theo phong thư đến trước ngọn nến đang thiêu đốt, Lý Huyền nhóm lấy ngọn lửa, nhìn thấy phong thư dần bị thiêu thành tro bụi, không nhịn được thở dài một hơi. Chương 5, luyện quỷ quyết yên lặng một lúc lâu sau, hắn lấy lại tinh thần, quay trở lại trên giường. Nhìn linh thạch rơi rất khắp nơi, Lý Huyền ánh mắt lại không chút nào để ý tới, chỉ đưa tay cầm lên 3 bản quyển tịch. Lật ra bản đầu tiên, bên trên ghi chép là luyện quỷ quyết tứ phẩm công pháp, tối đa có thể đạt tới đạt không cảnh. Là một bản công pháp tu hành, bồi dưỡng một con lệ quỷ làm bản mệnh quỷ, dựa vào liên kết giữa bản thân cùng lệ quỷ, có thể gia tốc tốc độ tu hành của bản thân. Đương nhiên, nguy hiểm cũng có. Phải luôn đề phòng lệ quỷ có thể cắn trả bất cứ lúc nào, vì thế không thể để bản mệnh lệ quỷ vượt qua bản thân tu vi quá nhiều. Nếu không chắc chắn bị cắn trả, lúc đó còn lại một tia hồn phách có thể rơi vào luân hồi cũng là một chuyện may mắn. Đây là chân chính một bản công pháp ma đạo, độ nguy hiểm khi tu hành cũng là cực lớn. Lý Huyền trầm mặc, cha mẹ nào lại muốn con mình tu hành loại công pháp này? Chẳng lẽ không sợ sau khi gia tộc phát hiện, ngay lập tức bị trừ ma vệ đạo hả? Lắc đầu xua tan đi ý nghĩ này, cha mẹ rõ ràng hiểu gia tộc hơn ta, đương nhiên biết trong đó nội tình, hẳn phải biết cái nào có thể cái nào không thể. Với lại trong tộc cũng có các loại công pháp khác, nếu ta không hợp chỉ đơn giản là đổi tu một bản khác thôi, không quan trọng. Tới đây, Lý Huyền lại cầm lên bản bí tịch tiếp theo xem xét. Đây lại là một bản chăn nuôi quỷ tường giải, do Quỷ Vũ đạo nhân tự mình biên soạn. Quỷ Vũ đạo nhân khi sống là một cường giả đạp không cảnh tán tu, một thân bản sự đều là dựa vào chăn nuôi quỷ vật đánh ra tới. Lúc còn sống, người này nuôi ra bên mình 2 con đại quỷ, có thể so với đạp không cảnh cường giả, dựa vào nội tình vững chắc, từng dùng đạp không cảnh sơ kỳ, vượt cấp khiêu chiến đạp không cảnh trung kỳ. Tuy kết cục vẫn là thất bại, nhưng vẫn có thể toàn thân rút lui, như vậy cũng đủ nói lên người này một thân đạo hạnh bất phàm. Bên trong chăn nuôi quỷ chân giải, có ghi chép các loại lệ quỷ trên thế gian mà Quỷ Vũ đạo nhân từng chứng kiến. Cả đời người này kinh nghiệm chăn nuôi lệ quỷ, ngoài ra còn có cách bố trí trận pháp để ngưng tụ hồn phách tu sĩ trở thành lệ quỷ. Càng đọc, Lý Huyền ánh mắt càng phát sáng, hắn hoàn toàn nhập tâm vào bên trong không thể rút ra. Một lúc lâu sau, Lý Huyền cũng đã đọc hết toàn bộ, trên nét mặt vẫn còn vương vấn chút thèm thuồng giống như chưa thỏa mãn. Thở ra một hơi giúp bản thân bình tĩnh lại, hắn ngưng thần nhìn đến quyển bí tịch cuối cùng. không biết lần này sẽ là cái gì kinh hỉ đây. Lật ra trang đầu tiên, đập vào mắt hắn là dòng chữ tu hành thế sự. Lý Huyền hơi nhíu mày, đây giống như không phải truyền thừa công pháp, thì ra đây lại là một bản ghi chép kinh nghiệm tu hành giới, được một người nào đó dựa trên người khác kinh nghiệm cùng mình trải qua ghi vào. Ở trong tu hành giới có rất nhiều loại thủ đoạn lưu kế, lẫn nhau ta lừa người gạt là chuyện hết sức bình thường. Lợi ích động nhân tâm, thứ khó đoán, cũng dễ thay đổi nhất lại chính là lòng người. Ngay cả huynh đệ chí cốt từng vào sinh ra từ nhiều lần, chỉ cần lợi ích đủ lớn, cũng có thể đâm người một đao. Cho dù là người nhà cũng không ngoại lệ. Vì thế, muốn có thể tồn tại ở tu tiên giới đủ lâu, ngoại trừ vũ lực ra, sự cẩn trọng cùng mưu kế cũng là điều cần thiết. Chủ nhân của quyển sách này từng chịu đựng qua rất nhiều thua thiệt, vì thế muốn khuyên hậu nhân cần phải cẩn thận. Lý Huyền trầm mặc, người viết ra quyển này sẽ không phải là cha cùng mẹ đi. Hắn càng đọc, càng thấy kiểu nói chuyện này rất giống với cha khi nói về kinh nghiệm mình từng trải qua. Thỉnh thoảng khi cả nhà ăn cơm, cha sẽ không tự chủ được khoe khoang những kinh nghiệm trải qua, dựa vào đó dặn dò Lý Huyền sau này phải thật cẩn trọng khi ra ngoài, tránh việc bị người khác lừa, còn giúp người ta kiếm tiền. Lắc đầu bất đắc dĩ, đọc xong ba quyển bí tịch, Lý Huyền lại chú ý đến một lá cờ phiến có phần bắt mắt. Sau khi đọc qua chăn nuôi quỷ chân giải, hắn đương nhiên nhận ra đây là thứ gì. Âm hồn tiên, một loại pháp binh có thể thu vào lệ quỷ, bên trong là một mảnh không gian chứa đầy áp tâm khí, lệ quỷ bên trong có thể tu hành không trở ngại. Nhìn qua mặt phiên yên tĩnh, theo như trong sách ghi chép, phiên này hẳn là hình thức sơ khai, chưa trải qua tế luyện, cũng chưa có lệ quỷ nào trú ngự bên trong. Hẳn là vừa luyện ra thì đã được đặt bên trong túi chứa vật đến nay. Nhưng âm hồn phiên là pháp binh, cần phải có tu vi khai linh cảnh mới có thể sử dụng. Hắn bây giờ chỉ vừa mới đả thông khiếu mạch đầu tiên, chỉ có thể nhìn bảo vật trước mặt mà than thở, có bảo trong tay mà không thể sử dụng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau mấy canh giờ tu hành, hắn cũng không tự chủ được cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù hôm nay từ huyền thiên cho đến di vật mà phụ mẫu để lại đều cho hắn một cái cực đại kinh hỉ, nhưng cũng không đỡ được cơn buồn ngủ gặp đến. Dọn dẹp một chút đồ vật, bởi vì cơ thể không còn linh lực, hắn cũng không cách nào bỏ những món đồ này vào trong túi chứa vật, cho nên tất cả đều đóng gói một chỗ cất vào trong chiếc dương gần giường. Chiếc dương này cũng không phải phàm vật, được chế tạo từ linh mục, có thể ngăn chặn khí tức thoát ra bên ngoài. Làm xong tất cả, Lý Huyền nằm lại lên chiếc giường của mình, tận hưởng sự mềm mại của nó mang lại, mà chìm dần vào giấc ngủ. Hôm sau trong sân huấn luyện, nhóm thiếu niên thiếu nữ kiên trì tập luyện, có người khắc khổ luyện tập, có người cùng nhau đối chiến luật bàn, lại có người cười cười nói nói tán chuyện phiếm. Lý Huyền lúc này cầm trong tay một thanh trường cung, cánh tay phát lực, dây cung sức kéo nặng hơn 100 cân, trực tiếp bị hắn kéo căng. Một mũi tên rời cung, lấy tốc độ cực nhanh, xé gió găm thẳng vào hồng tâm. Nhìn thấy màn này, trên nét mặt hắn không tự chủ được nở ra một nụ cười hài lòng. Lúc này phía sau lưng cũng vang lên một thanh âm. Không tệ, có thể kéo động trường cung một cách nhẹ nhàng như vậy, át hẳn đã mở ra khiếu mạch đầu tiên rồi đi. Lý Huyền sau khi nghe xong thanh âm quen thuộc, ngay lập tức nhận ra người tới. Là Đồng Lực đại nhân. Đệ tử bái kiến đại nhân. Hắn lúc này xoay người lại, chắp tay không lưng, giọng nói kính sợ, rồi lại có mấy phần kích động. Đồng Lực thấy Lý Huyền thái độ, trong lòng không nhịn được có chút hài lòng, ý cười không tự chủ được càng hiện thêm mấy phần. Nhìn người thiếu niên trước mắt, càng cảm thấy vừa mắt, cảm thấy tâm tình vui vẻ, Đồng Lực cũng không ngại bỏ ra chút thời gian chỉ điểm hậu bối. Hắn nói, ngươi rất không tệ, ta nhớ chỉ mới hơn 2 tháng một chút đi, đã có thể đả thông một mạch, cũng coi như không phụ lòng gia tộc đối với các ngươi nữa. Được rồi, gần đây có vấn đề gì khó hiểu trong tu hành không? Có thể nói ra, ta sẽ giúp ngươi giải đáp. Lý Huyền nghe vậy hai mắt lập tức phát sáng, trên vẻ mặt lộ ra mấy phần ngại ngùng, gãi gãi đầu lúng túng nói. Vậy thì đệ tử cảm tạ đại nhân trước. Nói xong liền kể ra một chút mình tu hành vấn đề gặp phải gần đây. Ví dụ như sau khi đả thông khiếu mạch đầu tiên, cảm giác mỗi lần đả thông khiếu mạch thứ hai lại có phần tốn sức hơn. Đồng Lực kiên nhẫn giải thích cho Lý Huyền từng cái vấn đề, không sót một chữ, thậm chí còn chỉ điểm hắn một vài bí quyết giúp khiếu mạch có thể vận chuyển nhanh hơn, cùng với cách làm sao điều động ra trong khiếu mạch linh lực hiệu quả nhất có thể, tối ưu cách sử dụng chúng. Chương 6, thu thập công pháp chương 6, thu thập công pháp. Một lúc lâu sau, Đồng Lực nhìn Lý Huyền nhẹ giọng nói, "Huyền Viễn là cha ngươi." Nghe xong, Lý Huyền có chút giật mình nhìn lên, vẻ mặt kinh ngạc. "Đại nhân biết cha ta?" Đồng Lực lúc này lại không nhịn được bật cười nói đến, "Tiểu tử ngươi nghĩ gì vậy, Lý gia chúng ta mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không lớn đến đâu, người trong một tộc, làm sao lại không nhận biết cho được? Huống chi, trước kia ta cũng từng được cha mẹ ngươi chiếu cố qua, nói chính xác thì, lúc tiểu tử ngươi 2 tuổi, ta còn từng bế quá." Nói đến đây Đồng Lực giọng điệu lại có chút cảm khái. "Đáng tiếc, Viễn huynh vì tìm cơ duyên mà chết, gia tộc cũng không thể giúp được gì." Lý Huyền lúc này nhớ lại lúc cha mẹ mình còn sống, không nhịn được khỏe mắt đã ướt át. Lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, thân hình thiếu niên nhỏ bé lúc này lại hiện ra chút cô đơn. Đồng Lực thấy vậy, trong lòng không hiểu sinh ra mấy phần thương xót. "A yi, đứa trẻ tội nghiệp." Đưa ra bàn tay thô sạn bố bố vai Lý Huyền, vẻ mặt có chút hiền hòa. "Dù sao trước đó ta cũng từng được cha mẹ ngươi chiếu cố rất nhiều, nếu không ngại có thể gọi ta một tiếng biểu thúc." Nghe xong Lý Huyền ban đầu là sững sờ một lúc, sau đó vội vàng chắp tay không người nói, "Huyền nhi bái kiến biểu thúc." Đồng Lực khẽ gật đầu hài lòng. "Được rồi, sau này có chuyện khó nói thì cứ tìm biểu thúc." Chỉ vài câu qua lại nhận người thân, Lý Huyền yên lặng liền đã có thêm một cái biểu thúc. Sau giờ cơm, Lý Huyền cũng không lựa chọn ở lại tập luyện, mà tiến vào trong tộc Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các có 3 tầng, theo hắn biết thì tầng 1 là đặt các loại công pháp phổ thông nhất, hầu hết bên ngoài cũng đều có lưu truyền, không phải loại gì pháp môn chân quý. Tầng 2 thì tương đối quý hiếm hơn, cho dù là đệ tử trong tộc, muốn lên cũng phải đáp ứng được yêu cầu nhất định. Còn tầng thứ 3 cũng là quan trọng nhất, là nơi đặt công pháp thật sự chân quý, ngay cả như cha mẹ hắn lúc còn sống, tu vi đều đã đạt khai linh cảnh tầng 9, cũng chỉ mới đi qua một lần. Chỉ vậy thôi, cũng có thể đoán được công pháp trên đó chân quý đến mức nào, không phải đệ tử đã cống hiến lớn cho gia tộc, là không có tư cách tiến vào. Huyền Thiên có thể giúp hắn thôi diễn công pháp, lại có điều kiện là dùng sở trường trong nhà để tham khảo. Cho nên muốn phát huy tối đa tác dụng của nó, Lý Huyền hiện tại cũng chỉ có thể suy nghĩ đến biện pháp này. Tiến vào tàng kinh các, sưu tầm tối đa những công pháp mà mình cần, sau đó dùng nó để thôi diễn ra các loại công pháp mới, hợp với bản thân mình nhất. Bước vào bên trong thư các, lần này có chút khác so với lần trước hắn đến. Tầng 1 hiện tại cũng đang có 2 đệ tử trong tộc đang lựa chọn công pháp, ngoài ra còn có một bà lão đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc ghế dựa cạnh cửa ra vào. Tàng kinh các nơi quan trọng như này, người trấn giữ ít nhất cũng phải là một khai linh cảnh viên mãn. Vì thế Lý Huyền cũng không dám khinh thường bà lão tưởng chừng già yếu này. Hắn cách không nhẹ nhàng chắp tay vái về hướng bà lão một cái, sau đó nhẹ nhàng tiến vào trong. Bởi vì lần trước đã từng đến qua, cho nên bây giờ hắn cực kỳ quen thuộc mà tiến về chỗ kệ sách trưng bày ma đạo công pháp. Bản công pháp ma đạo luyện âm quyết trước đó hắn lấy đi, bây giờ cũng đã được một lần nữa trưng bày lên. Bỏ qua luyện âm quyết, Lý Huyền cũng không lật xem 3 bản công pháp còn lại giới thiệu, trực tiếp cùng một chỗ đóng gói mang đi. Ra tới cửa, hắn đặt 3 quyển công pháp lên bàn, sau đó hướng về phía bà lão đang nghỉ ngơi chắp tay vái nhẹ một cái nói: "Đệ tử Lý Huyền, gặp qua gia lão đại nhân. Đệ tử đã chọn xong công pháp mình muốn, mời đại nhân giúp ta ghi chép." Sau khi hắn nói xong, bà lão lúc này mới mở ra hai mắt, biểu cảm hơi chút nhíu mày, giống như khó chịu bởi vì có người đánh thức bản thân trong lúc nghỉ ngơi vậy. "Aiyi, muốn nghỉ ngơi một chút cũng không yên với đám nhỏ tuổi bay nữa." Bà lão than phiền một câu, sau đó đưa tay khẽ vẫy, trên bàn đang đặt 3 quyển sách bỗng lăng không bay tới. Cầm trong tay công pháp nhìn thấy giới thiệu trên bìa mặt, bà lão khẽ gi một tiếng, sau đó có chút kinh ngạc lóe lên. "Công pháp ma đạo? Thằng nhóc ngươi là âm khí hệ tư chất?" Lý Huyền không giam chút nào giấu giếm, cung kính đáp: "Bẩm gia lão đại nhân, đệ tử đúng là âm hệ thuộc tính." Bà lão nghe xong có chút nhíu mày, sắc mặt vốn đã không tốt bây giờ càng thêm khó chịu, bất mãn nói: "Hừ, lại là một cái ma đạo hạt giống." Bà lão giống như hồi tưởng lại chuyện không vui, nhìn Lý Huyền lại biến thành không thuận mắt. Đang định khó chịu mắng hắn vài câu, thì nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của hắn, muốn nói cái gì rồi lại giống như không biết phải giải thích làm sao. Lời mắng chửi định nói ra đến miệng cũng chỉ đành nuốt ngược lại. Khẽ thở dài một hơi: "Thôi thôi, chuyện trưởng bối làm, cũng không liên quan đến ngươi." Bà lão khẽ lắc đầu, nhìn 3 bản công pháp một cái, sau đó nói: "3 bản công pháp này giá trị 30 điểm cống hiến." Lý Huyền nghe xong lại có chút ấp úng nói: "Bẩm gia lão đại nhân, đệ tử muốn dùng linh thạch để kết toán. Trong tộc thông thường đều sẽ lưu thông bằng điểm cống hiến, nhưng nếu không đủ điểm cống hiến để đổi, cũng có thể dùng linh thạch thay vào, hiệu suất quy đổi là 1:10. Lý Huyền móc trong ngực ra 3 viên linh thạch đưa tới, bà lão liền vây tay nhận lấy, cũng trả lại công pháp cho hắn. "Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì ngươi có thể rời đi." Lý Huyền nhận lấy công pháp, sau đó cáo từ rời đi. Ra khỏi tàng kinh các, hắn không nhịn được thở nhẹ một hơi. Bà lão vừa rồi khi nghe được hắn là âm linh căn, thái độ chuyển biến khó chịu, hắn đương nhiên cũng nhận ra. Nhưng chuyện này hắn cũng không có cách nào tránh khỏi, chỉ có thể im lặng tuân theo, để tránh bị làm khó. Dù sao đối với những gia lão cao cao tại thượng lâu ngày như vậy, ngươi càng tỏ thái độ chống đối, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm chán ghét. Cách tốt nhất là im lặng tuân theo, nếu có thể tỏ ra một chút đáng thương, gây lên trong lòng bọn họ lòng thương hại nữa thì càng tốt. Về đến trạch viện nhà mình, Lý Huyền đẩy ra cửa sân xuyên qua một lớp màn chắn vô hình, tiến vào bên trong. Hít thở một hơi linh khí nồng đậm trong sân, hắn không nhịn được thoải mái vươn vai một cái, sau đó mới trở về phòng ngủ. Khoanh chân ngồi lên giường, nhìn trong tay 3 bản công pháp, Lý Huyền lại rơi vào trầm tư. Hắn bây giờ có một cái lung túng sự tình, đó chính là không biết cách nào để mang công pháp tiến vào bên trong Huyền Thiên. Cầm 3 bản công pháp trong tay, tâm ý khẽ niệm: "Huyền Thiên." Nhoáng lên một cái, Lý Huyền vậy mà đã trở lại bên trong không gian đặc biệt đó, nhưng vẫn là như cũ, bản thân mình vẫn chỉ là một đoàn suy nghĩ không có hình dáng, cũng không thể cầm theo công pháp tiến vào. Ý niệm khẽ động, một đoàn sương mù trắng lại ở hư không hiện lên, bên trong sương mù lần này xuất hiện lại là 101 quả tinh vân, nhiều hơn hôm qua một quả. Nhưng hắn lúc này cũng không có để ý tới thay đổi nhỏ này, chỉ đang chăm chú cách sử dụng công dụng thôi diễn công pháp. Hắn loay ha loay hoay một hồi, cuối cùng giống như Huyền Thiên cảm thấy sự nghi hoặc của hắn, liền chủ động giúp hắn giải thích vấn đề. Một luồng tin tức lại được truyền đến. Thì ra là vậy. Không cần ta phải đem công pháp vào đến, chỉ cần công pháp ta từng đọc qua, Huyền Thiên sẽ thông qua cảm ứng mà tự mình thu nhận. Chương 7, lần đầu thôi diễn công pháp chương 7, lần đầu thôi diễn công pháp một lúc sau, hắn lại chủ động tối lui ra không gian, cầm trong tay 3 bản công pháp, Lý Huyền chỉ có thể lật ra từng bản lần lượt đọc hết. Sau khi đã đọc hết toàn bộ 3 bản công pháp ma đạo trong tay, cũng không có vì thế tiến lại vào trong không gian thần bí. Hắn đứng dậy đi tới chiếc gương, cầm ra toàn bộ những bản công pháp bí tịch bên trong, lại một lần nữa xem hết chi tiết từng tí một, đảm bảo bản thân mình không để sót chữ nào mới an tâm. Đã đọc xong hết toàn bộ những gì mình có, bây giờ Lý Huyền lại trầm tư suy nghĩ. Mình lên thôi diễn công pháp gì? Không có gì đáng để suy nghĩ đâu, với cảnh giới hiện tại của hắn, làm gì có sự lựa chọn. Cách tốt nhất chính là lấy luyện âm quyết bản công pháp này làm hệ tâm, nhờ Huyền Thiên giúp mình thôi diễn ra một bản công pháp cao cấp hơn, thích hợp với mình hơn. Nghĩ đến đây hắn không tiếp tục chần chừ thêm, trong lòng khẽ niệm 2 chữ Huyền Thiên. Ngay lập tức tầm mắt tối đi, khi lấy lại ý thức đã xuất hiện bên trong vùng không gian thần bí. Ý niệm hơi động, sương mù trắng lại hiện lên, sau đó trong lòng suy nghĩ, ta muốn nâng cấp luyện âm quyết, khiến nó càng thích hợp với bản thân ta hơn. Lần đầu sử dụng công năng thôi diễn công pháp, Lý Huyền chỉ đưa ra yêu cầu đơn giản để kiểm tra thử, xem rốt cuộc vùng không gian này thật sự lợi hại đến đâu. Ngay sau khi đưa ra yêu cầu, biến hóa đã nảy sinh. Trước mắt đoàn sương mù màu trắng kia hơi dao động, từng viên ngôi sao đang sáng lấp lánh bên trong dần bị biến mất, cuối cùng chỉ còn có một viên ngôi sao cuối cùng mới dừng lại dao động. Mà ngay sau khi kết thúc dao động, một đoàn tri thức cũng được chuyển đến ý thức của Lý Huyền. Chính là luyện âm quyết đã được tôi diễn xong. Nhanh như vậy, hắn chưa từng nghĩ rằng mình chỉ mới vừa đưa ra yêu cầu, chỉ vài giây sau công pháp đã ngay lập tức tôi diễn xong. Nói thật, điều này làm hắn cũng không nghĩ tới. Bỏ suy nghĩ tạp niệm qua một bên, chuyên tâm vào nghiên cứu công pháp vừa mới được tôi diễn. Tên thì vẫn như cũ, luyện âm quyết, nhưng nội dung lại biến hóa một trời một vực với trước đó, có thể nói gần như là một bản công pháp hoàn toàn mới. Cao siêu. Chỉ mới đọc xong nội dung, Lý Huyền cũng không nhịn được phải cao giọng tán thưởng hai câu. Mặc dù chưa có trực tiếp tu hành, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng, nếu mình tu hành bản luyện âm quyết đã nâng cấp này, tốc độ tu luyện của bản thân ít nhất phải gia tăng thêm 5 thành. Đây là cái gì khái niệm? Nếu như dựa vào thêm ưu thế linh khí nồng đậm bên trong trạch viện, cùng với đan dược phụ trợ nữa, e rằng tốc độ tu hành của hắn có thể sánh ngang với thượng phẩm tư chất. Đó là chưa kể đến việc đây cũng không phải là hắn nơi tu hành tốt nhất, nếu có thể tìm tới nơi âm khí hội tụ, tốc độ tu hành chỉ có thể càng nhanh. Mặc dù không có cơ thể, nhưng Lý Huyền cảm giác được mình vẫn không tự chủ được thở nhẹ một hơi. Tiếp tục cảm nhận tin tức còn lại. Muốn tiếp tục thôi diễn luyện âm quyết, số lượng ngôi sao cần có là 1000. Ừm, mỗi ngày số lượng ngôi sao sẽ tự động cộng thêm 1, như vậy cần đến 3 năm mới có thể tiếp tục thôi diễn luyện âm quyết. Không cần thiết, đối với ta luyện âm quyết hiện tại đã quá đủ, với lại đợi khi số lượng ngôi sao đạt đủ 1000, e rằng bản thân mình đã đột phá khai linh cảnh từ lâu rồi cũng nên. Ý niệm khẽ động, ý thức trở lại thân thể. Quay trở lại thân thể, Lý Huyền không kịp chờ đợi thêm, trực tiếp đã tọa bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy hắn sử dụng luyện âm quyết đã nâng cấp để dẫn dắt đi vào cơ thể, gần như không hề gặp chút cản trở nào. Một tia linh khí thuận lợi cùng với khiếu mạch thứ 2 va chạm 5 lần, sau đó mới không chịu được mà tiêu tán. Cảm giác này, giống như công pháp thật sự vì ta định chế riêng vậy, không chỉ tốc độ dẫn dắt linh khí gia tăng, ngay cả sức chống chịu của cơ thể cũng gia tăng thêm. Người bình thường ở thông mạch cảnh, chỉ có tu luyện trên dưới 2 đến 3 canh giờ là cực hạn, sau đó phải dừng lại để cho kinh mạch có thể nghỉ ngơi. Nếu cưỡng ép tiếp tục tu luyện, kinh mạch không chịu nổi linh khí dẫn dắt áp lực, rất có thể sẽ dẫn đến kinh mạch giãn nứt, ảnh hưởng căn cơ. Thật lợi hại. Lý Huyền lại không tự chủ được cảm thán thần bí không gian kia huyền diệu. Lý gia trong ký túc xá đệ tử. Lý gia không phải người nào cũng có thể giống với Lý Huyền, có riêng cho mình một căn trạch viện xa hoa, dư thừa linh khí để tu hành. Đa số đều phải ở bên trong ký túc xá mà gia tộc đã xây sẵn. Còn muốn thoải mái thì một là ra đến diện ngoài, nơi linh khí mỏng manh để tự lập cho mình một tòa trạch viện tu luyện. Hai là giống Lý Huyền, trưởng bối trong nhà ngươi đủ cố gắng, giúp ngươi mua đến một tòa trạch viện xa hoa. Mà Lý Cửu Trọng chỉ là một cái tộc nhân chi thứ, đương nhiên không có điều kiện tốt như vậy, chỉ có thể ở trong căn phòng nhỏ của ký túc xá. Trong phòng không gian có hạn, chỉ vừa đủ để đặt một chiếc giường nghỉ ngơi, cùng thừa ra một chỗ tầm 10 mét vuông để sinh hoạt. Cửu Trọng khoanh chân ngồi trên giường đả tọa tu luyện, một lúc lâu sau, hắn mở ra hai mắt nhắm hở, trên mặt cũng không nhịn được nở ra nét mặt kinh hỉ. Cuối cùng cũng đã thông khiếu mạch thứ 2. Thiếu niên cảm nhận trạng thái sức mạnh của mình, trong lòng không kìm được lại dâng lên sự kích động. Nắm chặt tay, hắn ánh mắt kiên nghị, ta nhất định phải trở thành cường giả, để cha mẹ được sống cuộc sống tốt hơn. Hắn không giống với những đệ tử còn lại, bản thân cha mẹ đều không có tư chất tu hành, mà ở cái tiên thành này, đa số đều là tu sĩ, có kinh thiên vũ lực trong người. Mà phàm nhân không có tí sức mạnh nào, ở cái chỗ cường giả vi tôn như này, đều có thể hình dung ra hoàn cảnh khó khăn của bọn họ. Nếu như không phải cha mẹ hắn đều có huyết mạch Lý gia, e rằng cuộc sống ở nơi đây còn không bằng gà chó. Nhưng phàm nhân trung quy vẫn chỉ là phàm nhân, mặc dù gia tộc sẽ không coi bọn họ là xuất sinh mà đối đãi, nhưng hoàn cảnh cũng không tốt tới đâu. Nếu muốn có cuộc sống tốt hơn, chỉ có thể liều mạng sinh con đẻ cái, nếu may mắn trong đám con cháu có ai có tư chất tu hành, như vậy cả cái chi mạch đó đều sẽ được nhờ. Tuy không phải một người đắc đạo gà chó lên trời, nhưng hoàn cảnh sống chắc chắn sẽ được cải thiện. Cửu Trọng đang rơi vào suy nghĩ lúc, đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hắn hơi giật mình không hiểu, ai sẽ tới tìm ta giờ này? Mang theo nghi hoặc tâm thái đứng dậy mở cửa. Vừa mở cửa, Cửu Trọng đã ngửi được một mùi thơm dịu nhẹ, khi nhìn rõ khuôn mặt người tới, hắn đột nhiên giật mình. Vân Nguyên tộc tỷ, Lý Huyên Vân, một trong ba người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi hiện nay tại Lý gia. Một tiên tri tiêu nữ chân chính, cho dù là hai người còn lại cũng có phần chịu thua trước tiên tư tuyệt thế của nàng. Cả tiên tư lẫn dung mạo đều là đứng đầu trong trăm năm nay, cũng là thần tượng cùng nữ thần trong mộng của biết bao nhiêu đệ tử gia tộc. Chính là cao cao tại thượng không thể chạm đến, hắn đương nhiên cũng là một trong số đó. Lý Cửu Trọng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn có chút cẩn thận dò hỏi. Huyên Vân tộc tỷ, không biết đến đây gặp ta là có chuyện gì muốn sai sự ạ, nếu có thể giúp được, ta nhất định cố hết sức. Chương 8, Vân Vũ Sơn Mạch chương 8, Vân Vũ Sơn Mạch, Vân Vũ Sơn Mạch, nơi đây là yêu thú lãnh địa, càng đi sâu vào trong, số lượng yêu thú xuất hiện càng nhiều, cấp bậc cũng càng cao. Bởi vì lo ngại việc yêu thú quá nhiều, cứ một thời gian lại xuất hiện thú triều, gây tai họa cho cảnh nội. Vì thế Thanh Dương Tông đã trả ra rất lớn đại giới, cưỡng ép xây dựng lên một tòa tiên thành, đối diện với Vân Vũ Sơn Mạch, vừa là để giám sát động tĩnh yêu thú nơi đây, cũng là vì nếu có xảy ra thú triều, thì nơi này cũng ngay lập tức trở thành hàng phòng thủ vững chắc nhất. Lý gia cắm rễ ở Thanh Vân Tiên Thành đã có hơn 300 năm, từ lúc tiên thành được xây dựng, Lý gia lúc đó số lượng đạt không cảnh cường giả mới chỉ có một người. Lão tổ Lý gia gạt bỏ các ý kiến phản đối của tộc nhân, nhất quyết muốn chuyển trụ sở gia tộc vào trong tiên thành để kinh doanh. Động tác này lúc đó đã có không ít người chê cười, nói rằng lão tổ đầu óc có vấn đề, mới muốn đem cả gia tộc đi chịu chết.
Phải biết, Thanh Dương Tông lúc đó xây dựng tiên thành cũng là đánh một ván cược, không ai có thể chắc chắn được rằng, liệu dưới sự tấn công của yêu thú bên trong Vân Vũ Sơn Mạch, Thanh Vân Tiên Thành sẽ trụ vững được bao lâu. Cho nên động tác chưa hiểu rõ tình hình, dám đem tính mạng của cả gia tộc đi liều một phen như này, trong mắt người khác chính là kẻ điên. Nhưng cuối cùng lão tổ Lý Gia đã chứng minh rằng mình làm đúng, Thanh Vân Tiên Thành vẫn đứng vững suốt 300 năm. Lý Gia cũng từ ban đầu một tiểu gia tộc, tộc nhân chỉ có ít ỏi hơn trăm, cường giả đạm không cảnh cũng chỉ có một người. Bây giờ Lý Gia đã miễn cưỡng bước vào nhị lưu gia tộc, tộc nhân gần 500, số lượng đạm không cảnh cũng đạt tới con số 4. Bên trong tiên thành nếu không tính đến Thanh Dương Tông, Lý Gia đã thật sự là bá chủ nơi đây. Lý Huyền nhớ lại những gì trong tộc ghi lại sau khi đến Thanh Vân Tiên Thành, rồi lại chăm chú cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Bởi vì hắn cùng 7 người nữa, nhóm 8 người tiểu đội, đang dần tiến sâu vào trong Vân Vũ Sơn Mạch. Một tiểu đội có tổng cộng 7 thiếu niên thiếu nữ, đều mặc đồng phục thống nhất của đệ tử Lý Gia. Nam khoác trên người một bộ y phục màu đen, nữ thì mặc y phục màu lam nhạt. Tuy khác màu sắc, nhưng cả hai đều có một điểm chung, đó là trên ông tay áo đều có in hình chữ Lý biểu thị cho đệ tử Lý Gia. Trong đó 6 người đều chạc trên dưới 13 tuổi, chỉ có một thiếu nữ dẫn đầu là có dáng vẻ lớn hơn hẳn, nàng này tuổi chạc 16, tên Liên Vân. Hiện tại đã trôi qua 4 tháng kể từ khi Lý Huyền kiểm tra tư chất, bắt đầu tu hành. Vài ngày trước, Động Lực đến thông báo cho tất cả mọi người đang ở thông mạch cảnh một tin, gia tộc quyết định tổ chức một buổi tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch cho đệ tử lịch luyện. Đương nhiên, gia tộc cũng không có ý đồ để đám tiểu bối bọn họ thật sự đi chịu chết, cho nên địa điểm lịch luyện cũng chỉ là ở rìa ngoài cùng của sơn mạch thôi. Hơn 20 đệ tử thông mạch cảnh được chia ra làm 3 tiểu đội, được dẫn dắt bởi trong tộc 3 vị đệ tử thiên tiêu, mặt ngoài là muốn để đệ tử lịch luyện, nhưng Lý Huyền lại có thể nhìn ra, đây không khác nào là một cuộc so tài nhỏ giữa các phe phái trong gia tộc. Lý gia mặc dù giàu có, nhưng cũng không phải tài nguyên vô hạn, người này phân nhiều một chút, người kia hiển nhiên cũng sẽ nhận ít đi một chút. Mà trong gia tộc có 4 người đạt tới đạp không cảnh, trong đó Vạn Hải lão tổ là người có tu vi cao nhất, cũng là người có bối phận lớn nhất. Nghe đồn, Vạn Hải lão tổ đã sống hơn 250 năm, xét về bối phận, hiện nay không ai trong Lý gia có thể so sánh. Nhưng bình thường Vạn Hải lão tổ đều bế quan không ra, toàn bộ quyết định của gia tộc đa phần đều do 3 vị đạp không cảnh cùng các vị gia lão thảo luận đưa ra. Nhưng người là có tư tâm, cho dù cùng chung một huyết mạch cũng vậy, thời gian trôi qua lâu dần, nội bộ cũng chia làm 4 phe phái. Trong đó 3 phe phái chính thì lấy 3 vị đạp không cảnh làm chủ, còn một phái thì là trung lập, những người không muốn lẫn nhau đấu đá, cũng không muốn giúp ai, đành lựa chọn trung lập ở giữa, duy trì một cái cân bằng giữa 3 bên. Cha mẹ hắn trước kia cũng là ở trung lập phái, vì thế sau khi mấy người họ mất đi, mới không có một ai vì hắn ra mặt. Lý Huyền nhìn những người xung quanh, rồi lại nhớ đến tin tức từ người. Lý Hạc, đả thông hai mạch. Diệu Nhi, đả thông hai mạch. Cả hai người này đều cùng với hắn một chỗ kiểm tra ra trung phẩm tư chất, tu vi đều như hắn, mở hai khiếu mạch. Tiếp theo là Lý Cửu Trọng, người này vậy mà hiện tại tu vi đã đả thông 4 khiếu mạch, vừa xa hắn cùng hai người còn lại, thật sự rất nhanh, có thể nói trung bình 1 tháng mở 1 khiếu. Hai người còn lại, Lý Văn Hinh, tuổi gần 14, đã mở thông 5 khiếu mạch. Lý Thái Nguyên, độ tuổi cũng tương tự, đả thông 5 mạch. Người dẫn đầu là Huyền Vân, nàng này thiên chi tiểu nữ, một năm trước đã đột phá đến khai linh cảnh trung kỳ, bây giờ chỉ càng lợi hại hơn, nhưng chắc chưa thể đột phá đến tầng 5 được. Lúc này Huyền Vân vẻ mặt lãnh đạm đang đi phía trước, bỗng nhiên thân hình hơi ngừng, thanh âm trong trẻo vang lên. Phía trước xuất hiện một đầu cao cấp hung thú, trong các ngươi ai lên? Ở đây mặc dù có 6 người, nhưng nàng cơ bản chỉ nhìn về hướng Lý Văn Hinh, Lý Thái Nguyên cùng Lý Cửu Trọng. Lý Huyền cùng những người còn lại cũng hiểu rõ, cao cấp hung thú cũng chỉ có 3 người này có thể đối phó. Bọn hắn đều chỉ là đả thông 2 khiếu mạch, đối đầu cao cấp hung thú chỉ có không công chịu chết. Lý Cửu Trọng lúc này dáng vẻ hưng phấn, giơ tay chủ động xin đi giết giặc. "Vân tỷ, lần này để ta lên đi." Hắn lần đầu tiên ra ngoài lịch luyện, nhìn hai người Thái Nguyên cùng Văn Hinh chiến đấu với hung thú, tay chân không tự chủ được cũng có chút ngứa ngáy. Bây giờ lại xuất hiện thêm một đầu hung thú nữa, hắn làm cái gì cũng muốn thử qua một hai. Huyền Vân thấy Cửu Trọng chủ động xin đi giết giặc, nàng lông mày hơi nhíu. Mặc dù theo lý thuyết, đã đả thông 4 mạch cũng có thể cùng cao cấp hung thú chiến đấu, nhưng người này vẫn còn quá non nớt, chưa có kinh nghiệm chiến đấu gì. Theo nàng suy nghĩ, vốn dĩ lên tìm một đầu trung cấp hung thú để vị này tộc đệ luyện tay trước, còn cao cấp hung thú có thể để lần sau. Nhưng nàng lại cảm ứng đầu hung thú kia đang tới gần, khí tức có chút yếu, giống như chỉ vừa đột phá không lâu. Hơi chút lưỡng lự, nàng khẽ thở dài nói: "Thôi được, lần này ngươi có thể lên, nhưng không nên quá liều mạng." Huyền Vân lúc này trong lòng cũng đã đưa ra quyết định, nàng sẽ luôn ở một bên canh chừng cẩn thận, nếu có chuyện nằm ngoài dự đoán xảy ra, sẽ ngay lập tức xuất thủ can thiệp. Dù sao Lý Cửu Trọng hiện tại trên cơ bản đã đầu nhập vào nàng mạch này dòng chính. Thượng phẩm tư chất, tiềm lực chắc chắn không kém, chỉ cần Lý Cửu Trọng có thể trưởng thành lên, tương lai đối với nàng cũng có chỗ tốt. Lời nói vừa xong, một đầu nham báo đã từ gần đó lao ra. Mà cùng lúc, Huyền Vân cũng lui về sau, khí tức trên người hoàn toàn thu liễm. Nàng hiện tại đã là khai linh cảnh trung kỳ, nếu thả ra khí tức, đầu này hung thú cao cấp chắc chắn phải bỏ chạy. Một bên đám người Lý Huyền đều đồng loạt rời xa chiến trường, tránh để ảnh hưởng đến tự thân. Chương 9, cô lập chương 9, cô lập Cửu Trọng thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt chú ý nham báo tứ chi động tác. Hắn rút ra trường kiếm chĩa thẳng vào hung thú, sau đó, một luồng khí năng lượng từ đan điền hắn thoát ra, hóa thành một ngọn lửa bao phủ toàn bộ lưỡi kiếm. Cùng lúc, nham báo động, nó tứ chi phát lực, trực tiếp nhảy bổ về phía thân ảnh trước mặt bổ tới. Móng vuốt sắc bén, rồi lại có cảm giác nặng nề, hướng thẳng tới đầu của địch nhân vung ra. Cửu Trọng hai tay khẽ động, không lùi ngược lại chủ động tiến tới, dùng trường kiếm đỡ lấy nham báo thế công. Trường kiếm trong tay mặc dù chỉ là phàm binh, nhưng chất liệu lại là cực phẩm, hoàn toàn có thể chém sắt như chém bùn. Nhưng mặc dù được ngọn lửa gia trì, lưỡi kiếm chạm tới bản chân của nham báo, lại không hề gây ra được chút sát thương nào. Lần đầu tiên va chạm, Cửu Trọng đã mất đi ưu thế, lực đạo của bản chân khiến hắn không thể trụ vững, phải lùi lại sau mấy bước chân. Vài chiêu qua đi, thấy hắn hoàn toàn rơi vào hạ phòng, giọng nói trong trẻo của Huyền Vân lại vang lên. Nham báo mạnh nhất chính là lực lượng cùng sức phòng ngự, đừng chính diện đối đầu, chỉ có phần bụng cùng hai mắt của nó là điểm yếu. Nghe xong Nguyên Vân nhắc nhở, Lý Cửu Trọng ngay lập tức đổi chiến thuật, nếu như có thể né tránh thì tận lực né tránh. Không còn như trước, dùng trường kiếm trong tay cùng nham báo nghênh kháng. Bing bing bang bang. Nham báo móng đuốt sượt qua phần ngực của Cửu Trọng, ngay lập tức tạo thành một mảng rách to lớn ngay trước ngực. Thậm chí bên trong đã tí tách chảy ra đỏ tươi màu máu. Cảm giác đau xé thịt truyền đến, hắn cố gắng kìm lại ý nghĩ muốn hét lên, nhanh chóng bắt lấy thời cơ, dùng kiếm vung về phía mắt trái của con hung thú. Lấy thương đổi thương. Lý Huyền ở đằng xa quan sát, không nhịn được trong lòng tấm tắc khen ngợi. Lấy thương đổi thương, nói thì dễ, nhưng ở gần với hung thú cao cấp như vậy, lực áp bách mà nó mang lại không phải ai cũng có thể chịu được. Chưa kể Cửu Trọng chỉ là một cái thiếu niên 12 tuổi, biết nắm bắt thời cơ, lại có gan dám liều mạng, tâm tính không phải người bình thường có thể so sánh. Đáng tiếc, ta cùng người này kết giao không quá sâu, nếu không tương lai cũng có thể lợi dụng một chút. Nhưng Lý Huyền không biết là hiện tại thần sắc của Lý Huyền Vân đã cực kỳ cảnh giác. Nàng khác Lý Huyền, người đã trải qua nhiều trận chém giết với yêu thú, đương nhiên biết được khi yêu thú càng thương nặng, tính tình cũng càng hung bạo. Nói cách khác, bây giờ chính là thời gian căng thẳng nhất trong cuộc chiến, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cho mất mạng. Nàng trường kiếm trong tay đã nắm chặt, linh lực trong cơ thể đều đã chuẩn bị phát động, chỉ cần nhất niệm liền có thể ngay lập tức trợ giúp. Trường kiếm va chạm cùng móng vuốt của nham báo, luồng ma sát mạnh bùng ra vô số hỏa hoa. Một lần rồi lại một lần, móng vuốt đập trúng vai trái của Lý Cửu Trọng, hắn cũng nhân cơ hội bắt lấy thời cơ, vung chạm một kiếm về phía phần bụng của nham báo. Cửu Trọng nhiều lần thoát hiểm trong gang tấc, cuối cùng hắn nắm chắc cơ hội, chịu một vết cào sâu vào đùi phải, đổi lại cơ hội vung ra một kiếm toàn lực vào phần bụng của nham báo. Dầm nham báo ngã xuống, trận chiến cũng triệt để kết thúc. Uyên Vân thấy một màn này, trong lòng mới thở phào một hơi. Nàng nãy giờ đều đang căng cứng hết thân thể. Mặc dù không có trực tiếp chiến đấu, nhưng trạng thái canh chừng mọi lúc chuẩn bị nhúng tay, càng thêm mất sức. Một cái nhún người liền nhảy đến bên cạnh Lý Cửu Trọng, trong tay hư không xuất hiện một viên đan dược, giọng nói trong trẻo vang lên. Nuốt đan dược vào, chúng ta tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi chốc lát đã. Thân hình thiếu niên trải đầy lớn nhỏ vết thương, toàn thân gần như không có chỗ nào là không bị thương. Máu đỏ tươi thông qua những vết rách vẫn không ngừng chảy ra ngoài. Cửu Trọng đưa tay nhận lấy đan dược nuốt vào, cố gắng nặn ra một nụ cười. Cảm ơn Vân tỷ. Uyên Vân nhẹ gật đầu một cái coi như đáp lại. Sau đó tiến lại gần về phía thi thể nham báo đánh giá sơ qua. Bạch Ngọc trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung ra, kéo theo một đường kiếm tuyệt đẹp, lưỡi kiếm dễ dàng xuyên qua lớp da dày của con hung thú, cắt xuống nó đầu lâu. Thi thể hung thú là không đáng tiền, nhưng lần này dẫn đệ tử đi ra lịch luyện, chỉ cần có thu hoạch, trong tộc sẽ ban cho nhất định khen thưởng làm khích lệ. Lúc này đám người Lý Huyền cũng đã chạy tới, Lý Diệu Nhi chạy tới đỡ lên Cửu Trọng, nhẹ nhàng hỏi thăm. Cửu Trọng tộc đệ vẫn ổn chứ? Đệ không sao, cảm ơn tỷ. Lý Cửu Trọng trên khuôn mặt mệt mỏi nở ra một nụ cười đáp lại. Cửu Trọng tộc đệ quả thật tài năng hơn người, chỉ mới lần đầu đi ra lịch luyện đã có thể dùng tu vi đả thông bốn khiếu mạch chém giết một con cao cấp hung thú, khiến chúng ta cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Lý Thái Nguyên mỉm cười, ngữ khí khâm phục nói ra. Khu Thái Nguyên tộc huynh quá khen, tiểu đệ chỉ là may mắn mới thắng hiểm một lần thôi. Lý Cửu Trọng cười xua tay đáp. Lúc này Uyên Vân cũng đã quay trở lại, nàng biểu cảm đã trở lại thành lạnh nhạt. Con này cao cấp hung thú đều là do một mình Cửu Trọng chém giết, khi quay trở lại gia tộc sẽ khen thưởng ngươi 10 điểm cống hiến coi như khích lệ, còn bây giờ ta nghĩ lên tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi đã. Khi nàng nói xong, thấy không có ai phản đối, lúc này mới xoay người tiến về một hướng khác. Đám người Lý Huyền cũng lục đục đi theo sau. Ở một khoảng đất trống nằm cạnh hồ nước, một nhóm 7 người thiếu niên thiếu nữ đang tĩnh tọa nghỉ ngơi. Lý Diệu Nhi vừa giúp Cửu Trọng quấn lại vết thương vừa nói: "Cửu Trọng tộc đệ, ta không hiểu đệ làm gì phải liều mạng đến vậy chứ? Đợi khi nào đả thông năm mạch, đến lúc đó cùng cao cấp hung thú chém giết thì có làm sao?" Lý Cửu Trọng lúc này gãi đầu cười ngây ngô trả lời: "Lần này đúng là ta có phần xúc động thật, nhưng không phải chuyện đã qua rồi sao? Đệ cũng đã thắng." Lý Diệu Nhi không nhịn được dùng tay quốc vào đầu Cửu Trọng một cái nói: "Bị thương thế này còn có thể cười được?" Lý Cửu Trọng a i i ra một tiếng ôm đầu kêu đau. Nếu lúc này có người ngoài nhìn vào đám người đang ngồi, sẽ thấy được có sự phân chia rõ ràng. Lý Huyên Vân, nàng này tính cách lạnh nhạt, xung quanh nàng 6-7 mét cũng không có ai ở gần, chủ yếu là sợ làm nàng không vui. Tiếp đó chính là Lý Thái Nguyên cùng Lý Văn Hình, cả hai đều đã đả thông 5 cái khiếu mạch, cùng nhau kiểm tra tư chất cùng một ngày, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Ba người Lý Hạc, Lý Cửu Trọng cùng Lý Diệu Nhi thì ngồi cùng một chỗ, câu được câu không trò chuyện về vấn đề tu hành khó khăn. Còn lại thì là một cái thiếu niên môi hồng răng trắng, một mình ngồi cách đám người chục mét, trong tay đang lịch mấy viên đá nhỏ, yên lặng nhìn ra mặt hồ. Lý Huyền khác Lý Huyền Vân, hắn giống như bị toàn bộ đệ tử cùng trang lứa cô lập. Chuyện hắn kiểm tra ra âm hệ tư chất, chỉ có thể tu ma đạo công pháp, người này truyền người kia, gần như ai cũng biết. Thanh Dương Tông là chính đạo môn phái, khẩu hiệu luôn lấy trừ ma vệ đạo làm tên, mà nơi đây nằm dưới sự cai trị của đại tông, ít nhiều gì suy nghĩ trừ ma vệ đạo cũng ảnh hưởng đến người bình thường. Đối với những người quyền cao chức trọng, có địa vị gia lão, trong mắt bọn họ chỉ cần là chạy huyết mạch Lý gia, trung thành với gia tộc, thì ngươi có tu ma đạo công pháp cũng không sao, chỉ là một quyển công pháp thôi. Nhưng đối với những thiếu niên thiếu nữ mới mười mấy 20 tuổi, đang trong độ tuổi nhiệt huyết mà nói lại khác. Bọn họ suy nghĩ bản thân mình là người của chính đạo, làm sao lại có thể kết giao với ma đạo, như vậy ắt sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân. Cho nên dù trong quy định của gia tộc không nói thẳng ra ngoài, nhưng trong âm thầm vẫn là cố ý hoặc vô tình cô lập Lý Huyền. Chương 10, Bạch Hổ chương 10, Bạch Hổ mọi người đang nghỉ ngơi, thì lúc này Lý Hạc hướng Nguyên Vân tỏ mò hỏi: "Vân tỷ, tại sao tỷ lại cấm chúng ta không được đến gần hồ nước?" Nguyên Vân nghe vậy hai hàng lông mày xinh đẹp hơi nhíu, nhưng rồi vẫn đáp lại: "Ở cạnh hồ nước quá nguy hiểm, đừng nhìn mặt hồ hiện tại không một gợn sóng, nhưng không biết bên dưới đang có bao nhiêu yêu thú đang nghỉ ngơi đâu. Các ngươi hay nhớ kỹ, nơi đây là Vân Vũ Sơn Mạch, nơi yêu thú vi tôn. Phải biết, mỗi năm đều có hàng trăm tu sĩ bỏ mạng dưới móng vuốt của yêu thú, nếu không có một cái tâm cẩn thận, như vậy người chết chính là bản thân mình." Nàng nói đến đây, vẻ mặt cũng đã trở nên rất nghiêm túc, đám người nghe vậy, rồi lại nhìn biểu cảm không giống đang nói đùa của nàng, tất cả đều không nhịn được trong lòng dùng mình một cái. Lý Hạc lúc này vội vàng gãi đầu cười trả lời: "Vân tỷ, ta đã biết." Uyên Vân nghe xong cũng không nói thêm gì, chỉ tiếp tục nhắm mắt lại tính toán. Nhưng nàng vừa mới nhắm lại hai mắt, ngay sau đó lại mở ra, thần sắc cũng đổi sang nghiêm trọng. Rời khỏi trạng thái ngồi đả tọa, nàng thân ảnh xinh đẹp nhẹ nhàng đứng dậy, trong hư không xuất ra một thanh bạch ngọc trường kiếm, quay người nhìn chằm chằm về phía sau. Bạch ngọc trường kiếm, chất liệu như được đúc từ bạch ngọc, lưỡi kiếm không sắc bén, nhưng lại có thể dễ dàng chém đứt đầu một con hung thú cấp cao. Phía trên thân kiếm được điêu khắc hình những cánh lam liên tuyệt đẹp, càng tô thêm vẻ đẹp cho người cầm nó. Lúc này hướng mà Uyên Vân nhìn tới, bên trong đi ra một đầu bạch hổ, thân dài hơn 3 mét, tứ chi đứng thẳng còn cao hơn người trưởng thành. Thân hình to lớn, kèm theo mà đến là khí tức mạnh mẽ, lực áp bách đối với những thiếu niên thiếu nữ ở đây là 10 phần. Một tiếng gầm gừ nhẹ được phát ra, khí trắng từ miệng cùng hai mũi thở phì ra, mùi máu tanh ngay cả người đứng xa nhất như Lý Huyền cũng có thể ngửi thấy. Từ ngực không biết là ai sợ hãi không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, nhưng cũng chẳng ai dành quan tâm điều đó. Chẳng lẽ đây là chân chính yêu thú? So với con hung thú cao cấp mà Lý Cựu Trọng vừa chém giết ban nãy, đúng là khác nhau một trời một vực. Lý Huyền không nhịn được toàn thân căng cứng, trong lòng hoảng hốt nghĩ tới. Nhưng nhìn Lý Uyên Vân phản ứng, hắn lại có thêm mấy phần suy nghĩ. Nhìn Uyên Vân nàng này phản ứng, e rằng cấp bậc của con bạch hổ này cũng không thấp, chỉ có nhị giai yêu thú mới có thể khiến nàng này phản ứng như vậy. Hoặc cũng có thể là tam giai yêu thú, nhưng tỷ lệ sẽ không cao, dù sao nơi này cũng chỉ là rìa ngoài cùng của Vân Vũ Sơn Mạch, tỷ lệ xuất hiện cao cấp hung thú không lớn. Trong lúc hắn còn suy nghĩ không biết yêu thú là cảnh giới gì, Uyên Vân đã chủ động trước tiên xuất thủ. Trong tay thả bạch ngọc trường kiếm, bay cao ở trước người. 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa thành 8, 8 lại hóa thành 16. 16 thanh bạch ngọc trường kiếm lăng không tại trước người, lưỡi kiếm thả ra hàn khí khiến bên trên mặt đất đã bắt đầu kết một màn băng mỏng. Nàng tay ngọc một chỉ điểm ra, 15 thanh bạch ngọc trường kiếm hướng chỗ bạch hổ phong tới. Sau đó nhẹ nhàng đưa ra tay ngọc, cầm lại một thanh bạch ngọc trường kiếm còn ở yên vị trí, giọng nói trong trẻo vang lên: "Các ngươi tránh xa một chút, cẩn thận bị ngộ thương." Nói xong nàng cầm theo trường kiếm lao thẳng lên, dáng vẻ giống như một nữ kiếm tiên đang chiến đấu vậy. Còn về phía bạch hổ, ngay lúc Uyên Vân xuất kiếm, nó đã bắt đầu động rồi. Tứ chi phát lực, chân trước vung lên, đập bay đi một thanh trường kiếm đang phong tới. Mặc dù sau đó là những thanh trường kiếm khác, bạch hổ tuy thân hình to lớn, nhưng tốc độ di chuyển lại rất nhanh, cũng rất linh hoạt. Nhẹ nhàng liền có thể né tránh trường kiếm phong tới, cho dù bởi vì số lượng nhiều, nó không thể hoàn toàn né tránh toàn bộ. Nhưng trường kiếm đâm vào lớp da dày trên thân nó, vậy mà chỉ có thể lưu lại vết sức nhỏ cùng với một đoàn hàn khí, không thể đâm sâu đến phần thịt bên trong. Uyên Vân vẫn luôn giữ một khoảng cách với bạch hổ, mọi người còn lại mặc dù tu vi không cao, nhưng đều có thể nhìn ra nàng này đang thả diều. Bạch hổ sức lực rất lớn, 15 trường kiếm mà Uyên Vân tạo ra trước đó, bây giờ đã bị đánh tan không ít. Nó con mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Uyên Vân, bỏ mặc những trường kiếm đang đánh tới. Tứ chi phát lực, thân hình to lớn bắn vọt lao tới muốn xé xác thân hình mảnh mai thiếu nữ. Tuy rằng trên đường tới chỗ Uyên Vân cũng không thuận lợi, nhiều đạo vết kiếm đã lan tràn trên thân hổ. Bộ lông trắng như tuyết đã có chi chít những vết thương, màu máu đỏ tươi thông qua đó chảy ra ngoài, nhưng rất nhanh liền bị một lớp hàn khí đóng thành băng xương. Trên thân đau đớn sẽ chỉ làm nó càng thêm hung bạo, một chảo mang theo cuồng phong bổ xuống. Cùng lúc Uyên Vân dưới chân xuất hiện một đóa hoa sen màu băng lam đang nở rộ, hàn khí nó thả ra tạo thành một lớp màn chắn giữa hai bên. Lạch cạch, lạch cạch. Thanh âm băng mỏng rạn nứt, kèm theo đó là những vết nứt chi chít giống như mạng nện đang không ngừng lan rộng ra. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Uyên Vân đã lộ ra mấy phần cố hết sức, nhưng nàng vẫn có thể phân tâm điều khiển những thanh trường kiếm còn lại, trong lúc hai bên đang giằng co, nhân cơ hội đối thủ không phòng bị mà đâm tới. Gầm lên một tiếng đau đớn, bạch hổ bị thương, trong mắt nó càng thêm hung bạo. Đùng màn chắn được tạo thành từ hàn khí, hoàn toàn sụp đổ, móng hổ cuốn theo cuồng phong hướng thẳng Uyên Vân đập xuống. Dầm Uyên Vân chịu phải một đòn, thân hình mảnh mai chịu phải lực tác động của bố, trực tiếp bị đánh bay đi vài chục mét xa, bay xuyên mấy cái cây lớn, đập thẳng vào một tảng đá lớn. Tảng đá lõm vào một mảng lớn, cuồng phong thổi khói bụi cùng đất đá bay mù mịt. Cuồng phong yên lặng, gió bụi tàn đi, để lộ ra thân ảnh thiếu nữ với bộ y phục màu lam nhạt đã được nhuộm đỏ bởi máu tươi. Nàng một tay chống kiếm, thân hình chật vật lung lay sắp đổ. Mặc dù bộ dáng Uyên Vân rất thảm, khiến đám người còn lại nhìn vào cảm thấy thương xót, nhưng bạch hổ không nằm trong số đó. Nó một đôi mắt dọc nhìn chăm chú thân ảnh thiếu nữ trong chớp mắt, sau đó liền lộ ra biểu tình hung bạo, nhảy bộ tới. Đám người Lý Cựu Trọng đang quan chiến, thấy cảnh này không nhịn được lo lắng, Lý Diệu Nhi lấy tay che miệng kinh hô: "Vân tỷ cẩn thận." Chương 11, người đến không tiện chương 11, người đến không tiện. Còn về phần Lý Huyền, hắn trong lúc hai bên giao chiến, bản thân đã trốn ở xa xa, chỉ cần Lý Uyên Vân có dấu hiệu chắc chắn phải chết, liền có thể nhanh chóng bỏ chạy. Những người này không có thiện cảm đối với hắn, đương nhiên hắn cũng giống vậy, sẽ không quan tâm sống chết của bọn họ. Thường ngày không ảnh hưởng đến tự thân, còn có thể giả vờ ngây ngô cười hiền hòa thì thôi, nếu thật sự nguy hiểm đến bản thân, như vậy chắc chắn hắn sẽ không nói hai lời, xách đít liền bỏ chạy. Cái gì thiên kiêu Lý Uyên Vân, tương lai là trụ cột của gia tộc, đó cũng là vấn đề gia tộc cần lo lắng, một cái nho nhỏ chưa đột phá khai linh cảnh như hắn, vẫn là bảo toàn cái mạng nhỏ mình quan trọng. Vân tỷ yên tâm, tương lai ta đột phá đạp không cảnh, sẽ giúp ngươi trả thù. Trong lúc Lý Huyền còn đang suy nghĩ như vậy, thì cảnh tượng tiếp theo diễn ra làm hắn kinh ngạc không thôi, cũng bỏ đi ý định bỏ chạy. Chỉ thấy Uyên Vân trắng bệnh trên khuôn mặt, để lộ ra nụ cười lạnh lùng. Đã chúng của ta nhiều như vậy băng kiếm, nghiên xúc còn có thể nghĩ muốn làm gì thì làm. Nói xong nàng tay ngọc bấm pháp quyết, đông dương thân hình to lớn của Bạch Hổ đang lao tới dừng lại giữa đường, đứng yên tại chỗ. Dần dần một lớp băng mỏng đã theo những vết thương trước đó lan rộng ra toàn thân, cuối cùng biến Bạch Hổ thành một bức tượng băng. Nhưng chiêu này đối với nhân tộc tu sĩ hoặc các loài yêu thú khác còn có tác dụng, nhưng hổ là loài thiên về thuần dương huyết mạch. Từng đạo vết nước dần lan tràn trên bề mặt băng. Lý Uyên Vân thấy một màn này, cuối cùng trên nét mặt cũng để lộ ra một tia kinh sợ lóe lên rồi biến mất. Nàng lại từ trong hư không lấy ra một quyển trục màu vàng kim, tay ngọc khẽ điểm, quyển trục đang được cuốn lại dần dần mở ra. Một thanh kim kiếm từ bên trong quyển trục bay ra, theo ý niệm của Uyên Vân, mang theo một cỗ lực lượng khổng lồ phóng thẳng tới Bạch Hổ đang bị đóng băng. Kim kiếm bay với tốc độ rất bình thường, không quá nhanh, nếu là trước đó Bạch Hổ chưa bị đóng băng, với tốc độ di chuyển của nó thể hiện ra lúc đầu, tránh đi tấm phù lục này không khó, nhưng bây giờ thì không được. Một tấm phù lục với tỷ lệ nhỏ bé, lại mang theo câu nguy hiểm chết chóc, hướng thẳng tới Bạch Hổ trước mặt. Chưa kịp để băng phong hoàn toàn giãn nứt, thân ảnh khổng lồ bên trong kịp thoát ra, dầm thì một vụ nổ khủng khiếp, lấy kim kiếm làm trung tâm, lan rộng ảnh hưởng ra đến ngoài 20 mét phạm vi kết thúc rồi. Lý Huyền nút ở đằng xa thấy cảnh này, trong lòng không quá chắc chắn nghĩ tới. Ý nghĩ vừa dứt, vụ nổ tan đi, để lộ ra một cái hố lớn có bán kính 10 mét, trung tâm đang có một con yêu thú toàn thân cháy khét, đã nằm yên bất tỉnh ở đó, có lẽ là đã chết. Thật sự kết thúc rồi. Đám người Lý Cựu Trọng tập hợp lại một chỗ, cách chiến trường 6-70 mét nhiều, thấy như vậy trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Vẫn là Lý Diệu Nhi kịp thời phản ứng, nàng chạy vội lại đỡ dậy Lý Uyên Vân. "Vân tỷ, tỷ không sao chứ?" Uyên Vân khẽ phất tay. "Ta không sao." Nàng lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào, tiếp đó bước chân khập khiễng đi tới chỗ thi thể Bạch Hổ, phất tay thu lại toàn bộ thi thể vào trong túi trữ vật. Một con yêu thú với thân hình khổng lồ như thế, cứ như vậy hư không tiêu thất. Tập hợp lại đám người, Lý Uyên Vân thần sắc mỏi mệt ngưng trọng nói ra buổi lịch luyện đến đây coi như kết thúc, chúng ta mau rời đi nơi này tìm một chỗ khác nghỉ ngơi trước, sau đó quay trở lại gia tộc thôi. Đám người lấy nàng cầm đầu, đương nhiên sẽ không có ai đứng ra phản đối. Lý Huyền lúc này quay trở lại gần đám người, vẫn còn cách mấy người tầm 30 mét lúc, đã thấy 6 người chủ động bay người rời đi. Hắn biểu tình hơi chút cứng đờ, chỉ có thể ngượng ngùng sờ mũi, rồi đi theo phía sau. Đám người cũng không có nói lại cho Lý Huyền nghe, hoặc có thể nói là trong mắt bọn họ, Lý Huyền không quan trọng. Nhưng mà mấy người vừa mới đi chưa được vài bước, thì ở phía trước mặt đã xuất hiện 5 người, toàn thân được bao phủ bởi một chiếc áo tròn đen, không hề lộ ra chút diện mạo. Khi thấy trước mắt xuất hiện 5 người thần bí chặn đường, lại cảm ứng được tu vi của bọn họ, Uyên Vân đã ngay lập tức lấy ra một tấm ngọc bội bóc nát. Nàng thân sắc cẩn trọng, hướng 5 người thần bí toàn thân khoác áo choàng đen hỏi thăm: "5 vị đạo hữu, chúng ta là đệ tử Lý gia, không biết mấy vị vì sao lại muốn cản đường chúng ta?" 5 người trước mắt tu vi đều rất cao, thấp nhất cũng là khai linh cảnh sơ kỳ, hai người dẫn đầu kia càng thêm đáng sợ, để lộ ra khí tức chỉ hơi yếu hơn mấy vị gia lão một chút. Nếu có chiến đấu nảy sinh, bên mình chắc chắn toàn quân bị diệt, cho nên nàng vừa xuất trận, đã ngay lập tức kéo ra thân phận đệ tử Lý gia, chỉ cần nhóm người này không phải tử địch của gia tộc, ít nhiều đều sẽ có cố kỵ. Một người thần bí nghe được vậy, nhìn chăm chú nàng này một lúc, sau đó nói nhỏ với người dẫn đầu: "Vĩnh huynh, người dẫn đầu kia chính là Lý Uyên Vân, thiên tài số một của Lý gia, nếu có thể ngay tại đây xử lý nàng, như vậy tương lai chắc chắn mất đi một cường địch." Nghe được bên người tiểu đệ kể ra, dẫn đầu người kia liền cười khẽ: "Không ngờ lại có thể gặp được con cá lớn." Chậc chậc, Lý gia có thể hù dọa được người khác, nhưng không dọa được chúng ta. Cô nương dung mạo xinh đẹp như vậy, nếu không thật tốt để ta tiếp đãi một phen, vậy thì quá là uổng phí rồi. Nói đến đây, người này không nhịn được lộ ra tiếng cười dâm tà. Lý Uyên Vân nghe xong, hai hàng lông mày xinh đẹp đã triệt để nhíu chặt, ánh mắt đã để lộ ra vẻ lạnh lùng sát ý, nhưng đúng lúc hai bên chuẩn bị động thủ, một thanh âm phiêu hốt chuyển tới: "Hừ, một đám ô hợp cũng dám có ý đồ với đệ tử Lý gia chúng ta, khôn hồn thì mau cút ngay, nếu không lão phu nhất định để các ngươi chết không có chỗ chôn." Lời nói vừa dứt, một người bề ngoài hơn 60, đã có dáng vẻ khi về già ông lão, xuất hiện tại trước mặt đám người. Bóng lưng che chắn lại Lý Uyên Vân đám người, khiến người ta không nhịn được có cảm giác an tâm. Lý Huyền nhận ra người tới, người này tên Lý Hoàng Minh, là một trong mấy vị gia lão trong tộc. Hắn lúc đầu còn có chút nghi hoặc không biết vì sao người này lại có thể đúng lúc xuất hiện tại đây, nhưng suy nghĩ một lúc liền hiểu ra. Lần này nhiều đệ tử đi ra lịch luyện như vậy, trong tộc không thể nào chỉ để một mình Lý Uyên Vân đi theo bảo vệ được. Có lẽ vị này gia lão, suốt quá trình đều đi theo phía sau đám người để hộ đạo, nhưng không ai phát hiện ra mà thôi. Uyên Vân thấy được Lý Hoàng Minh bóng lưng, trong lòng tâm treo cao cũng triệt để thả lỏng một hơi. Nàng cũng có thể đoán được, gia tộc sẽ cử người đi theo để hộ đạo, nhưng đoán là một chuyện, sự thật lại là một chuyện khác. Bây giờ có một vị gia lão trong tộc xuất hiện bảo vệ, cũng coi như an tâm thêm phần nào. Với lại vừa rồi nàng cũng đã bóp nát ngọc bội cầu viện, chỉ cần kiên trì một chút thời gian, viện binh của gia tộc sẽ tới hỗ trợ ngay, đến lúc đó đám người này có thể đi được hay không còn khó nói đâu. Sau khi Lý Hoàng Minh xuất hiện, sắc mặt của người thần bí dẫn đầu đã rất khó coi, nhưng nhìn lại bên mình vẫn dẫn đầu về ưu thế. Mặc dù đông dưng xuất hiện một khai linh cảnh viên mãn, làm rối loạn kế hoạch ban đầu của hắn, nhưng không sao, chỉ có một người. Còn lại ngoài Lý Uyên Vân là khai linh cảnh tầng 4 ra, tất cả đều là một đám nhãi danh mới thông mạch cảnh. Hắn truyền âm với bốn người còn lại. Tất cả nghe đây, chút nữa khi động thủ, ta sẽ cầm chân khai linh cảnh biến mãn người kia, thập tam ngươi xử lý nha đầu kia, mấy cái nhãi danh còn lại, các ngươi chia nhau ra xử lý sạch sẽ. Nhớ là không được để kẻ nào chạy thoát. Đám người còn lại mặc dù không đáp lại, nhưng cũng đã ngầm biểu hiện đồng ý chương 12, truy binh chương 12, truy binh Lý Huyền đứng ở phía sau đám người, nhìn hoàn cảnh thay đổi liên tục, không biết nên làm gì. Đột nhiên một thanh âm nhỏ nhẹ, nhưng lại rõ ràng truyền đến tai hắn. Chút nữa nếu có chiến đấu xảy ra, lão phu sợ rằng không thể bảo vệ tốt các ngươi, ta sẽ cầm chân bọn chúng trong chớp mắt, có thể thì chạy càng nhanh càng tốt. Thanh âm vừa truyền đến tai đám thiếu niên, chiến đấu đã đi theo sau mà nổ ra. Lý Hoàng Minh lúc này động, hắn khí thế trên người không chút thu liễm thả ra, một thân áp bách dồn ép thần bí nhóm người mà đến. Người thần bí đối địch dẫn đầu thấy vậy bật cười ha ha, lão đầu, trò này không cứu được đám nhãi danh kia đâu. Nói xong hắn cũng bộc phát ra khí thế đối đầu lại. Mặc dù nhìn tổng thể khí thế hắn thả ra yếu hơn Lý Hoàng Minh, nhưng không ảnh hưởng nhiều. Lý Hoàng Minh ánh mắt nheo lại, hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm pháp quyết, dưới chân rễ cây mọc tràn lan. Ở phía trước người dựng thành một bức tường gỗ khổng lồ, có xu thế muốn túm gọn năm người thần bí, cũng không quên truyền âm cho nhóm người còn lại. Đi mau. Hắn vẫn rất tự biết mình, mặc dù bản thân là khai linh cảnh biến mãn, cao hơn nhóm người này nhất trọng cảnh giới, nhưng so về số lượng áp đảo, chỉ cần bản thân bị cầm chân trong chốc lát thôi, e rằng đệ tử bên mình phải chết hết. Hắn không sợ chết, hoặc có thể nói đám người trước mặt không đủ uy hiếp đối với hắn, nhưng đối với nhóm đệ tử đằng sau thì chính là thập tử vô sinh. Khi khí thế hai người vừa giao nhau, Lý Huyền ở xa nhất, không chút do dự liền có càng chạy trốn. Ý niệm khẽ động, dưới chân liền xuất hiện một luồng hắc khí bám vào hai chân, gia tăng thêm tốc độ. Nhưng mà mới chạy không được bao lâu, phía sau đã ẩn ẩn có bóng người đuổi theo, thanh âm cũng từ đằng sau truyền tới. Tiểu tử ngươi chạy rất nhanh nha, nhưng đáng tiếc chỉ là thông mạch cảnh sâu kiến, nếu không phải thật sự để ngươi chạy được rồi. Nếu có thể khoanh tay chịu trói, ông đây thiện tâm phát lòng từ bi, còn có thể không giết, nếu vẫn ngu xuẩn mất khôn, cũng đừng trách ta khiến ngươi sống không bằng chết. Nghe được lời đe dọa phía sau, Lý Huyền không chút chậm đi, ngược lại còn gia tăng thêm một đạo linh khí gia trì vào hai chân, khiến tốc độ của mình lại tăng thêm một chút. Đánh chắc chắn là không lại, trên lệch tu vi quá lớn. Hắn tức giận nghĩ tới, chỉ có thể cắn răng kiên trì tiếp tục chạy. Chạy thêm một lúc, nhìn khoảng cách giữa hai bên đang không ngừng rút ngắn, Lý Huyền thần sắc đã cực kỳ khó coi. Đáng chết, chạy không thoát. Trên khuôn mặt thiếu niên đã lộ rõ biểu cảm lo lắng, cuối cùng cắn răng làm ra một cái quyết định, trực tiếp quẹo trái, đổi hướng tiến vào sâu bên trong vân vụ sơn mạch. Người thần bí đang đuổi phía sau, thấy con mồi của mình vậy mà lại bỗng nhiên đổi hướng. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trên mặt lộ ra thích thú ý cười. Tiểu tử muốn giở trò gì đây? Hắn không sợ Lý Huyền bất kỳ thủ đoạn nào, dù sao chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Thông mạch cảnh tu vi, cái đó chỉ là tu sĩ thêm vào cho có lệ mà thôi, chưa xây dựng đan điền, làm sao xứng được gọi là tu sĩ? Còn chưa thể chuyển hóa linh khí trở thành linh lực, chỉ có thể sơ bộ lợi dụng khiếu mạch chứa đựng một tia linh khí không thuộc về mình. Hai ba đạo linh khí thì có tác dụng gì, một cái tiểu thuật pháp cũng không đánh được ra, thủ đoạn bảo mệnh như quyển trục cũng không thể dùng. Cho nên, đối với hắn, thiếu niên trước mặt hoàn toàn không có khả năng sống sót, hắn lúc này lại muốn xem, thằng nhóc này lại có thể bày ra thủ đoạn gì đây. Người thần bí trong thoáng chốc lại nổi lên mẹo vườn chuột tâm tư, trong vô hình lại khiến Lý Huyền tranh thủ thêm được một tia hy vọng sống. Đương nhiên, mặc dù hắn có tâm tư mẹo vườn chuột, nhưng không có nghĩa sẽ để tiểu tử trước mặt trải qua dễ dàng. Hai ngón tay chụm lại, phóng ra một đạo công kích thủy tiễn. Thủy tiễn chỉ nhỏ như châm cài tóc, lại mang theo lực uy hiếp mười phần. Lý Huyền nghe được tiếng rít từ phía sau lưng, tóc gáy không nhịn được dựng thẳng, hắn làm theo linh tính mách bảo, một cái liền nhảy bổ sang bên phải. Phốc, thủy tiễn quá nhanh, mặc dù đã cố gắng nhảy bổ ra hướng khác để né tránh, nhưng vẫn không hoàn toàn thoát khỏi thủy tiễn tầm ngắm. Khi Lý Huyền phát hiện ra đòn tấn công thì thủy tiễn đã xuyên qua vai trái hắn, để lại một cái lỗ hổng đang chảy máu ồ ạt ra bên ngoài. A a a a. Lý Huyền không nhịn được đau đớn kêu lên một tiếng, thanh âm trong rừng cây vang vọng. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, hắn không dám chút nào dừng lại ý tứ, ôm lấy vai trái tiếp tục bỏ chạy. Thấy con mồi né tránh được phải chết nhất kích, sau lại ôm lấy vết thương kêu lên đau đớn, người thần bí khoác áo choàng đen không nhịn được khóe miệng gãy nết, lộ ra nụ cười thích thú. Lý Huyền không biết được người thần bí biểu tình ra sao, chỉ kiên trì tiếp tục chạy về phía trước, còn phía sau vẫn luôn có một thân ảnh khoác áo choàng đen ung dung bám theo. Thân ảnh thiếu niên mới hơn 12 tuổi, dáng vẻ mặc dù chật vật, nhưng ánh mắt lại tỏ ra một vẻ kiên trì mạnh mẽ. Cứ thế chạy, đến một lúc nào đó, băng ngang qua một cây đại thụ, đột nhiên một tiếng vút cao vấp vang lên. Lý Huyền chỉ thấy được trước mặt nhoáng lên một cái, bản thân mình đã bị một cỗ cự lực đánh bay đi, đập vào một cái cây khác gần đó. Lúc này phía sau lưng mới truyền đến cảm giác da thịt bị quất một roi, chiếc áo bào đen biểu thị cho thân phận đệ tử Lý gia, phía sau đã rách một mảng nhỏ, giống như có người ở phía sau cầm một cây roi đánh mạnh vào mình. Khu, một ngụm tinh huyết bị hắn nói ra, cơn đau quằn quại kèm theo đó là cảm giác xương bị gãy, khiến hắn không thể đứng dậy. Mà chỗ Lý Huyền vừa mới chạy qua, lúc này ở ngay đó đã xuất hiện một con hồ ly với một bộ lông cam sắc tuyệt đẹp, phía sau đang đung đưa hai cái đuôi dài. Đòn tấn công vừa nãy, thủ phạm chính là một trong hai cái đuôi đang đung đưa đó. Nhị vĩ linh hồ, nhất giai yêu thú, cảm nhận được có hai cố khí tức tiến vào trong nó lãnh địa, cảm giác bị khiêu khích, nó liền chủ động chọn tấn công giải quyết một tên trước. Người thần bí phía sau cũng chứng kiến một màn vừa xảy ra, hắn ngừng lại cách yêu hồ ngoài 50 mét, thần sắc nghiêm trọng. Nhìn thấy Lý Huyền thân hình thoi thóp một bên, rồi lại nhìn yêu hồ đang nhìn chăm chú mình, hắn do dự, không biết có nên rút lui hay tiến lên xử lý Lý Huyền. Nhưng trong lúc hắn còn đang suy nghĩ không biết nên đưa ra quyết định nào, thì đã nhìn thấy yêu hồ nhảy lên một cái cây gần đó, tiếp theo vươn mình, ba bốn cú nhảy nữa liền rời đi. Thấy vậy, người thần bí mới triệt để thả lỏng một hơi. Cũng đúng, yêu thú là có bản năng cảm nhận được uy hiếp, ta dù sao cũng là khai linh cảnh tầng 2, nó chủ động nhường bộ cũng hợp lý. Nghĩ rõ ràng đầu đuôi xong, cơ thể hắn cũng hơi hơi thả lỏng ra, tâm tình cũng tốt hơn đôi chút. Nhìn Lý Huyền đã toi thoát, người thần bí triệt để mất đi tâm tư chơi đùa, thân hình khẽ động, chủ động đi lên phía trước. Chương 13, tuyệt cảnh chương 13, tuyệt cảnh bỗng nhiên đến nửa chặng đường, ánh mắt người này co rụt lại, chưa đến một cái chớp mắt, thân thể đã xoay qua bên trái, hai tay dựng lên tư thế phòng thủ, trước mặt được ngưng tụ một lớp màn chắn bằng nước. Nhưng chưa kịp để pháp thuật ngưng kết xong, một cái đuôi có bộ lồng cam sắc đã quất tới, trực tiếp đánh tan màn nước đang hình thành, thế đi không giảm đánh thẳng hướng người thần bí. Rầm. Cảnh tượng bị trúng một đòn, quất văng đi xa giống như Lý Huyền vừa nãy. Chỉ khác, người thần bí mặc dù bị đánh lén, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sức chống trả, hắn vẫn kịp làm ra chút phản ứng. Tuy rằng màn chắn bằng nước không thể ngăn lại đòn tấn công từ yêu hồ, nhưng cũng tranh thủ giúp hắn nửa cái chớp mắt thời gian. Ngay sau khi bị đánh văng đi xa, người thần bí đã có thể dễ dàng đứng dậy, trực tiếp vào tư thế phòng thủ, trên nét mặt lộ rõ vẻ tức giận. Nghiệt xúc giảo hoạt, vậy mà dám đánh lên ta. Con nghiệt xúc này, vậy mà còn biết giả bộ rút lui, sau đó nhân cơ hội địch nhân chủ quan mà vòng lại đánh lén. Người thần bí ánh mắt đã để lộ ra sắc ý, một thanh đao từ hư không xuất hiện, được hắn cầm chắc trong tay. Yêu hồ lúc này đã động thật, nó biết rằng cơ hội đánh lén chỉ có một lần, cho nên cũng không giả bộ rời đi nữa, mà tứ chi phát lực một chảo chụp tới. Thân hình yêu hồ to gần bằng con trâu nước, lại cực kỳ nhanh nhẹn, mỗi một cái móng vuốt của nó bên dưới đều có ngọn lửa cam sắc lưu chuyển, gia tăng thêm vài phần uy lực khi đánh ra. Người thần bí cũng không thua kém, trong tay trường đao chính là một thanh pháp binh, có thể cùng linh lực trong cơ thể hô ứng lẫn nhau, khiến sát thương tăng cao. Lấy chỗ người thần bí cùng yêu hồ chiến đấu làm trung tâm, lan tỏa rộng ra xung quanh, khiến cây cối đổ sụp, đất đá nứt toát. Trong lúc hai bên đang chiến đấu, thân thể Lý Huyền khẽ động đậy, hắn nhịn đau không dám phát ra tiếng động, nhẹ nhàng mon men từng tí một, trên mặt đất giống như con sâu rời xa chiến trường. Hắn cảm nhận được toàn thân đau nhức, nhưng vẫn kiên trì, cố gắng rời khỏi chiến trường nhanh chóng cùng im lặng nhất có thể. Cũng may mắn, trong trận chiến sinh tử, cả hai bên đều đang tập trung toàn bộ tâm thần vào địch nhân, cũng không có ai để ý đến một kẻ tàn phế đang nằm trên mặt đất. Mon men từng tí một, dưới sự kiên trì của hắn, cơ thể nửa tàn phế cũng đã rời xa khỏi chiến trường được 100 mét phạm vi, đã khuất mấy cái bóng cây. Thở hào hẹn, trong lòng có chút thấp thỏm lo âu, Lý Huyền lúc này cố gắng đứng dậy, mặc kệ những đau đớn trên thân, cắn răng chạy nhanh rời đi. Bây giờ không chạy nhanh đi, khi người kia cùng yêu hồ phân ra thắng bại, rảnh tay để ý đến ta, vậy chắc chắn phải chết, chạy đi còn có một cơ hội sống. Bỏ mặc trên thân vết thương cùng đau đớn, hắn vẫn kiên trì vội vàng chạy tiến sâu vào bên trong vân vụ sơn mạch. Quẹo phải quẹo trái, chính Lý Huyền cũng không nhớ được đường đi, chỉ biết hắn đang dần tiến sâu vào bên trong sơn mạch. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn tiến vào trong một cái hẻm cốc, hai bên đất đá gồ ghề cao thấp, dây leo cũng mọc tràn lan khắp nơi. Khi tưởng bản thân mình đã tạm thời thoát chết, thì một thanh âm từ phía sau vọng lại, khiến sắc mặt hắn cứng đờ. Ha ha, thằng ngại danh, ngươi tính toán cũng thật giỏi, hại ông đây chịu phải một trận mệt mỏi đấy, đáng khen còn xém thì để ngươi thật sự thành công, tiếc rằng vẫn là phải chết thôi. Lý Huyền vẻ mặt tuyệt vọng quay người lại nhìn phía sau, một cái thân ảnh quen thuộc đứng ngay sau bản thân ngoài 30 mét, đang vẻ mặt dữ tợn nhìn lại. Tên này chính là người thần bí đã truy sát hắn suốt chặng đường vừa rồi, nhưng bây giờ người này đã không còn ung dung không đội như ban đầu. Hiện tại, hắn một thân chật vật, quần áo chỗ rách chỗ không, để lộ ra những vết thương cháy khét, khuôn mặt hoàn toàn không còn che giấu. Dáng vẻ là một người nam nhân tuổi tầm 20, dung mạo tầm thường không có gì đáng nhắc đến, nhưng hiện tại trên khuôn mặt tầm thường đó, đang nở ra nụ cười gần đầy sát ý. Lý Huyền lúc đầu một tia kinh hãi lóe lên, tiếp sau đó là trầm mặc. Hắn đã hết đường rồi, linh khí chứa đựng trong khiếu mạch đã dùng hết, hiện tại bản thân so với phạm nhân không khác. Tuyệt vọng qua đi là ánh mắt bình tĩnh. Cũng không phải vì còn con át chủ bài gì, chỉ đơn giản là bản thân đã cố gắng hết sức rồi, vẫn phải chết, vậy thì cũng coi như kẻ địch lợi hại. Hắn cũng không có van xin, bởi vì biết có van xin cũng vô ích, người này đặt mục tiêu ban đầu là giết người diệt khẩu, sao lại để hắn còn sống? Nếu van xin đã vô ích, thì cũng không cần phải làm, hắn ngồi bệnh xuống đất, cũng không còn đứng nữa, đã mệt mỏi rồi. Người thần bí đang nở nụ cười dữ tợn, đông nhiên thấy Lý Huyền vậy mà không chạy, lại trực tiếp ngồi xuống, dáng vẻ thật sự chờ chết. Hắn bất ngờ, để lộ ra nụ cười dễ cận. Sao vậy, đây là biết không chạy được nữa nên ngồi chờ chết rồi. Ừm, chạy không thoát, hết thủ đoạn rồi. Thấy Lý Huyền như vậy trả lời thẳng thắn, lại không có chút cầu xin ý tứ, hắn cười. Vậy mà không khóc lóc cầu xin tha thứ. Thật sự rất thú vị. Đáng tiếc, ta đã hết tâm tư chơi đùa rồi, tiếp sau nhớ lấy, không nên đầu thai làm đệ tử Lý gia. Nói xong, người thần bí một tay hư nhất, một mũi thủy tiễn ngưng tụ, lần này hắn đã rất cẩn thận, trực tiếp ở khoảng cách xa dùng pháp thuật đánh giết. Lý Huyền chứng kiến một màn này, trong lòng khẽ thở dài. Đáng tiếc, phải chết. Bị thủy tiễn lao với tốc độ cực nhanh, khiến cho Lý Huyền trước đó không thể hoàn toàn né tránh, bây giờ lại dễ dàng bị một người đàn ông dùng tay không một trường liền đánh tan. Lý Huyền vốn đang nhắm mắt chờ chết, lại không cảm nhận được đau đớn truyền đến, có chút nghi hoặc mở ra hai mắt. Lúc này liền nhìn thấy một nam nhân thân hình thẳng tắp, mặc một bộ áo vải xám, tóc đen tùy ý thả sau lưng, đang chắp một tay phía sau, một tay khác đánh tan mũi thủy tiễn. Hắn chứng kiến cảnh tượng này, suy nghĩ đầu tiên nảy sinh chính là viện binh tới rồi. Cũng đúng, cuộc chiến xảy ra đã trôi qua một thời gian dài, trong gia tộc phái người tới chi viện cũng hợp lý. Còn về phía người thần bí truy đuổi khắp quãng đường vừa rồi, ngay lập tức thân thể căng cứng, trong lòng đã bất an vô hạn, mất đi vẻ ung dung có thể ứng đối mọi chuyện khi nói chuyện với Lý Huyền, nhẹ nhàng nuốt nước bọt, thanh âm có chút không tự tin nói: vị này đạo hữu, ngươi đây là muốn xen vào chuyện của người khác. Người nam nhân mặc y phục xám, lúc này bất cười khẽ, tiếng cười để lộ ra âm hàn khí cơ, khiến người ta nổi da gà. Ngươi đang dạy bản tọa làm việc. Người thần bí nghe xong câu này, không nói thêm bất kỳ lời gì, trước mặt bắt đầu có những thủy triều gợn sóng. Một tầng nước được từ hư không tạo ra, bắt đầu hình thành một con thủy quái với đuôi cá voi, cùng hai chiếc sừng dài trên đầu, lộ ra hàm răng dữ tợn, gầm hét bay tới tấn công địch nhân. Chương 14, Âm Thiên, cùng thần phục. Chương 14, Âm Thiên, cùng thần phục. Người thần bí không nói thêm gì, trực tiếp xuất thủ. Nam nhân mặc áo xám thấy thủy quái lao tới, khóe miệng khẽ nhếch cười khinh thường. Nhẹ nhàng điểm một ngón tay, khí sáng tỏa ra âm u hàn khí từ ngón tay lưu động bay ra, dần dần ngưng tụ thành một cái đầu lâu mặt quỷ. Đầu lâu toát ra khí cười khẳng khặc, trầm thấp mà âm u, khiến người ta không nhịn được dùng mình, cái miệng bắt đầu vô hạn mở rộng để lộ ra bên trong giống như tĩnh mịch hố đen, chủ động bay tới một ngụm liền nuốt mất thủy quái. Chứng kiến một màn này, người thần bí áo đen sắc mặt u biến, không chậm trễ, ngay lập tức xoay người chạy trốn. Đánh cái gì nha, tên kia lúc đầu còn không để lộ khí tức, tuy rằng biết rất mạnh, nhưng cảm thấy bản thân còn có thể thử chiến đấu một hai, nhưng vừa rồi đòn tấn công cũng để lộ khí tức của hắn. Khai linh cảnh hậu kỳ. Trong tâm trí của người thần bí lúc này chỉ có duy nhất ý nghĩ chạy trốn. Trên lệch giữa khai linh cảnh sơ kỳ cùng hậu kỳ cũng không khác là mấy giữa phàm nhân và tu sĩ, không thể địch. Nhưng mà cái đầu lâu khi một ngụm nuốt hết thủy quái cũng không có dừng lại, thế đi không giảm bay tới đuổi theo người thần bí. Ý đồ rất rõ ràng, đây là không muốn bỏ lỡ con mồi. Còn nam nhân mặc áo xám thấy vậy cũng không tiếp tục để ý tên tiểu tu kia nữa, hắn quay lại nhìn thiếu niên đang trọng thương ngồi bệnh dưới đất, khóe miệng khẽ nhếch để lộ ra nụ cười tà. Thấy vậy, Lý Huyền đổi tư thế ngồi thành quỳ sát mặt đất, cùng kính hô: "Đệ tử Lý Huyền, gặp qua tiền bối. Ngươi là người Lý gia?" Nam nhân áo xám nhìn hắn một lúc, sau đó thanh âm trầm thấp vang lên. Lý Huyền nghe xong câu hỏi, trong lòng cảm thấy không đúng lắm, hình như có gì đó sai sai. Người này chẳng lẽ không phải viện binh của gia tộc? Ý nghĩ nảy sinh, khiến hắn có chút thấp thỏm trả lời: "Vãn bối đúng là đệ tử Lý gia." Nam nhân áo xám nghe xong khẽ gật đầu giống như đã có đoán trước. "Bản tọa cũng không phải người Lý gia, cứu ngươi một mạng cũng là có lý do." Lý Huyền nghe xong trong lòng hơi run, vẫn giữ yên trạng thái quỳ sát đất đáp: "Nhận ơn cứu mạng của tiền bối, vãn bối không thể có ơn không trả, tiền bối có chuyện gì cứ việc phân phó." Nghe xong câu trả lời có phần thành khẩn, tiếng cười khẽ vang lên, giọng nói thâm ý truyền lại: "Rất tốt, bản tọa ở đây có một môn cấm thuật, loại linh cấm sẽ trực tiếp gieo xuống linh hồn tu sĩ, người chúng phải chỉ trong một ý niệm của chủ nhân, liền sẽ phải hồn phi phách tán. Nếu ngươi đồng ý bị gieo xuống linh cấm, từ nay giúp bản tọa làm việc, chuyện cứu ngươi một mạng coi như trả xong, không biết ngươi thấy còn hợp lý?" Lý Huyền nghe xong trong lòng đã quyết định đồng ý, linh hồn bị gieo xuống cấm chế, vẫn còn tốt hơn là bị giết chết, nhưng cũng không thể cứ thế mà đồng ý, hắn bề ngoài có chút đắn đo. "Tiền bối, cái này..." Thấy Lý Huyền do dự, muốn nói lại thôi, người mặc y phục màu xám ánh mắt nguy hiểm, sắc ý sâm nghiêm nói: "Sao, ngươi muốn từ chối?" Nói xong khí tức bắt đầu nặng nề đè ép lên lưng Lý Huyền, khiến hắn vốn đang quỳ sát đất, bây giờ lưng càng thêm thấp hơn. Cảm nhận được sát ý khóa chặt bản thân, Lý Huyền nuốt một ngụm nước bọt, run giọng nói ra: "Vãn bối đồng ý." Nghe xong câu trả lời, nam nhân mặc y phục xám mới để lộ ra nụ cười hài lòng, trên thân uy áp cũng tu lại. "Rất tốt, bản tọa Âm Thiên rất thích người thức thời." Giới thiệu xong, hắn hơi ngừng 2 giây, sau đó nói tiếp: "Ta bây giờ sẽ đánh vào linh hồn ngươi linh cấm, không nên phản kháng." Nói xong Âm Thiên cũng không để Lý Huyền đáp lại, trực tiếp chắp hai ngón tay lại đặt lên trán. Một cái ấn ký mặt quỷ được hắn dẫn ra, theo sự điều khiển mà đánh vào trong đầu của Lý Huyền đang bị sát mặt đất. Lý Huyền cảm nhận được một luồng năng lượng tiến vào trong đầu, sau đó giống như tìm chuẩn mục tiêu, in ấn vào thật sâu bên trong. Ngay lập tức, bản năng linh hồn muốn phản kháng, nhưng bị hắn cố gắng kìm nén lại, cuối cùng để nó hòa làm một với linh hồn bên trong. Thấy linh cấm đã được gieo, Âm Thiên nhìn tiểu tử đang quỳ trên mặt đất cũng thấy thuận mắt hơn chút. Hắn tương lai mưu đồ, cần phải nhờ cả vào tên thiếu niên trước mặt. Lúc này Lý Huyền đối mặt Âm Thiên càng thêm cung kính. "Lý Huyền gặp qua chủ thượng." "Tốt." Âm Thiên khóe miệng hơi nhếch, liên tục nói tốt. "Linh hồn cấm chế này là một môn thượng cổ linh cấm, cho dù là đạp không cảnh cũng không thể giải. Nếu ngươi không tin có thể tìm đến trưởng bối trong nhà ngươi xem thử, nhưng đến lúc đó..." Tới đây, lời nói im bặt, nhưng Lý Huyền cũng có thể hiểu ý tứ sau đó. "Chủ đánh một cái, ngươi có thể dùng tính mạng của mình tới cùng trưởng bối nhà ngươi cược, cực thắng ngươi may mắn có thể sống, cực thua vậy thì chết rồi." Hắn trong lòng thở dài bất đắc dĩ, không biết Âm Thiên có mục đích gì, nhưng bản thân đúng là không dám thử. "Cũng tốt, có một người làm chỗ dựa, đường sau này cũng dễ đi hơn." Trong khi hai người đang trao đổi, đầu lâu mặt quỷ kia đã đi mà quay lại, trên vẻ mặt của nó vẫn còn biểu cảm thèm thuồng không dứt. Bay đến bên trên hai người há ra miệng rộng, một chiếc túi chứa vật nhà ra, vững vàng rơi vào trong tay Âm Thiên. Linh thức đảo qua, xem xét bên trong đồ vật, biểu cảm Âm Thiên có chút ghét bỏ, hắn tiện tay vứt xuống trước mặt Lý Huyền nói: "Ngươi bây giờ đã là ta thuộc hạ, mặc dù chưa có công gì, nhưng để khích lệ, cái này đồ vật cho ngươi." Lý Huyền nghe xong, lại cảm nhận được tiếng túi chứa vật rơi trên mặt đất, hắn không quan sát bên trong, vội vàng cảm ơn. "Cảm ơn chủ thượng ban thưởng, thuộc hạ nhất định vì chủ thượng ra sức châu ngựa, chết cũng không tử." Nghe được mấy lời này, Âm Thiên lộ ra biểu tình hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu, một tấm ngọc bội được hắn đưa tới trước mặt Lý Huyền. "Đây là ngọc phù truyền tin, sau này cần ta sẽ thông báo với ngươi. Nên nhớ, chuyện hôm nay không thể truyền ra ngoài, với lại không có chuyện cực kỳ quan trọng, cũng đừng chủ động liên lạc với bản tọa." Dặn dò xong hắn khẽ phất tay. "Ngươi có thể rời đi rồi." Lý Huyền lúc này mới đứng dậy, nhặt lên túi chữ vật, cung kính chắp tay. "Vậy thuộc hạ xin cáo lui." Nói xong liền vác theo một thân thương thế cùng túi chữ vật rời đi. Nhìn Lý Huyền chật vật rời đi thân ảnh, Âm Thiên cười khẽ, ánh mắt lóe lên âm trầm hắc khí. Hắn biết tên tiểu tử trước mắt này chỉ là ứng phó cho qua chuyện, cũng không thực tâm vì bản thân làm việc. Nhưng không sao cả, pháp linh cấm gieo xuống linh hồn của Lý Huyền chính là một môn thượng cổ thuật pháp, vừa có thể khống chế người sinh tử, lại có thể dần dần ăn mòn tu sĩ nhuệ khí, khiến người bị gieo xuống cấm chế dần dần nảy sinh hảo cảm cùng lòng trung thành với chủ nhân. Loại này linh cấm ngưng tụ cũng không dễ, với lại hắn nhận được truyền thừa cũng không đầy đủ, chỉ có thể gieo xuống linh cấm đối với người thấp hơn mình một đại cảnh giới. Đó là lý do vì sao chọn Lý Huyền mà không phải tên khai linh cảnh đuổi theo kia. Hắn đưa ra ngoài túi chữ vật cũng là có lý do, dùng một chút trong mắt mình không đáng tiền đồ vật, khiến linh cấm thuận lợi hơn trong quá trình ăn mòn linh hồn của Lý Huyền cũng coi như đáng giá. Thiếu niên này rất hợp với hắn con cờ mưu đồ, thân phận đệ tử của gia tộc lớn, lại sợ chết, cũng có chút giàu hạn, thông minh vặt, tận dụng tốt tương lai sẽ là một cái con cờ không tệ. Còn tương lai cắn trả, cái đó thật sự không cần phải lo lắng, chỉ cần Lý Huyền không dám đánh cược, mở rộng linh hồn thức hải cho đạp không cảnh tu sĩ kiểm tra, như vậy dưới sự ăn mòn của linh cấm, tương lai hắn sẽ chỉ càng ngày càng trung thành với Âm Tiên. Người này nhận được chỗ tốt rồi, lòng tham thúc đẩy sẽ chỉ càng muốn nhiều hơn thì phải giúp ta thật tốt làm việc, thật tốt trung thành tận tâm. Muốn nhận đồ từ bản tọa, cũng là cần trả đại giới. Chương 15, trở về Lý Huyền sau khi rời khỏi hẻm núi, hắn bắt đầu theo trí nhớ tìm đường trở về. Lần này không có địch nhân truy sát, tốc độ cùng sự cẩn thận được đề cao không ít. Cứ thế đi hơn nửa canh giờ, trước mặt hắn xuất hiện một ông lão dung mạo quen thuộc. Là Lý Hoan Thành, gia lão đã giúp nhóm người bọn hắn kiểm tra tư chất. Thấy có người xuất hiện gần đó, Lý Huyền thân hình căng thẳng, sau lại nhìn thấy dung mạo quen thuộc, liền thả lỏng một hơi. May mắn là trong tộc gia lão. Nghĩ xong hắn vội vàng chắp tay nói: "Đệ tử Lý Huyền, gặp qua gia lão đại nhân." Lý Hoan Thành thấy thân hình thiếu niên quen thuộc, trong đầu ngay lập tức hồi tưởng về quá trình kiểm tra tư chất của 4 tháng trước. Tên đệ tử trong tộc này, lão có ấn tượng khá sâu, dù sao có âm hệ tư chất người rất hiếm, trong tộc cả trăm năm nay mới xuất hiện 2 người, cả Lý Huyền nữa là 3. Nhìn Lý Huyền một thân y phục rách nát, thương tích đầy người, Hoan Thành hơi nhíu mày, lấy ra một viên đan dược chữa thương đưa tới, sau đó hỏi thăm: "Ngươi làm sao lại thành ra thế này, kẻ đuổi theo ngươi đã đi đâu rồi?" Lý Huyền nhận lấy đan dược, chắp tay một cái, tiếp đó kể lại quá trình mình bị người thần bí truy đuổi. "Đệ tử cảm tạ gia lão đại nhân." Đệ tử bị kẻ kia đuổi theo sát phía sau, biết mình không kịp thời gian quay trở lại tiên thành, liền mạo hiểm tiến vào sâu bên trong Vân Vũ Sơn mạch hơn, chỉ vì hy vọng cầu sống trong chỗ chết. Cũng may, người kia có vẻ như muốn chơi trò mèo vờn chuột cùng đệ tử, cũng không ngay lập tức ra tay hạ sát, mà cùng đệ tử luôn giữ một khoảng cách nhất định, thỉnh thoảng sẽ từ xa tung ra một chiêu. Đệ tử rơi vào tuyệt cảnh, vừa hay xông vào lãnh địa của một con yêu hồ hai đuôi, bị nó đánh trúng một đòn liền giả bộ bất tỉnh. Không ngờ yêu hồ kia lại ẩn giấu thần thông, cố tình yếu thế dụ người thần bí kia chạy lại, sau đó một kích đánh lén, khiến người kia bị trọng thương nặng, tiếp đó một cuộc chém giết liền xảy ra, sau cùng thì yêu hồ là kẻ chiến thắng. Đệ tử cũng vì thế mà may mắn còn sống, sau khi yêu hồ rời đi còn may mắn nhặt được của hời. Nói đến đây, Lý Huyền móc trong ngực ra túi chữa vật trình lên. Lý do này đã được hắn soạn sẵn trong đầu, chỉ chờ gia tộc hỏi liền đưa lên. Lý Hoán Thành nghe xong trình bày, lao khẽ gật đầu, Lý Huyền đưa ra lý do, có rất nhiều chỗ thiếu sót, nhưng lão cũng không thèm để ý, chỉ cần người có thể an toàn quay trở về liền không sao. Con ẩn chứa bên trong đó quanh co lão cũng không có hỏi, khoát tay đẩy túi chứa vật trở về. Túi chứa vật này là ngươi dùng kế mà có được, cũng coi như chiến lợi phẩm của ngươi, gia tộc sẽ không quản, người không sao thì tốt rồi, cùng ta về trong tộc đi. Có Khai Linh cảnh viên mãn đi theo bên cạnh bảo vệ, cả chặng đường quay về Lý Huyền đều cảm thấy cực kỳ an toàn. Khai Linh cảnh viên mãn ở rìa ngoài Vân Vũ Sơn mạch đã gần như không có uy hiếp, bọn họ chỉ thật sự gặp nguy hiểm khi tiến sâu vào bên trong sơn mạch. Khoảng nửa canh giờ sau, trong một bãi đất trống trải, xuất hiện rất nhiều người đang đứng chờ đợi, nhìn sơ qua đều khoác trên người y phục Lý gia. Lý Huyền đếm sơ qua phát hiện có hơn 30 người, trong đó nổi bật nhất vẫn là 3 vị gia lão đứng tại một bên đang bàn luận, lão già xuất hiện bảo vệ nhóm người Lý Huyền Vân cũng có trong đó. Còn lại là một người trung niên thần sắc nghiêm nghị, cùng một bà lão lưng hơi quẳng, cả 3 người lúc này đều không thu liễm khí tức. Một thân khai linh cảnh viên mãn tu vi để lộ ra, cái khí tức cường đại này Lý Huyền chỉ từng chứng kiến trên thân cha hắn. Tầm mắt hắn tiếp theo đó chính là chạm vào Lý Huyền Vân, nàng này mặc dù trạng thái có chút chật vật, nhưng không ảnh hưởng gì nhiều, thần sắc vẫn thể hiện ra một sự lạnh lùng thường thấy. Sau đó chính là Lý Cựu Trọng, Lý Diệu Nhi, Lý Thái Nguyên, Lý Văn Hình, 4 người này mặc dù dáng vẻ cực kỳ chật vật, vết thương cũng đầy khắp người, nhưng vẫn còn sống sót. Lý Hạc, thiếu niên cùng hắn kiểm tra tư chất, bây giờ thì lại không thấy đâu, 89/10 là đã chết. Tới đây rồi, Hoan Thành cũng không tiếp tục để ý Lý Huyền, lão trực tiếp rời đi, tiến lại chỗ 3 vị gia lão khác đang thương thảo. Bà lão lưng gù chú ý thấy Hoan Thành quay trở lại, liền nói: "Đám nhóc đều đã tìm thấy hết rồi đi." Lý Hoan Thành nghe vậy khẽ thở dài: "Ừ, đã tìm thấy hết, chỉ đáng tiếc có một thằng nhóc tên Lý Hạc đã chết." Lúc này ông lão tên Hoàng Minh vẻ mặt âm trầm nói: "Đám người thần bí kia đã có thể xác nhận thân phận, là người của Triệu gia, bọn chúng giống như vô tình gặp phải nha đầu Liên Vân, muốn nhân cơ hội giết chúng ta đệ tử ưu tú." Trung niên nhân thần sắc nghiêm nghị cười lạnh nói: "Chúng ta cũng tóm được một tên, có người này đã đủ rồi, lần này ta phải xem Triệu gia làm sao đưa ra lời giải thích." Trong Thanh Vân Tiên Thành cũng không chỉ có Lý gia một mình mà bá, còn Triệu gia cùng Cố gia tạo thành thế chân bạc cạnh tranh lẫn nhau. Nhưng Lý gia khai linh cảnh hậu kỳ hơn trăm, 4 vị đạp không cảnh tọa trấn, lập tộc gần 600 năm, cắm rễ tại Tiên Thành hơn 300 năm. Hoàn toàn vượt xa 2 gia tộc còn lại về nội tình. Nếu một đấu một, Lý gia không sợ bất kỳ gia tộc nào, nhưng làm sao Thanh Dương Tông lại không muốn để cho bọn họ quá mạnh, bình thường duy trì trung lập, nhưng nếu Lý gia hơi tỏ ra mạnh mẽ, liền sẽ bị tìm cớ đè xuống. Dưới ý chí của đại tông, bọn họ hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhẫn nhịn. Nhưng lần này thì khác, Lý gia có rõ ràng chứng cứ cùng lý do, nếu Triệu gia không đưa được ra lời giải thích hợp lý, thì Thanh Dương Tông cũng rất khó nhúng tay. Một tuần sau, bên trong trạch viện Lý gia, ngồi tại trên giường đả tọa tu luyện, một tia linh khí dưới sự điều khiển của Lý Huyền đang liên tục cùng với khiếu mạch thứ 3 va chạm. Ầm vang, dưới sự kiên trì của hắn, lớp vỏ khiếu mạch thứ 3 cuối cùng không chịu được nổi, ầm vang phá toái, để lộ ra bên trong giống như một viên trân châu đen. Thứ 3 khiếu mạch mở, Lý Huyền trong mắt không nhịn được lóe lên một tia vui mừng. Hơn 4 tháng mở 3 khiếu mạch, cũng coi như không tệ, có thể gần so với thượng phẩm tư chất. Cứ tiếp tục như này, có lẽ chỉ hơn nửa năm ta liền có thể đột phá khai linh cảnh. Nghĩ tới đây, nội tâm cùng dã vọng của hắn không tự chủ được lại nổi lên. Bình tĩnh lại tâm thần, tiếp tục điều hòa khiếu mạch vừa mới đã thông xong, Lý Huyền nhìn tới chiếc giường đặt gần giường, nhảy xuống lấy ra bên trong một cái túi trữ vật, đây chính là thành quả một tuần trước trong chuyến đi Vân Vũ Sơn mạch của hắn nhận được. Cầm trong tay túi trữ vật, một tia linh khí được rót vào bên trong, đổ ra ngoài một đống đồ tạp vãi. Kiểm kê sơ qua, phát hiện có 12 viên linh thạch, 2 bình đan dược không rõ tác dụng, một thanh trường đao đã hư hỏng pháp binh. Ngoài ra còn có một quả trứng to bằng đầu người, cùng một chút quần áo không đáng tiền. Ừm, mặc dù không được như mong đợi, nhưng cũng không tệ. Tới đây hắn lại không tự chủ nhớ lại người nam nhân tự xưng Âm Thiên. Người này thực lực rất mạnh, tính cách mặc dù không quá tốt, nhưng ra tay lại hào phóng, có thể tùy tiện cho ra ngoài một đống bảo vật có giá trị như này. Ta thật ra cũng không có lòng trung thành đối với gia tộc, vì thế cùng Âm Thiên hợp tác, bán đứng gia tộc một chút lợi ích có lẽ cũng không sao. Từ nay có chỗ dựa vững chắc, ta tương lai khai linh cảnh hậu kỳ là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí đạp không cảnh cũng không phải không thể dòng nó. Lý Huyền hồi tưởng một hồi, khóe miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên một nụ cười vui vẻ, nghĩ thông thấu, hắn bắt đầu ngày hôm nay tu luyện, cảm giác tinh thần cũng thoải mái hơn mấy phần. Chương 16, giải pháp chương 16, giải pháp hôm sau trong sân huấn luyện. Đồng Lực nhìn một đám thiếu niên đang lẫn nhau đối luyện, lúc thì nhẹ gật đầu hài lòng, đôi khi nhìn thấy vài đệ tử thể hiện không tốt lại nhíu mày. Khi quan sát một vòng, hắn lại chú ý đến một thiếu niên đang xách theo vỏ rượu, vẻ mặt tươi cười đi tới. Biểu thúc, ngài vẫn mạnh phải chứ? Lý Huyền vẻ mặt tươi cười, trong tay xách theo một vỏ rượu đưa tới. Biểu thúc, bình linh tửu này là cháu sáng nay mới mua, thúc nếm thử xem. Đồng Lực thấy cảnh này, khẽ thở dài, thanh âm bất đắc dĩ vang lên. Huyền Nhi, thúc đã bảo ngươi, sau này không cần đem linh tửu đến tặng ta nữa mà. Với lại, linh thạch thứ này ngươi đừng nhìn hiện tại ở thông mạch cảnh không quá quan trọng, nhưng sau này đột phá khai linh cảnh rồi, thứ cần dùng tới rất nhiều, linh thạch không thể cứ vậy lãng phí. Lý Huyền gãi đầu cười cười, có chút không tán thành nói. Biểu thúc ngài nói vậy là không đúng, không phải hậu bối trong nhà hiếu kính trưởng bối là chuyện rất bình thường à? Đồng Lực nghe xong cũng không biết nói thêm gì, chỉ lắc đầu bật cười, sau đó đưa tay nhận lấy vỏ rượu hơi ngửi, trong mắt lóe lên hiểu rõ, là nhất giai hoa tiểu của Vân Hoa lâu. Nói xong liền không nhịn được uống một ngụm, vẻ mặt tươi cười khen ngợi. Linh tiểu không tệ. Lúc này hắn lại chú ý đến Lý Huyền, phát hiện ra trên người thiếu niên khí tức không đúng, liền kinh ngạc hỏi: "Thằng nhóc ngươi đã đả thông ba mạch rồi?" Mặc dù lời nói là hỏi thăm, nhưng ngữ khí ngoài kinh ngạc ra, lại rất chắc chắn. Lý Huyền tươi cười trả lời: "Hôm qua cháu vừa mới may mắn đột phá." Nhưng nghe xong, Đồng Lực lại tỏ ra thần sắc nghiêm túc nói: "Huyền Nhi, ở thông mạch cảnh quan trọng nhất không phải tốc độ tu hành nhanh chậm, mà là căn cơ vững chắc, không nên vì một chút hơn thua nhất thời mà dùng quá nhiều đan dược, sau này ảnh hưởng tới căn cơ, quá trình tu hành tiến triển rất khó mà tiến xa." Nghe xong, Lý Huyền nở nụ cười đáp lại: "Biểu thúc yên tâm, cháu biết tốt xấu, sẽ không dùng đến đan dược, chẳng qua công pháp luyện âm quyết rất phù hợp với ta, cho nên tốc độ tu hành mới nhanh như vậy." Sau một lúc nói chuyện, Lý Huyền tỏ ra hơi lung túng gãi đầu, giống như có chuyện muốn nói lại thôi. Đồng Lực thấy một màn này, ý cười hơi hiện: "Tiểu tử ngươi có chuyện gì cứ nói đừng ngại, nếu có thể biểu thúc ngươi cũng có thể rút." Lý Huyền lúc này mới ấp úng nói: "Lực thúc, thật ra từ nhỏ ta đã có sở thích nghiên cứu các loại thuật pháp cùng công pháp tu luyện, nhưng nếu cứ bỏ linh thạch ra để đọc từng bản công pháp một, như vậy tài lực của ta thật khó mà kham nổi, không biết ngài có cách nào?" Đồng Lực nghe tới đây, trên cơ bản đã hiểu ý đồ Lý Huyền muốn nói. Trước đó hắn cũng từng nghe qua cha của Lý Huyền, là Lý Huyền Viễn, khoe khoang rằng con mình từ nhỏ thông minh hơn người, lúc đó chỉ cho rằng biểu hình muốn thể hiện nói lăng phóng đại, không ngờ lại là thật. Đồng Lực im lặng ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng nói ra: "Cái ngươi nói thật ra có hai phương án giải quyết, một là có thể dùng linh thạch đến chợ đen tiên thành mua công pháp lậu. Loại này công pháp thường sẽ rẻ hơn giá nguyên bản rất nhiều, nhưng đảm bảo về độ chính xác thì lại không có, toàn bộ dựa vào bản lĩnh của người mua. Nhưng mà mặc dù chợ đen hoạt động bên trong tiên hành, nhưng chỉ với tu vi thông mạch cảnh hiện tại của ngươi vẫn là quá thấp, ít nhất cũng phải đợi đến khai linh cảnh mới nên đi." Lý Huyền nghe tới đây, có chút không hiểu hỏi: "Lực thúc, trong tiên thành mà cũng có chợ đen sao? Chẳng lẽ bọn họ không sợ tiên thành chấp pháp xử lý?" Nghe xong lời nói không hiểu này, Đồng Lực không nhịn được bật cười trả lời: "Nước trong quá thì không có cá, tu sĩ trong tiên thành có hơn chục vạn, quanh quanh quấn quấn trong đó rất nhiều, một số thủ đoạn cùng đồ vật không thể quang minh chính đại xử lý cũng không thiếu, từ đó chợ đen cũng được sinh ra." Tới đây, hắn cười lạnh tiếp tục nói: "Còn chuyện tiên thành chấp pháp xử lý thì càng là cho cười, ta có đến 6-7 phần nắm chắc, người chống lưng cho chợ đen chính là Thanh Dương Tông thượng nhân. Có tầng bối cảnh này rồi, làm gì còn ai dám động chợ đen?" Lúc này Đồng Lực lại khẽ thở dài, ngữ khí dạy bảo Lý Huyền: "Huyền Nhi, cháu phải biết, rất nhiều chuyện không thể xem bề ngoài, thế đạo này. Nói tới đây hắn khẽ thở dài, cũng không định nói thêm về chuyện chợ đen, liền đổi lời. Còn thứ hai thì chính là gia tộc tàng kinh cát. Đồng Lực nhìn thiếu niên bên cạnh một cái, sau đó có chút ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói: mấy đứa nhỏ các ngươi chưa ra ngoài tiếp xúc với tu sĩ ngoài kia nhiều, chưa thể biết được giữa tán tu cùng chúng ta chênh lệch. Cái đầu tiên phương pháp thúc nói cho ngươi, đó là cách tán tu hoặc không có bối cảnh người sẽ dùng, còn chúng ta là Lý gia tộc nhân, cho dù là đổi công pháp hay đan dược để tu hành, gia tộc thường sẽ cho ưu đãi rất lớn. Một bản công pháp tu hành đơn giản của thông mạch cảnh, ngoài kia đều phải bán với giá 5 viên linh thạch một bản, gia tộc lại chỉ cần các ngươi một viên linh thạch. Vì thế thật ra tiểu tử ngươi cũng không cần phải đến chợ đen, gánh chịu rủi ro mua phải hàng giả, chỉ cần tới tàng kinh cắt trong gia tộc liền xong rồi. Tiện lợi, giá lại rẻ, lại vừa không phải lo gặp hàng giả. Lý Huyền nghe xong biểu tình trên mặt thật sự lóe lên kinh ngạc. Cái này hắn thật sự không biết, không ngờ đệ tử trong tộc so với tán tu lại có thể hưởng đãi ngộ cao đến vậy. Nhưng nhớ ra gì đó, hắn lại khẽ thở dài rầu rĩ nói: "Ê, nhưng mà cho dù gia tộc có cho cháu đãi ngộ cao hơn, thì với tài sản hiện giờ của cháu, nếu muốn đọc hết sách trong tàng kinh các, e rằng là không thể nào." Đồng Lực nghe xong cũng hơi im lặng. Nói thật thì hắn không hiểu vì sao Lý Huyền lại muốn nghiên cứu nhiều loại công pháp cùng thuật pháp như vậy, dù sao tinh lực một người là có hạn. Hơn nữa với âm hệ tư chất của hắn, cho dù có đọc toàn bộ công pháp trong tàng kinh các đi nữa, theo lý thuyết cũng không có tác dụng gì. Nhưng Đồng Lực lại không cảm thấy quá kỳ quái hay có ý định can ngăn. Dù ai cũng sẽ có những loại sở thích không giống nhau. Có người thích vẽ tranh, có người thích luyện kiếm, có người lại thích ngao du thiên địa ngắm cảnh, người khác lại thích uống rượu pha trà. Lý Huyền bây giờ có sở thích đọc sách hay công pháp, hắn chỉ thấy hơi kinh ngạc mà thôi, chứ cũng không thấy quá kỳ lạ. Giống chính hắn, hắn thích uống rượu, thậm chí có thể chi hàng trăm viên linh thạch ra chỉ để thưởng thức hương vị của linh tửu trăm năm. Khẽ mước cằm, Đồng Lực trầm ngâm một lúc, sau đó nói: "Thật ra thì nếu cháu vẫn cố chấp muốn đọc nhiều loại công pháp, vậy thì có thể đến tàng kinh các tìm thử ánh bà. Dù sao người là sống, quy tắc là chết, nếu tiểu tử ngươi có thể thuyết phục được ánh bà giúp đỡ một hai, như vậy chuyện đọc các loại công pháp cùng thuật pháp cũng không khó." Tới đây hắn cũng không quên nhắc nhở: "Ánh bà ngoài ngủ ra, còn có sở thích uống trà, ngươi có thể mua một chút làm quà." Chương 17, Linh Cấm Nguy Cơ. Chương 17, Linh Cấm Nguy Cơ. Trước khi rời đi, Lý Huyền hơi do dự, lấy trong ngực ra một chiếc túi chứa vật, trong ánh mắt không hiểu của Đồng Lực, cầm ra một quả trứng to bằng đầu người. "Lực thúc, cháu trong một lần vô tình lấy được quả trứng này, nhưng mà cháu cũng không hiểu gì về ngự thú, không biết thúc có cách nào giám định sơ qua không?" Nhìn quả trứng trong tay Lý Huyền, Đồng Lực trầm ngâm một lúc rồi khẽ lắc đầu. "Thật ra ta cũng không hiểu gì về ngự thú, cho nên không thể giúp ngươi giám định quả trứng này. Nhưng trong tộc nội tình thâm hậu, có vài người hiểu sâu về đạo này, ta sẽ cho ngươi một cái danh sách, sau đó tới tìm bọn họ nhờ vả một chút, xem trên mặt mũi cùng tộc, chắc là sẽ giúp ngươi xem qua." Lý Huyền nghe xong đội vàng cảm tạ, sau đó cầm lấy tờ giấy mà Đồng Lực đã viết ra danh sách từng người cùng địa chỉ nhà. Trước khi đi, Đồng Lực không quên dặn dò: "Thật ra cháu cũng có thể tìm đến mấy cửa hàng lớn trong tiên thành nhờ giám định, nhưng người ngoài không đáng tin, cho nên bạn bất đắc dĩ không cần phải nhờ người ngoài." Về đến trạch viện của mình, Lý Huyền suy nghĩ về những thứ Đồng Lực nói, hắn khẽ nhíu mày trầm tư. Ánh bà trong lời nói của Lực Thúc vốn là không có thiện cảm với ta, bây giờ có chạy tới định nọt khả năng cao là không có tác dụng. Còn nếu như có thể định nọt khiến bà lao kia vui vẻ mà mở thuận lợi, như vậy đừng nói chỉ là kính cẩn định nọt, thậm chí hèn mọn bị sát đất đối với hắn cũng không thành vấn đề. Chút ngạo khí hay chút ôn hòa của hắn, từ 7 năm trước đã không tồn tại. Nhớ lại lúc mình phải khổ sở vì chút gia nghiệp cuối cùng của cha mẹ, mà van xin cầu lệ những người kia, làm tâm tình Lý Huyền không tự chủ được nổi lên tức giận. Cái gia tộc chết tiệt này, ngay từ đầu đối với ta đã không có ý tốt. Cha mẹ vì gia tộc mà hy sinh nhiều như vậy, cuối cùng sau khi chết đi, con trai của họ lại bị đối xử chẳng ra gì. Càng nghĩ, Lý Huyền tâm tình càng thêm khó chịu, càng thêm ấm ức, hắn hiện tại chỉ muốn khiến những người năm đó lấy đi cha mẹ hắn tài sản, tất cả đều phải trả giá thật đắt. Thậm chí là, khiến cả gia tộc đều phải ở dưới chân hắn phục tùng. Khi Lý Huyền nghĩ đến việc khiến những người đoạt đi di sản của cha mẹ phải trả giá, bất chi bất giác thân ảnh của Âm Thiên lại hiện lên trong đầu. "Hừ, nếu các ngươi đã đối với ta bất cận nhân tình, như vậy cũng đừng trách ta hợp tác cùng người ngoài bán đứng lợi ích gia tộc." Tới lúc này, hắn trong đầu đã nảy sinh nhiều loại ý tưởng hợp tác cùng Âm Thiên, hy sinh lợi ích gia tộc để đem lợi ích về cho mình. Dựa vào Huyền Thiên cơ duyên nguyên tiền, nếu có sự giúp sức của Âm Thiên nữa, ta sau khi đột phá đến khai linh cảnh, chắc chắn một đường tăng cao tiến mạnh. Có lẽ sau này ta cần phải dựa vào Âm Thiên người này nhiều hơn. Tới đây, Lý Huyền lại nảy sinh ý nghĩ tiến vào trong Huyền Thiên không gian xem thử, dù sao đã khá lâu rồi hắn chưa tiến vào bên trong, không biết có nảy sinh biến hóa mới không. Ý niệm hơi động, hai chữ Huyền Thiên ý thức của hắn rơi vào hắc ám, khi lấy lại tinh thần đã xuất hiện ở một không gian quen thuộc, xung quanh chỉ có những ngôi sao cùng tinh không vô tận. Nhưng vừa mới lấy lại tinh thần một cái trước mắt, Lý Huyền ý thức khẽ giật mình. Không đúng, rất không đúng. Ở trong Huyền Thiên không gian, Lý Huyền ý thức chính là đơn thuần cùng thuần túy nhất, không có sướng vui giận buồn, hoàn toàn ở trạng thái lý trí. Hắn vừa mới tiến vào nơi đây, ngay lập tức đã nhận ra tâm tình của bản thân vừa rồi không hợp lý. Chuyện di sản của cha mẹ, ta từ rất lâu trước đã buông bỏ được, làm sao đang yên đang lành lại có thể gợi lên tâm tình phẫn nộ? Với lại, tại sao ta lại có suy nghĩ dựa vào Âm Tiên liền có thể đột phá đạp không cảnh? Âm Tiên mặc dù cũng rất mạnh, nhưng hẳn không phải đạp không cảnh, thậm chí trong lúc xuất thủ cùng người thần bí, để lộ ra khí tức cũng không thể sánh ngang gia lão trong tộc. Vậy mà ta lại có suy nghĩ một người, chỉ dựa vào Âm Tiên liền có thể khiến gia tộc phải khuất phục. Tới đây, thật ra Lý Huyền đã nghĩ tới nguyên nhân của mọi việc, là linh hồn cấm chế của Âm Tiên gieo xuống. 89/10, loại linh cấm này còn có một công dụng là ăn mòn người bị gieo xuống tâm trí. Trong huyền thiên không gian, hắn không có sướng vui giận buồn cảm xúc, cho nên cũng không phẫn nộ, chỉ im lặng nghĩ cách giải quyết. Có thể tạm thời xác định, huyền thiên không gian có thể ngăn cách linh cấm ăn mòn linh hồn của ta, nhưng lại không thể xác định liệu rằng có thể trừ tận gốc hậu họa hay không, cái này phải thử mới có thể chắc chắn. Ý niệm hơi động, ý thức của Lý Huyền đã quay trở lại bản thể. Hắn sau khi nhận ra bản thân đang bị linh cấm ăn mòn linh trí, đã không còn cảm xúc muốn trả thù gia tộc mãnh liệt nữa. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, cảm xúc chán ghét đối với gia tộc, cùng hảo cảm đối với Âm Thiên vẫn còn. Ngay sau đó Lý Huyền thần sắc đã cực kỳ âm trầm, cùng với đó là cảm giác nguy hiểm dần dần hiện lên. Không biết từ khi nào, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm phía sau lưng. Không được, ta phải bằng mọi giá nghĩ cách giải quyết vấn đề linh cấm ăn mòn linh trí. Hay là đi cầu xin Âm Thiên giúp ta thu lại linh cấm? Không đúng, ta đang nghĩ cái gì vậy? Âm Thiên làm sao có thể giúp ta thu lại linh cấm? Thoáng qua cái chớp mắt sau, Lý Huyền ý thức đã tiến vào bên trong huyền thiên. Quay trở lại cảm giác lý trí tuyệt đối, hắn liền suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Ta hiện tại chưa có cách giải quyết linh cấm ăn mòn lý trí, vậy thì tạm thời nghĩ cách hạn chế nó trước đã. Đầu tiên đến tàng kinh cát, tìm cách hóa giải linh cấm, hoặc tạm thời áp chế nó cũng được. Tiếp theo thì ta nên thường xuyên tiến vào trong huyền thiên, để tránh khỏi việc linh hồn thời thời khắc khắc bị ăn mòn. Tạm thời cũng chỉ có những biện pháp như vậy, sau này vẫn là phải đợi tu vi tăng cao hơn, có lẽ sẽ có biện pháp khác. Chương 18, cho phép thời gian trôi qua đi một tuần, trong tàng kinh cát. Gia lão đại nhân, đây là ta thuật pháp lựa chọn, mời ngài giúp ta đăng ký. Một tên thiếu niên tuổi chạc 18, đang vẻ mặt tươi cười, đưa tới một bộ thuật pháp. Hoàng Ánh bình tĩnh nhìn tên này, đưa tay nhẹ ấy, thuật pháp bay tới vững vàng rơi vào tay bà. Nhìn lướt qua tên, liền có thể nhận ra đây là một bản thuật pháp hòa hệ, là một bản nhập giai thuật pháp. 100 điểm cống hiến, ngươi muốn trả bằng gì? Thiếu niên kia nghe xong liền lấy trong ngực ra một chiếc lệnh bài có khắc chữ lý đẩy tới. Gia lão đại nhân, ta muốn trả bằng điểm cống hiến, ngài giúp ta trừ đi. Nhận lấy lệnh bài, Hoàng Ánh bàn tay nhăn nheo nhẹ lướt qua, sau đó cùng thuật pháp một chỗ đẩy trả về. Của ngươi xong rồi. Mỗi một tấm lệnh bài của đệ tử Lý gia đều là một kiện ngụy pháp binh, có công hiệu ghi chú hoặc chuyển giao số điểm mà đệ tử có. Loại này lệnh bài mặc dù chỉ có duy nhất một loại công năng, nhưng đệ tử Lý gia có gần 500, Lý gia lại có thể đầu tư mỗi người một cái, việc này đã hiện ra Lý gia tài lực. Sau khi tên thiếu niên này rời đi, Hoàng Ánh lại chú ý đến một thân ảnh quen thuộc, tên đệ tử này đã liên tục đến đây trong một tuần. Bà bởi vì từng chịu thiệt thòi với một người trước đó trong tộc, tên kia cũng là âm hệ tư chất, nhưng biểu hiện của đệ tử này gần đây khiến bà làm sao cũng không có cách ghét hắn, khẽ thở dài trong lòng, thôi vậy, chuyện của trưởng bối, hậu bối cũng không có tội. Lý Huyền vẻ mặt tươi cười cũng cực kỳ chân thành, tay trái cầm theo một gói linh trà được bọc cẩn thận. Ánh bà tốt. Hoàng Ánh thấy lại là Lý Huyền tới, nàng khẽ thở dài, thằng nhóc ngươi đây là lại muốn hối lộ ta. Lý Huyền gãi đầu cười hì hì đáp. Ánh bà nói vậy là không đúng, ngài bình thường vì gia tộc vất vả cả đời rồi, ta chỉ là mang một chút thành ý tới, hiếu kính ngài, làm sao có thể gọi là hối lộ được chứ. Hắn quen tay hay việc ngay tại chỗ pha trà, linh trà hương thơm tỏa ra khiến người ta vô thức thoải mái. Hoàng Ánh uống xong một ngụm trà, thanh âm vang lên. Quy tắc của gia tộc là không thể làm trái, công pháp cùng thuật pháp là không thể cho ngươi. Nhưng ngươi trả một khoản phí nhỏ, ngay tại đây đọc lúc đó trong tộc có hỏi, ta cũng có cái bàn giao. Bà nói đến đây, coi như đã chấp nhận để Lý Huyền đi cửa sau. Lý Huyền nghe vậy, trong lòng vui vẻ, ý mừng hiện rõ trên mặt, vội vàng cùng kính chắp tay hành lễ. Cảm tạ Ánh bà chiếu cố, đệ tử nhất định ghi nhớ ơn huệ, tương lai nhất định báo đáp ngài. Hoàng Ánh chỉ cười cười phất tay, được rồi, để bà lão này một mình đi, ngươi cứ tùy tiện, nhưng đừng lên tầng hai liền có thể. Lý Huyền nhìn hàng trăm kệ sách, với hàng nghìn bản công pháp các loại, hắn không tự chủ được ý chí sục sôi. Đây là vài trăm năm lập nghiệp của gia tộc xây dựng nội tình, bao nhiêu tộc nhân góp từng viên gạch một mà có được, bây giờ lại tùy ý ta xem. Mặc dù chỉ là tầng 1, nhưng đối với hắn ở giai đoạn này đã quá đủ rồi. Tầng 1 có hơn trăm kệ sách, số lượng công pháp có vài nghìn, muốn đọc hết trong thời gian ngắn, đối với Lý Huyền hiện tại cũng quá không hiện thực. Hắn tầm mắt chú ý đến ma đạo thuật pháp, Phật môn thuật pháp, cùng linh hồn thuật pháp, cùng những loại công pháp liên quan khác. Huyền Tiên thôi diễn công pháp, chỉ cần là kiến thức hắn từng đọc qua, cho dù bản thân hắn có nhớ hay không, nó đều sẽ ghi chép lại. Vì thế Lý Huyền chỉ cần đọc qua liền được, còn ghi nhớ thì vài chỗ cảm thấy quan trọng liền có thể. Thuật pháp cùng công pháp ma đạo tương đối ít, trong vài ngày vừa rồi hắn đến đây đều đã đọc gần hết, có lẽ chỉ hết hôm nay liền có thể đọc xong. Lật ra một bản chưa từng xem qua, trên trang bìa giới thiệu có ghi Hắc Quỷ Trảo. Hắc Quỷ Trảo có 3 tầng tất cả, tầng 1 có thể dùng một tia linh khí, khiến cánh tay hiện tại của mình biến thành quỷ trảo, tay không ngạnh kháng đao binh đều có thể. Tầng 2 cần phải đạt tới khai linh cảnh sơ kỳ mới có thể tu luyện, có thể đánh ra một cái quỷ trảo, loại này đã được xếp vào thuật pháp, cần có linh lực mới dùng được, hắn hiện tại chỉ là thông mạch cảnh, vẫn còn chưa thể dùng. Một lúc sau, đặt xuống thuật pháp, Lý Huyền ánh mắt lóe lên kinh ngạc, cũng quyết định sau khi ra về sẽ dùng linh thạch cầm tới bản này thuật pháp. Hắc Quỷ Trảo tương đối hợp hắn tâm ý, nếu có thể đem về cho Huyền Thiên thôi diễn cải tiến khiến càng hợp với mình hơn thì không còn gì bằng. Để xuống quyển sách, hắn tiếp tục cầm lên bản tiếp theo thuật pháp. Đây là một môn cấm pháp nhiên huyết pháp, là một môn cưỡng ép thiêu đốt tinh huyết để tạm thời gia tăng chiến lực trong thời gian ngắn. Tác dụng phụ khá lớn, hao hụt số lượng lớn tinh huyết trong thời gian ngắn, thậm chí có thể khiến cảnh giới của tu sĩ bị rơi xuống. Có giá trị để nghiên cứu, nhưng tạm thời chưa cần dùng đến. Lý Huyền đánh giá sơ qua về bản công pháp này, sau đó liền đặt xuống, tiếp tục quan sát bản công pháp tiếp theo. Lý Bảo Cát, một gian cửa hàng khá rộng lớn có 2 tầng, do Lý gia mở, kinh doanh gần như toàn bộ mặt hàng có trên thị trường. Từ thi thể yêu thú, pháp binh phụ lục, hay đan dược, linh dược đều có. Cửa hàng mở ở Tiên Thành đã có 300 năm, gần như gánh liền với Thanh Vân Tiên Thành, cho nên uy tín cùng danh vọng trong thành là điều không phải bàn cãi. Khách hàng từ khai linh cho đến đạp không cảnh đều có, sinh ý trong thành chỉ thua mỗi bách bảo các do bách bảo thương hội mở ra. Còn vì sao không có thông mạch cảnh? Điều này rất đơn giản. Thông mạch cảnh nếu không có người làm chỗ dựa, ở Thanh Vân Tiên Thành là không sinh tồn được. Tiên Thành giáp biên giới chính là Vân Vũ Sơn Mạch, đa số người đều dựa vào liệp yêu để kiếm sống. Mà hung thú là không có giá trị, chỉ khi đạt tới yêu thú mới có giá trị. Mà thông mạch cảnh làm sao giết được yêu thú, chuyện này cũng gián tiếp chặt đứt đường sống của thông mạch cảnh tu sĩ. Thiếu niên 12 tuổi, mặc trên người y phục Lý gia, bước vào Lý Bảo Các. Ngay lập tức đã có một thiếu nữ tuổi tầm đôi mới đi tới tiếp đón. Nhìn thấy thiếu niên mặc trên người y phục Lý gia, liền lộ ra biểu tình thân thiện nói, "Tộc đệ ngươi tới tìm ai ạ?" Lý Huyền tươi cười đáp lại, "Tộc tỷ tốt, ta tới là để mua tẩy kinh linh dịch." Nghe xong bốn chữ tẩy kinh linh dịch, thiếu nữ ánh mắt kinh ngạc, ánh mắt nhìn thiếu niên trước mặt có mấy phần kỳ lạ, nhưng vẫn cười đáp lại, "Tẩy kinh linh dịch một giọt năm viên linh thạch, không biết đệ muốn mấy phần." Lý Huyền nghe xong năm viên linh thạch một giọt, trong lòng cũng không nhịn được cảm thấy không đáng. Tẩy kinh linh dịch, dùng một giọt pha loãng với nước, ngâm mình trong đó, có thể trong thời gian ngắn cường hóa tu sĩ lục phủ ngũ tạng, khiến thời gian có thể tu luyện kéo dài. Nhưng cũng chỉ có tác dụng với thông mạch cảnh, cho nên tẩy kinh linh dịch loại này vừa đắt tiền, lại không thể giúp ích quá lớn. Cho dù là rất có tiền người, cũng không mấy ai dùng đến loại này đắt tiền đồ vật. Bởi ở thông mạch cảnh là quá trình đánh tạo căn cơ, cho nên thường không tốn nhiều thời gian. Cho dù có là hạ đẳng tư chất, đã thông năm mạch cũng chỉ tốn tối đa vài năm. Trong điều kiện như vậy, rất ít người còn chịu bỏ ra một số tiền lớn để mua tẩy kinh linh dịch, số tiền đó sau khi đột phá khai linh cảnh, mua đan dược dùng phụ trợ còn tốt hơn rất nhiều. Nhưng Lý Huyền khi phát hiện ra bản thân mình bị linh cấm ăn mòn linh hồn, hắn trong lòng vẫn luôn có một cố cấp bách muốn thật nhanh mạnh lên. Khẽ cắn răng nói, "Tộc tỷ giúp ta lấy một bình 10 giọt." Thiếu nữ nghe xong tuy trong lòng có phần kinh ngạc, nhưng cũng không nói nhiều, trực tiếp nói với Lý Huyền đợi chốc lát, còn mình thì vào trong đi lấy. Một lúc sau, thiếu nữ đi mà quay lại, trong tay cầm một chiếc bình ngọc cười nói, "Mặc dù tẩy kinh linh dịch giá bán ra là 5 viên linh thạch một giọt, nhưng đệ tử trong tộc mua sẽ có ưu đãi giảm một thành giá, đệ chỉ cần trả 45 viên linh thạch liền được." Lý Huyền nghe xong cũng không chần chừ, trực tiếp trả thẳng 45 viên linh thạch, sau đó cầm lấy bình ngọc, vẻ mặt tươi cười đáp, "Cảm ơn tộc tỷ, ta còn có việc xin phép được đi trước." Nữ tử nhìn bóng nữ thiếu niên đi xa, có chút nghi hoặc lẩm bẩm, rốt cuộc là hậu bối của vị gia lão nào, như vậy có tiền à? Lý Huyền vừa rời đi, một nam tử tuổi tầm 18 biểu tình hiếu kỳ đi tới. "Giao tỷ, vị tộc đệ vừa nãy là mua tẩy kinh linh dịch sao?" Thiếu nữ nghe được thanh âm quen thuộc hỏi thăm, quay qua nói với người tới, "Ừm, không biết là hậu bối của vị gia lão nào, có thể đành lòng bỏ ra 45 viên linh thạch chỉ để tăng tiến tu vi ở thông mạch cảnh." Chương 19, Thanh Tâm Kim Liên Chú chương 19, Thanh Tâm Kim Liên Chú trời tối, Lý Huyền trạch viện. Tại giữa gian nhà đang đặt một cái chậu nước lớn, Lý Huyền lấy ra tẩy kinh linh dịch rót vào một giọt. Nhìn màu nước dần dần chuyển thành màu ngà sữa, hắn liền cởi y phục bước vào bên trong. Tẩy kinh linh dịch chỉ cần một giọt pha loãng với nước, số lượng này vừa đủ để cho tu sĩ ở thông mạch cảnh hấp thu, nếu nhiều hơn sẽ là lãng phí. Vừa mới tiếp xúc với nước tắm, Lý Huyền đã ngay lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng mát lạnh đang cố gắng thông qua lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn hơi chút ngẫm nghĩ liền quyết định tại trong thùng tắm tu luyện luôn. Nghĩ đến liền làm, Lý Huyền quanh chân ngồi đả tọa, bắt đầu dẫn khí nhập thể. Một tia linh khí được hắn dùng luyện âm quyết bắt lấy, hấp thu vào trong cơ thể, đi qua kinh mạch toàn thân va chạm cùng khiếu mạch thứ tư. Được tẩy kinh linh dịch tẩm bổ qua thân thể, cảm giác linh khí đi ngang qua kinh mạch không còn cảm giác khó chịu, ngược lại có phần tự nhiên. Cứ tiếp diễn như vậy, rất nhanh liền trôi qua 2 canh giờ. Bình thường hiện tại kinh mạch sẽ có cảm giác quá tải, hắn cũng phải bất đắc dĩ dừng lại tu hành. Nhưng hôm nay thì lại khác, trải qua 2 canh giờ tu luyện liên tục, Lý Huyền lại không chút nào cảm nhận được kinh mạch khó chịu, vẫn tiếp tục đắm chìm vào tu luyện. Cứ thế tiếp diễn, một canh giờ rồi lại một canh giờ trôi qua đi. Theo Lý Huyền tu luyện, nước tắm trong bồn từ màu ngà sữa, dần dần cũng trở lại trắng tinh như ban đầu, biểu hiện ra quá trình linh dịch đang được hấp thu. Thời gian rất nhanh qua đi, khi hắn ngừng việc tu luyện, trời cũng đã sáng. Ta đã liên tục tu hành hơn 7 canh giờ. Tẩy kinh linh dịch cần phải trải qua 3 ngày sau mới có thể tiếp tục dùng, bù trừ qua đi, có lẽ hơn 1 tháng nữa ta liền có thể đả thông 5 cái khiếu mạch rồi. Sau khi đệ tử Lý gia đã đả thông 5 khiếu mạch, trong tộc sẽ phát cho bọn họ một viên khai linh đan. Công dụng chính là phụ trợ tu sĩ đả thông 5 mạch, dễ dàng ngưng tụ xây dựng đan điền hơn. Đan dược này ở ngoài thị trường giá cả rơi vào 100 viên linh thạch trên dưới, thậm chí vì khá hiếm, giá cả còn có thể tăng thêm chút. Nhưng Lý gia hoàn toàn phát miễn phí cho đệ tử, đến đây cũng chỉ có thể khiến người ta cảm khái, đệ tử gia tộc cùng tán tu khác biệt. Nhẹ nhàng thở ra một hơi thoải mái, nhưng Lý Huyền rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Mặc lại y phục, dọn dẹp một chút trong nhà, liền không ngừng lại bước chân chạy tới tàng kinh các. Hắn cũng không có quên, mình hiện tại vẫn là đang còn gặp nguy hiểm bị linh cấm ăn mòn linh hồn. Nếu không có cách giải quyết, bản thân rất có thể triệt để biến thành một con khôi lỗi cho âm tiên mặc sức điều khiển. Đến lúc đó giai đoạn, có lẽ hắn chỉ có thể đánh liều để đạp không cảnh mấy vị kia trong gia tộc giúp hắn kiểm tra. Mặc dù vẫn chưa đến lúc đó, nhưng Lý Huyền đã có thể hình dung ra cảnh tượng đó chắc chắn không hề tốt, tỷ lệ tử vong của mình là rất cao. Lại chưa nói đến liệu rằng Huyền Thiên dưới sự kiểm tra của đạp không cảnh có bị phát hiện hay không. Trong tàng kinh cát, đóng lại một bản thuật pháp Phật môn, Lý Huyền khẽ lắc đầu thở dài nghĩ thầm, vẫn là không tìm thấy cách giải quyết. Cầm lên bản công pháp Phật môn tiếp theo mở ra xem, trang bìa ghi chú Thanh Tâm Kim Liên Chú. Hắn ánh mắt rời xuống phần giới thiệu. Thanh Tâm Kim Liên Chú, ngưng tụ một đóa sen vàng trong thức hải, có thể ngăn chặn những đòn tấn công xung kích linh hồn. Dưới phần giới thiệu của công pháp, còn có phần chú thích của gia tộc ghi thêm. Tộc nhân trước khi tu luyện cần lưu ý công pháp tản thiên, chỉ có không đầy đủ tầng thứ nhất, độ khó tu luyện rất cao, cần phải có thiên tài địa bảo loại thần hồn phụ trợ mới có hy vọng thành công. Với lại sau khi Kim Hoành lão tổ xem qua, phát hiện tác dụng phụ của công pháp sẽ dần khiến người tu luyện tâm hướng thiện, không muốn sát sinh chém giết. Tin đồn mấy nghìn năm trước, từng có một vị thần quân vì tu luyện môn này thuật pháp, từ một người ưa thích chém giết, sau khi tu luyện công pháp, tính tình dần thay đổi, hướng thiện, không thích chém giết, cuối cùng lựa chọn rời khỏi gia tộc, đi về hướng Phật quốc. Ở khắp nơi đều là nguy hiểm tu hành giới này, nếu như ngại chém giết, như vậy chắc chắn không thể tồn tại, cho nên không khuyến khích đệ tử trong tộc tu luyện, chỉ nên làm tham khảo. Lý Huyền đọc xong phần gia tộc chú thích, hắn bộ ý thức cảm khái Phật môn lợi hại. Thần quân lợi hại như nào hắn không biết, hắn chỉ biết là thần quân tuổi thọ đều trên 700 năm, còn lâu hơn Lý gia lập tộc nội tình. Người như vậy mà chỉ vì một bản công pháp liền muốn quy y cửa Phật. Tới đây, một tia linh quang xoẹt qua trong đầu Lý Huyền. Nếu như có thể tu luyện bộ này thành tâm kim liên chú, ta có hy vọng giải trừ cấm chế linh hồn không? Mặc kệ, chút nữa đăng ký lấy sách. Đọc qua nội dung một đoạn, hắn càng lúc càng nhíu mày sâu. Giới thiệu sách có ghi chú tàn thiên, đúng thật sự là như vậy, thiếu sót nhiều chỗ quan trọng, khiến việc lý giải càng thêm khó khăn. Lại vẫn chưa nói đến những bảo vật phụ trợ tu luyện, toàn bộ đều là hàng đắt đỏ không dễ tới tay. Đọc xong hắn khẽ thở nhẹ một hơi, mặc dù độ khó tu luyện cao, nhưng ít nhất cũng là tốt hơn không có. Trong lúc đang say sưa đọc sách, đông nhiên bên cạnh đi tới một người khác, thanh âm có phần quen thuộc vang lên. Huyền đệ, lâu rồi mới gặp. Lý Huyền hơi nhíu lông mày, quay sang nhìn tấu người tới, lông mày mới giãn ra, biểu tình vui mừng nói. Sa huynh, là ngươi à? Người tới tên Lý Thanh Xà, 18 tuổi, trên mặt luôn hiện ý cười, tu vi ở khai linh cảnh tầng 3. Thanh Xà thấy Lý Huyền vẫn như trước đối với mình vẻ mặt tươi cười ngây ngô, hắn trong lòng tương đối thỏa mãn. Ê! Xem biểu huynh ta quá chuyên tâm vào tu hành, đến nỗi vài năm không gặp bây giờ nhìn lại biểu đệ của ta đã đến tuổi tu hành. Nói đến đây, hắn ra vẻ tự trách. Lý Huyền tỏ ra không biết phải nói làm sao, chỉ có thể gãi đầu cười hì hì. Thấy vậy, Thanh Xà trong mắt lóe lên không rõ suy nghĩ, tươi cười nói, huynh đệ chúng ta đã lâu rồi mới gặp lại, nào, đến đây cùng biểu huynh đi uống vài ly. Lý Huyền nghe xong lời mời lại có chút xấu hổ xua tay từ chối, Sa huynh, đệ không biết uống rượu. Lý Thanh Xà nghe xong hơi cau mày, rất nhanh liền giãn ra tươi cười vô vai Lý Huyền nói, không thể uống rượu cũng không sao, vẫn còn linh trà có thể uống, đã rất lâu huynh đệ chúng ta mới gặp lại, chủ yếu vẫn là tìm một nơi để ôn lại chuyện xưa. Lý Huyền nghe xong hơi do dự rồi vẫn lắc đầu từ chối, thật ngại quá Sa huynh, ta còn đang bận nghiên cứu các loại công pháp cùng thuật pháp. Với lại biểu huynh cũng biết tính đệ, khi có hứng thú đọc sách là không thể giữa chừng ngừng lại được. Thanh Xà nghe xong Lý Huyền từ chối lý do, hắn biểu cảm lóe lên một tia không vui âm thầm nghĩ, ta làm sao biết được ngươi còn có loại tính cách này. Mặc dù như vậy, nhưng biểu cảm không vui của hắn chỉ thoáng qua liền biến mất, khẽ thở dài bất đắc dĩ. Huyền đệ ngươi cái này tính tình. Ê, nếu đã vậy thì vi huynh cũng không mời tiểu tử ngươi thêm nữa. Hắn đưa tay vô vai Lý Huyền giọng điệu buồn bã nói, Viễn Thúc cùng Nhã Di đã chết để lại đệ một mình, ta dù sao cũng là biểu huynh của đệ, sau này có chuyện gì cứ đến tìm ta, có thể giúp biểu huynh nhất định rút một tay. Lý Huyền nghe xong hai mắt hơi ướt át, biểu tình cảm động nói, "Xá huynh ngươi thật tốt." Thấy Lý Huyền như vậy, Thanh Xà nở nụ cười đưa tay vỗ vai hắn vài cái nói, "Đều là huynh đệ, không cần phải khách sáo." Lý Thanh Xà vốn là đang thiếu tài nguyên tu luyện, tu vi tăng trưởng chậm chạp, khiến nội tâm u sầu không thôi. Lý gia mặc dù đối với trong tộc đệ tử chiếu cố có thừa, nhưng không phải sẽ luôn vô điều kiện cung cấp toàn bộ. Tộc nhân muốn thu hoạch nhiều tài nguyên hơn, một là vào Vân Vũ Sơn mạch giết yêu đổi tài nguyên, hai thì làm gia tộc nhiệm vụ, đổi lấy điểm cống hiến. Nhưng hắn ngại làm nhiệm vụ gia tộc tích góp tài nguyên quá chậm chạp, những nhiệm vụ không nguy hiểm giá trị lại cao, hầu hết đều được có bối cảnh đệ tử nhận hết rồi. Chỉ còn lại không nguy hiểm nhiệm vụ điểm cống hiến ít, cùng với nguy hiểm nhiệm vụ điểm cống hiến nhiều. Người giống hắn không bối cảnh gì, lại không muốn mạo hiểm, đương nhiên cũng không có nhiều tài nguyên phụ trợ, tu vi át tiến cảnh chậm chạp. Nhưng chuột có chuột đường. Lý Thanh Xà chuyển mục tiêu qua định bợ một chút đệ tử có bối cảnh, hoặc dụ dỗ một chút đệ tử non nớt chưa trải sự đời, dựa vào đó tranh thủ tài nguyên cho mình tu luyện. Lý Huyền trước kia là hắn mục tiêu định bợ, nhưng từ khi cha mẹ Lý Huyền đều chết, cái tên này liền được gạt qua một bên. Mấy ngày trước tình cờ gặp lại Lý Huyền trong Lý Bảo Các, thấy hắn không nháy mắt liền bỏ ra 45 viên linh thạch mua tẩy kinh linh dịch để tăng cao tu vi, Lý Thanh Xà tâm tư lại bắt đầu nổi lên. Hàn Huyên thêm vài câu, Thanh Xà vẫy tay rời đi trước. Chương 20, lần thứ 2 thôi diễn công pháp chương 20, lần thứ 2 thôi diễn công pháp nửa tháng sau, trạch viện Lý gia. Một cái thùng tắm được đặt giữa nhà, bên trong một cái thiếu niên 12 tuổi đang ngồi đả tọa tu luyện. Thời gian trôi qua đi, từng tia linh khí được thiếu niên dẫn dắt vào trong cơ thể, va chạm cùng với khiếu mạch thứ tư. Dưới sự kiên trì của thiếu niên, sau hơn 5 canh giờ liên tục lặp đi lặp lại như vậy, với vô số lần va chạm, rất nhiều tia linh khí được dẫn nhập vào trong cơ thể, rồi lại cứ thế mà tiêu hao đi. Một tia linh khí va chạm cùng lớp vỏ ngoài của khiếu mạch mà tiêu tán, nhưng cũng để lại trên đó một vết rạn nứt nhỏ. Giống như lớp vỏ của khiếu mạch đã đến cực hạn, dưới sự công kích của tia linh khí tiếp theo, lớp vỏ hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, ầm vang sụp đổ, để lộ ra bên trong chân chính khiếu mạch. Sau khi khiếu mạch thứ tư được đạt thông, thiếu niên cũng không có ngừng lại việc tu luyện, mà nhân lúc dược lực trong nước tắm vẫn còn để tu luyện. Chỉ để qua 2 canh giờ sau, Lý Huyền mới ngừng việc đả tọa tu luyện, chậm rãi mở ra hai mắt giống như thâm viên vực sâu, ý cười khẽ hiện. Khiếu mạch thứ tư mở. Nhớ lại tốc độ tu luyện của nửa tháng gần đây, hắn không nhịn được cảm thán tẩy kinh linh dịch chất lượng. Hoạt động cơ thể một chút, Lý Huyền đứng dậy rời khỏi thùng tắm, mặc lại y phục, dọn dẹp một chút liền tiến vào trong phòng ngủ. Ngồi trên giường, hắn hai mắt nhắm hở, nhẹ nhàng niệm hai chữ Huyền Thiên. Chớp mắt một cái, ý thức của Lý Huyền đã tiến vào trong huyền thiên không gian. Ý niệm khẽ động, một tầng sương mù trắng từ hư không xuất hiện, bên trong ẩn hiện có 103 viên ngôi sao. Mỗi một ngày trôi qua đi, bên trong huyền thiên sẽ tự động sinh ra một viên ngôi sao. Hắn lần này vào đây mục đích chính, vẫn là muốn thử thôi diễn công pháp, để giải quyết vấn đề cấm chế ăn mòn linh hồn của bản thân. Hắn ý nghĩ trong đầu nghĩ đến, ta muốn thôi diễn thanh tâm kim liên chú để giải quyết cấm chế ăn mòn linh hồn, nếu có thể tìm cách giải quyết luôn cấm chế thì càng tốt. Ngay sau khi hắn đưa ra xong yêu cầu, trước mặt đoàn xương mù trắng kia bắt đầu dao động, từng viên ngôi sao đang sáng lấp lánh bắt đầu dập tắt biến mất dần. Cho đến chỉ còn 3 ngôi sao cuối cùng mới dừng lại việc dao động, kết thúc việc thôi diễn. Một cỗ tin tức được trực tiếp giống như là cấn vào trong đầu Lý Huyền, chỉ cần hắn muốn liền có thể nhớ lại từng câu từng chữ. Tên công pháp vẫn không thay đổi, nhưng nội dung lại thay đổi rất nhiều, những nội dung còn thiếu cũng được bổ sung hoàn tất. Công pháp vẫn giống như trước đó, trong quá trình tu luyện trong thức hải sẽ nảy sinh một đóa sen vàng trấn thủ thức hải. Khi thức hải ngưng tụ được sen vàng, những loại tạp niệm bên ngoài không thể ảnh hưởng đến hắn nữa. Tác dụng phụ của thanh tâm kim liên chú cũng không biến mất, nhưng hắn có thể khiến nó cùng cấm chế ăn mòn tư tưởng xung đột tiêu hao lẫn nhau. Bởi cấm chế đang ăn mòn linh hồn của Lý Huyền là một loại ma cấm, nó trong quá trình khiến người chúng phải sẽ dần dần kích thích bên trong sinh linh cảm xúc trái chiều, trong quá trình này gián tiếp đẩy người bị chúng thân cận với người gieo xuống cấm chế hơn, cứ như vậy, lòng trung thành nảy sinh. Mà thanh tâm kim liên chú có thể bài trừ người tu hành tạp niệm, tác dụng phụ thì khiến người tâm hướng thiện, trên mặt lý thuyết là cùng cấm chế kia đối chọi lẫn nhau. Trong quá trình đối chọi, Lý Huyền tạm thời sẽ là người được hưởng lợi, trong lúc hai bên giằng co đấu đá, tâm trí của hắn sẽ an toàn. Sau khi đọc xong toàn bộ công dụng của thanh tâm kim liên chú, cùng nội dung tu luyện, hắn nội tâm mới hơi chút thả lỏng, ít nhất cũng có thể hơi chút giải quyết. Ý thức bay trở lại bản thể, hai mắt đang nhắm chặt cũng được mở ra. Rời khỏi huyền tiên không gian, Lý Huyền đã lấy lại được thất tình lục dục, sướng vui giận buồn. Ý cười khẽ hiện, vẻ mặt nhẹ nhõm mà thời gian gần đây hắn chưa từng có. Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng khi biết mình bị gieo xuống cấm chế, có thể ăn mòn linh hồn của mình về sau, hắn trong lòng vẫn luôn có cảm giác nguy hiểm, một cỗ cấp bách vẫn luôn ở đằng sau thúc dụng, khiến không thể không cố gắng tiến lên. Bây giờ đã tạm thời giải quyết được tai họa cấm chế ăn mòn ý thức, còn việc bản thân bị gieo cấm chế, sinh tử nằm trong tay người khác, thì hắn lại tạm thời không lo lắng. Rất đơn giản, bởi vì hắn quá yếu. Âm Thiên gieo xuống cấm chế, chắc chắn là có mục đích với Lý Gia, mới bày ra con cờ là ta. Vì thế trong khi sinh tử ta nằm trong tay hắn, tu vi của con cờ càng mạnh càng sẽ giúp ích cho tên đó nhiều hơn. Lý Huyền suy nghĩ thoáng hiện qua, nhưng cũng không quá chắc chắn dù sao bản thân hắn hiểu quá ít về Âm Thiên, không có căn cứ gì có thể đoán được mục đích của người này. Chẳng qua dựa trên bản thân ý nghĩ, đưa ra một cái giả thuyết nửa vời mà thôi. Mặc kệ, ta vẫn còn quá yếu, chỉ có thể đến đâu hay đến đó vậy. Tự mình an ủi một câu, hắn ánh mắt chú ý đến góc phòng đang được đặt một quả trứng to bằng đầu người, xung quanh có đặt vài khối linh thạch. Lý Huyền thời gian trước đã đem quả trứng này đi nhờ người giám định dùng, thì ra là trứng của Hắc Thủy Xà. Một loại yêu thú khi vừa sinh ra đã là nhất giai yêu thú, khi trưởng thành đến cực hạn có thể đạt tới tam giai. Cho dù đối với khai linh cảnh hậu kỳ cũng là một trợ lực không nhỏ. Hắn cầm tới quả trứng, hai tay bấm pháp quyết. Một cỗ tinh thuần linh khí từ ba khiếu mạch chảy ra, tạo thành một luồng năng lượng ôn hòa chi khí, giúp quả trứng tầm bổ. Đây là một môn tiểu thuật pháp trong ngự linh bí pháp, có thể giúp yêu thú còn chưa sinh ra tầm bổ cơ thể, cũng là khiến yêu thú cảm nhận được khí tức chủ nhân. Lâu dài làm vậy, sau khi yêu thú nở ra sẽ cảm nhận được khí tức thân quen, gián tiếp khiến việc ký kết linh khế được dễ dàng thực hành hơn. Hắc Thủy Xà vừa sinh ra đã có nhất giai yêu thú chiến lực, ngang với khai linh cảnh sơ kỳ, chính là ta một đại trợ lực. Nếu có thể giúp nó tầm bổ căn cơ cho tốt, tiềm lực nâng cao một bước thì tốt. Đáng tiếc, cái giá phải trả quá mắc, đều là trên 100 viên linh thạch cất bước, cho dù với tài chính của ta cũng không dám chi. Di sản của cha mẹ để lại cho Lý Huyền có hơn 500 viên linh thạch tiền mặt, nhưng cũng không thể tiêu xài tùy tiện. Thông mạch cảnh là quá trình đánh căn cơ, không cần đến tài nguyên vẫn có thể tu hành bình thường. Nhưng đến khai linh cảnh rồi, không tài nguyên phụ trợ tu hành, tốc độ rất chậm chạp, lúc việc cần dùng đến linh thạch rất nhiều. Pháp binh để chiến đấu, đan dược chữa thương để phòng ngừa, đan dược tăng cao tu vi để phụ trợ tu hành, mọi thứ đều rất đắt đỏ. Nuốt nhẹ vỏ trứng, cũng là tương lai mình trợ thủ, vẫn là để ngươi chịu chút thiệt thòi vậy. Chương 21, Cố gia cũng đi ăn cơm rồi. Chương 21, Cố gia cũng đi ăn cơm rồi. Vân Vũ sơn mạch. Âm Tiên vừa từ chợ đen rời đi, hắn thân hình thoáng ẩn, thoáng hiện xuyên qua từng gốc cây tảng đá. Tiến khá sâu vào bên trong, đột nhiên thân hình hắn dừng lại, nhìn về phía trước cười khẽ. Hai vị đạo hữu, nếu đã mất công chặn đường bản tọa, tại sao còn phải nấp nấp núp núp, không dám trực diện đối mặt sao? Ngay sau khi thanh âm của hắn vang lên, gốc cây cổ thụ trước mặt liền vang lên thanh âm nghi ngờ, ngươi vậy mà phát hiện ra hai người chúng ta. Lời nói vang lên, cùng lúc có hai người từ phía sau cây cổ thụ đi ra, cả hai đều mặc đồ đen che mặt, một người trong số đó để lộ biểu tình kinh ngạc. Có chút bản sự, nhưng đang tiếp chỉ là khai linh cảnh tầng 7, chắc chắn không thoát khỏi cái chết. Nếu như biết điều thì bỏ lại túi chữ vật, chúng ta tha ngươi một con đường sống. Âm Thiên nghe xong chỉ cười khẽ, không ngờ hai vị là người Cố gia, vậy mà cũng ham ta một chút tài sản này rồi. Nghe xong Âm Thiên nói mình là Cố gia người, một trong hai người mặc đồ đen che mặt, không nhịn được hừ lạnh. Cái gì Cố gia? Tiểu tử ngươi sắp chết nên lời nào cũng có thể nói sao? Một người khác giọng âm trầm nói, lão nhị, không cần phải nhiều lời, chúng ta đều là khai linh cảnh tầng 8, mau chóng giải quyết hắn, để lâu sinh biến. Lời nói vừa dứt, hắn đã trực tiếp động thủ. Một thanh pháp binh hình dạng như cây côn sắt được hắn tế ra, cứ thế lăng không lơ lửng phía trên đầu, dần dần phóng to. Thấy được bạn mình đang thích thế, ý động thủ đã rất rõ ràng. Giống như lẫn nhau hắn ý, người bên cạnh cũng hư không tế ra một chiếc dù giấy đỏ, bên trong lan tỏa ra ngọn lửa thiêu đốt, hướng thẳng tới Âm Tiên đánh ra. Âm Tiên thấy hai người đã động thủ, đương nhiên sẽ không đứng im chịu trận, lần này khác với lúc giết tên khai linh cảnh tầng 2 kia, sắc mặt hơi nghiêm. Trong tay xuất hiện một chiếc dịu lớn, hướng phía biển lửa lửa bổ ra một đòn. Âm ngọn lửa vậy mà giống như phải chịu một sức mạnh khủng khiếp, hướng rắn bị chém làm đôi, một cỗ cuồng phong theo đòn đánh thổi tới. Người áo đen che mặt thấy vậy hơi biến sắc mặt, tên này mạnh như vậy. Cùng lúc, người áo đen che mặt lúc đầu im lặng, tích tụ sức mạnh đòn đánh, bây giờ giống như đã hoàn thành. Cây côn sắt lơ lửng ở phía trên ba người đã cao 6-70 mét có hơn, theo ý muốn của chủ nhân khóa chặt lấy địch Âm Thiên giáng xuống. Hai người bọn họ phối hợp ăn ý, đã giết bao nhiêu con mồi, tên tiểu tử trước mặt chỉ là khai linh cảnh tầng 7, không đủ gây sợ. Âm Thiên bản thân đã bị khóa chặt, hắn ánh mắt hơi ngưng, rất nhanh liền lộ ra nụ cười lạnh, ánh mắt lóe lên mấy phần điên cuồng. Tốt tốt tốt. Ba tiếng tốt liên tục được vang lên, cùng lúc hắn đã hoàn thành xong pháp quyết. Phía sau lưng Âm Thiên toát ra một luồng năng lượng hắc ám, cuối cùng ngưng tụ thành một tôn ma thần ba sừng, vẻ mặt dữ tợn cầm trong tay một thanh dịu đen tuyền. Ma thần hình dáng chỉ có nửa thân trên, mặc dù là vậy cũng cao hơn 4 mét, tỏ ra dáng vẻ cực kỳ uy nghiêm. Nhìn trên trời giống như định hải thần châm giáng xuống côn sắt, liền gầm lên một tiếng giận dữ, trong tay dịu lớn bung lên cùng côn sắt đối chọi. Ầm ầm ầm. Lấy chiến trường làm trung tâm, địa chấn tạo ra lan rộng mấy trăm mét xung quanh, liên tục gây ra những tiếng động to lớn, khiến tu sĩ ở gần đó cảm giác kiêng kỵ không dám ở lại. Người vội vàng rời xa chiến trường, người thì nổi lên không rõ tâm tư, có phần lưỡng lự không quyết. Trận chiến hai bên diễn ra chưa tới một phút liền kết thúc, Âm Thiên áo bào đen rách nát để lộ ra thân thể cơ bắp bên trong. Hắn một mặt thở dốc, nhưng ý cười trên mặt lại hiện rõ. Dưới chân chính là hai cỗ thi thể nát bét không phân rõ mặt mũi. Đưa tay chụp tới, hai cái túi vải rơi trên mặt đất bay tới, vững vàng rơi vào trong tay. Âm Thiên cười gằn, ha ha, hai con chuột nhắt cũng dám chặn đường bản tọa, đúng là không biết sống chết. Thu lại chiến lợi phẩm, giống như nhớ đến gì đó, hắn lấy ra một viên ngọc truyền tin đã lâu không dùng đến, truyền vào một phần tin tức, tiếp đó liền quay người rời khỏi. Tàng Kinh Các, Lý Huyền đang say sưa đọc nội dung của một bản thuật pháp thiên về di chuyển. Mặc dù thuật pháp này cần phải đạt tới khai linh cảnh mới có thể tu luyện, nhưng hắn không ngại cực nhọc, chỉ cần có thể hóa làm tư lương cho Huyền Thiên liền đọc lấy. Dù sao sau này chắc chắn cần đến, hiện tại đọc sẽ không thua thiệt. Ở thông mạch cảnh tu sĩ chưa có chất biến, rất nhiều thứ đọc qua một lần là không thể nhớ được hết. Vì thế người bình thường cho dù được tùy ý xem hết tất cả công pháp trong Tàng Kinh Các, cũng rất ít giống hắn vậy say sưa đọc toàn bộ. Đa số chỉ chú tâm vô một vài thứ mình cần, tiếp đó chính là luyện nó đến thuần thục mới thôi. Nhưng Lý Huyền thì không sao, hắn có nhớ kỹ hay không không quan trọng, chủ yếu là Huyền Thiên thông qua việc hắn đọc nội dung công pháp liền có thể ghi nhớ liền được. Đang say sưa đọc thuật pháp, đột nhiên Lý Huyền cảm nhận được trong ngực có thứ truyền tới. Lông mày hơi nhíu, lấy ra một viên ngọc bội truyền tin. Trong lòng hắn nặng nề, chẳng lẽ Âm Tiên đã phát hiện ra ta làm thủ đoạn chống đỡ cấm chế? Tuy nghĩ như thế, nhưng hắn vẫn đưa ngọc bội lên trán, cảm nhận tin tức truyền tới. Hai ngày nữa, giữa trưa đến chỗ cũ gặp bản tọa. Đọc xong tin tức, Lý Huyền nhíu mày trầm tư, trong lòng thật sự không muốn đi, nhưng lại nghĩ đến cấm chế gieo trồng linh hồn của mình lại chỉ có thể thở dài. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ nhận ra, mình không có quyền từ chối. Đến đây, tâm tư tiếp tục đọc thuật pháp cũng biến mất. Lý Huyền gấp lại sách, đặt lại lên kệ, tâm tình không tốt rời khỏi Tàng Kinh Các, trước khi về cũng không quên chào Hoàng Ánh. Ánh bà, ta về trước. Hoàng Ánh nghe được hắn lời nói, thậm chí mí mắt còn không chịu giật nhẹ một cái, cứ thế mà tiếp tục nằm nhắm mắt. Câu đề cử. Chương 22, mượn tiền chương 22, mượn tiền rời khỏi Tàng Kinh Các chưa được bao xa, hắn bước trên con đường đá tiến về trạch viện nơi mình ở, lại vô tình gặp phải người quen. Lý Thanh Xà, khai linh cảnh tầng 3, cùng hai thiếu niên khác, khoảng 15, 16 tuổi, tu vi khai linh cảnh tầng 1, đang đi tới. Nhìn thấy Lý Huyền, Thanh Xà hai mắt phát sáng, dáng vẻ tươi cười tiến lên chào hỏi. Huyền đệ, dạo này còn ổn chứ? Lý Huyền trong lòng vốn không tốt, lại gặp tên này, tâm tình càng thêm xấu đi. Mặc dù tâm trạng không được quá tốt, nhưng hắn vẫn tươi cười đáp lại, Thanh Xà huynh tốt. Sau đó lại nhìn hai người thiếu niên còn lại, tươi cười khẽ gật đầu coi như đáp lời. Lý Thanh Xà vui vẻ nở ra một nụ cười rạng rỡ, bắt đầu giới thiệu. Huyền đệ, đây là Vương Kiến cùng Tiểu U, đều là ta thân cận nhất huynh đệ. Nói xong lại quay sang hai người bên cạnh giới thiệu. Còn đây là ta biểu đệ, Lý Huyền, năm nay mới bắt đầu kiểm tra tư chất bước vào tu hành. Hai người kia lúc này cũng hướng Lý Huyền nở một nụ cười thân thiện chào hỏi, "Huyền đệ tốt." Lý Huyền sau khi chào hỏi xong, hắn gãi đầu cười cười nói, "Thật không tiện quá Thanh Xà huynh, ta còn có chuyện ở nhà cần giải quyết, không thể tiếp tục cùng mấy huynh nói chuyện." Thanh Xà thấy Lý Huyền vậy mà chưa nói được mấy câu liền muốn rời đi, hắn trong lòng hơi gấp liền cười ngượng nói, "Huyền đệ, thật ra biểu huynh có chuyện muốn nhờ đệ chút sức mọn, hy vọng đệ nể tình huynh đệ chúng ta mấy năm nay mà giúp một hai." Lý Huyền trong lòng nhất định đến rồi. Hắn biết Lý Thanh Xà mấy ngày nay tiếp cận mình là có mục đích, tự thân cũng đoán ra được mấy phần, nhưng ngoài mặt vẫn để lộ ra biểu tình kinh ngạc nói, "À, không biết Thanh Xà huynh là có chuyện gì cần trợ giúp." Nói đến đây hắn hơi thấp giọng, "Hãy nay nói tiếp, nhưng biểu đệ tu vi không cao, chuyện mà Xà huynh muốn làm, ta e rằng là bất lực." Lý Thanh Xà khóe miệng hơi hiện ý cười, ngay sau đó liền thu lại, để lộ ra vẻ mặt khổ sở nói, "Ai, không giấu gì huynh đệ, biểu huynh ta chuẩn bị đột phá khai linh cảnh trung kỳ, nhưng còn thiếu chút tài nguyên phụ trợ, dẫn đến kẹt ở khai linh cảnh tầng 3 một thời gian dài rồi vẫn chưa thể đột phá. Nay còn thiếu chút tài nguyên, hy vọng huynh đệ có thể cho biểu huynh mượn một ít." Sau này ta đột phá khai linh cảnh trung kỳ rồi, khả năng kiếm tiền tăng cao, nhất định có thừa trả lại. Lý Huyền nghe xong trong lòng cười lạnh không thôi, tên này mặc dù bề ngoài chân tâm thật ý, nhưng nội tâm e rằng đã nghĩ sau khi đột phá khai linh cảnh trung kỳ, làm sao để nghĩ cách quyệt nợ rồi. Hắn lúc này để lộ ra biểu tình bất đắc dĩ nói, Thanh Xà huynh gặp phải chuyện như vậy, cùng là huynh đệ với nhau, đáng lẽ ra đệ phải giúp đỡ. Nhưng mà, biểu đệ mới thông mạch cảnh, chưa có khả năng kiếm linh thạch, làm sao có dư để cho huynh mượn đây chứ? Nói xong hắn còn thở dài một hơi, dáng vẻ giống như rất muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm. Nhưng Lý Thanh Xà vẫn thấy được Lý Huyền dáng vẻ chột dạ trong đáy mắt, trong lòng liền cười lạnh, tiểu tử này cũng thật biết diễn. Lúc này hắn khẽ ra hiệu cho một bên tiểu đệ nói chuyện phụ. Vương Kiến lúc này khẽ cười nói, huyền đệ không thật thà nha. Ta nghe nói Viện Thúc cùng Nhã Di để lại cho đệ không ít gì sẵn đi, làm sao lại nói thành không có rồi. Nói xong hắn còn cười thâm ý nhìn tới, một bộ ta đã biết thằng nhóc ngươi không thành thật. Lý Huyền nghe xong biểu tình trên mặt hơi ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền bất đắc dĩ giải thích. Mấy minh cũng biết di sản cha mẹ ta chủ yếu là hai gian mặt bằng cửa hàng, nhưng khi cha mẹ ta mất, đều đã được trong tộc trên danh nghĩa thuê lại, hàng năm chỉ đưa cho ta 50 viên linh thạch tiền thuê. Nghe Lý Huyền nói hàng năm có 50 viên linh thạch bỏ vào túi, Lý Thanh Xà ánh mắt hơi sáng gọi nói: "Huyền đệ mới tu hành cách đây mấy tháng, vẫn chưa cần dùng đến linh thạch gì đúng chứ? Có thể đem số linh thạch đó cho biểu huynh mượn, sau này đột phá đến khai linh cảnh trung kỳ, nhất định có thừa hoàn trả." Hắn trong lòng đã lộ ra tham lam. Một năm có 50 viên linh thạch, mà cha mẹ tiểu tử này chết đã có 6-7 năm, số linh thạch dư ra chắc phải hơn 300 rồi chứ. Nhưng Lý Huyền trả lời lại khiến hắn cau chặt mày, trong lòng tham lam vừa nảy sinh liền dập tắt gần hết. Khu, biểu huynh, có điều không biết, hàng năm duy trì trận pháp vận chuyển đều tốn 40 viên linh thạch trên dưới, số linh thạch còn lại đều bị tiểu đệ tiêu xài hết rồi. Nghe Lý Huyền nói xong, sắc mặt Thanh Xà liền không tốt. Tiểu U bên cạnh thấy vậy liền quay sang Lý Huyền mắng, "Lý Huyền ngươi không muốn cho mượn thì thôi, sao lại phải tìm cớ này cớ nọ, ngươi ở trong tộc trạch viện còn cần duy trì trận pháp gì chứ?" Nói đến đây hắn khẽ chế giễu, "Hừ, thằng nhóc ngươi không kiếm được cớ nào tốt hơn sao?" Lý Huyền nghe xong lộ ra biểu tình tức giận đỏ mặt nói lại, "Ta không hề nói dối, trận pháp trạch viện nhà ta vẫn luôn mở mấy năm nay, với lại ta làm sao phải nói dối chứ?" Tiểu U không hề cho hắn chút mặt mũi nào, chỉ hắn tiếp tục nói, "Hừ, ngươi vì không muốn cho Thanh Xà biểu huynh mượn, cho nên viện cớ chứ gì, ngươi vốn không biết khai linh cảnh sơ kỳ, cùng chung kỳ chiến lệnh. Đợi sau khi Thanh Xà huynh đột phá trung kỳ, lúc đó tốc độ kiếm tiền gia tăng gấp mấy lần, trả lại ngươi nhiêu đó linh thạch không phải dễ như trở bàn tay, lại còn được một cái khai linh cảnh trung kỳ ân tình, đúng là không biết tốt xấu." Lý Thanh Xà lúc này mới đứng ra hòa giải, đưa tay ngăn Tiểu U lại, một mặt nghiêm túc nói: "Được rồi Tiểu U, không cần nói thêm, ta tin tưởng huyền đệ." Lý Huyền nghe xong trong lòng càng thêm cười lạnh kinh thường, nhưng hắn lóe lên một cái ý tưởng trong đầu, bề ngoài liền thể hiện ra một bộ xúc động nói: "Không ngờ Thanh Xà huynh lại tin tưởng đệ như thế." Nói xong hơi chút do dự liền móc trong ngực ra một cái túi vải, mở ra bên trong chứa mười mấy viên linh thạch. Hắn có chút chần chừ do dự, sau đó lấy ra 3 viên linh thạch cất ngược lại trong ngực, còn lại 10 viên linh thạch cùng một chỗ đưa tới, vẻ mặt chân thành nói: "Thanh Xà huynh, ta nói tất cả đều là sự thật, nơi đây là toàn bộ gia sản của đệ hiện tại chỉ có bấy nhiêu, đệ lấy lại một chút để sinh hoạt, còn 10 viên linh thạch mình cầm lấy dùng đỡ. Nếu còn không đủ, đợi vài tháng nữa trong tộc đưa đệ tiền thuê cửa hàng, đệ lại cho huynh một thêm." Thanh Xà thấy vậy, trong lòng hơi vui, để lộ ra biểu tình cũng xúc động không kém, kiên định nói: "Biểu đệ ơn này ta nhất định ghi khắc trong tâm khảm, lần sau có năng lực sẽ gấp đôi hoàn trả." Vừa nói tay cũng không quên nhận lấy túi linh thạch cất đi. Lý Huyền tươi cười đáp lại: "Không có chuyện gì, chúng ta đều là huynh đệ, đáng lẽ ra nên lẫn nhau chiếu cố mới đúng." Thể hiện tình cảm xúc động qua đi, Lý Huyền tiếp tục nói: "Thanh Xà huynh, thật ngại quá, đệ còn có việc phải đi trước." Lý Thanh Xà nghe xong cũng gật đầu mỉm cười đáp lại: "Vậy biểu huynh cũng không giữ đệ ở lại nữa." Cuối cùng trong một cuộc thể hiện tình nghĩa huynh đệ thâm hậu, Lý Huyền quay người rời đi. Chương 23, trăm năm linh nũ chương 23, trăm năm linh nũ hôm sau. Trước cửa trạch viện của Lý Huyền, một tên nam tử vẻ ngoài anh tuấn, sống lưng thẳng tắp đang đứng bên ngoài. Người này dáng vẻ trẻ trung tầm 23, 24 tuổi, tu vi ở khai linh cảnh tầm 3, đang dùng tay gõ vào cửa viện. Lúc sau, Lý Huyền đẩy cửa đi ra. Thấy Lý Huyền tiến ra, người này không vòng vo liền đi vào thẳng vấn đề chính, "Là người muốn mua trăm năm linh nũ?" Lý Huyền tươi cười khẽ gật đầu đáp lại, "Ừm, là ta, chẳng lẽ tộc huynh muốn bán sao?" Người này không có vòng vo thẳng thắn gật, sau đó lấy ra một chiếc bình ngọc đưa tới. "Nơi đây là một giọt trăm năm linh nũ, nếu ngươi muốn ta có thể dùng giá 90 viên linh thạch bán cho ngươi." Lý Huyền nhận lấy bình ngọc, sau khi xác nhận có thể kiểm tra liền mở ra xem thử. Một cỗ tinh thuần linh lực cùng âm hàn khí tức từ miệng bình lan tỏa ra, chỉ hít vào một hơi cũng khiến người ta tinh thần thoải mái hơn mấy phần. Đóng lại nắp bình, hắn nghĩ nghĩ liền nói: "Tộc huynh à, 90 viên linh thạch với ta có chút hơi cao, có thể thấp hơn chút không?" Trăm năm linh nũ được xếp vào hàng đỉnh cấp nhị giai bảo vật, giá bán ra dao động ở 100 viên linh thạch trên dưới. Nhưng nếu chịu khó đi ra những chỗ tán tu bày quầy bán hàng tìm vận may, giá có thể thấp hơn chút, vì thế Lý Huyền thử xem có thể rẻ hơn chút không. Nghe được Lý Huyền vẫn muốn rẻ hơn, nam tử hơi cau mày, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra giá: "85 viên linh thạch, không thể thấp hơn, nếu ngươi không muốn mua, ta quay người liền đi." Thấy người này điệu bộ kiên định, cùng giọng nói cứng rắn, Lý Huyền nghĩ chắc đây đã là giá cuối cùng rồi, hắn cũng không mặc cả thêm, nhẹ gật đầu đồng ý: "Tộc huynh đợi ta chốc lát, ta vào trong lấy linh thạch ra đưa cho ngươi." Nói xong liền chạy vào trong lấy linh thạch, cánh cổng cũng được khép lại như ban đầu. Chỉ khoảng một phút sau hắn đi mà quay lại, trong tay cầm một cái túi vải chứa đầy linh thạch, vẻ mặt tươi cười lấy tới: "Đây là 85 viên linh thạch, tộc huynh xem qua đi." Nam nhân thản nhiên nhận lấy túi vải, sau đó từng viên một đếm lấy linh thạch. Một lúc sau khẽ gật đầu một tay đưa tới bình ngọc, tay kia thì cất đi linh thạch, giọng nói đáng tiếc: "Tiểu tử ngươi gặp may. Bình thường trăm năm linh nũ đều là có tiền khó mua đồ vật. Nếu không phải ta đang cần linh thạch mua phá giai đan, để đột phá khai linh cảnh trung kỳ, thì làm sao lại có thể tiện nghi bán ngươi 85 viên linh thạch. Lý Huyền nghe xong gãi đầu cười xấu hổ, đệ cũng muốn mua giá cao, nhưng mà trong tay tài lực chỉ còn nhiều đó. Nam nhân khẽ lắc đầu không nói thêm gì, trực tiếp quay người rời đi. Còn Lý Huyền cũng đóng lại cửa viện quay trở lại trong phòng. Về đến phòng ngủ, hắn thuần thục lấy ra một cái thùng tắm bình thường mình hay dùng, đổ đầy một nửa thùng nước. Tiếp đó lấy ra 100 năm linh nhũ mình vừa mua được, dốc hết một giọt được đựng bên trong ra. Giọt linh nhũ rơi xuống, hòa tan cùng nước trong thùng. Lý Huyền thấy hàn khí bốc lên trong thùng tắm, thậm chí ở một vài chỗ mép thùng đã kết một tầng băng sương mỏng, khẽ cau mày cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như trong sách ghi chép, 100 năm linh nhũ không nên như thế này, chẳng lẽ ta đây mua phải hàng giả rồi? Hắn nhớ trong sách chỉ ghi chép 100 năm linh nhũ, linh lực ẩn chứa bên trong cực kỳ dồi dào, nuốt trực tiếp có thể tăng tiến tu vi. Cũng không có nhắc đến linh nhũ lại như vậy lạnh giá, còn toát ra hàn khí. Lắc đầu cười khổ, bỏ đi, cũng đã mua về rồi, không thể đem trả đi. Nói xong hắn liền đi tới góc phòng, lấy ra trứng của hắc thủy xà để vào bên trong thùng nước. Lý Huyền mua giọt linh nhũ này mục đích chính là để giúp hắc thủy xà đánh tốt căn cơ, sau khi nở ra có thể thời gian ngắn trải qua ấu sinh kỳ. Mặc dù nói hắc thủy xà sau khi sinh ra đã có nhất giai yêu thú cấp độ, nhưng lúc này nó vẫn chưa có sức chiến đấu ngay được, phải trải qua một thời gian gọi là ấu sinh kỳ, sau đó mới thật sự có sức chiến đấu của nhất giai yêu thú. Hắn tương lai một chút chuẩn bị cần đến thực lực nhất định, cảnh giới bản thân lại quá thấp, cho nên hắc thủy xà có chiến lực nhất giai yêu thú là việc quan trọng đối với hắn hiện tại. Cũng chính vì lý do này, Lý Huyền mới có thể chịu bỏ ra 85 viên linh thạch để mua 100 năm linh nhũ dùng cho nó. Hôm sau, trong Vân Vũ sơn mạch, Lý Huyền theo trong trí nhớ chỉ dẫn, hướng về hẻm núi lần trước mình gặp Tâm Thiên. Hắn lúc này di chuyển cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ không may tiến nhầm vào lãnh địa của con yêu thú nào thì xui xẻo. Dựa vào tu vi hiện tại của bản thân, bị một con nhất giai yêu thú gặp phải cũng là nguy hiểm tính mạng. Mất hơn nửa canh giờ đi đường, cuối cùng Lý Huyền cũng tới nơi, hắn lấy ra ngọc bội truyền tin nhắn rằng mình đã đến. Nhưng mà thời gian một canh giờ qua đi, ngọc bội truyền tin không hề có phản hồi, cũng không thấy có ai tiến lại nơi này. Hắn trong lòng không hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng đợi thêm một canh giờ nữa, vẫn là không có động tĩnh gì. 4 canh giờ qua đi, Lý Huyền đã gửi không dưới 10 tin nhắn hỏi ý kiến, nhưng đều không nhận lại được gì. Bởi vì cấm chế bị gieo xuống linh hồn nguyên nhân, cho dù hắn trong lòng có khó chịu đến đâu cũng không dám tự tiện rời đi, chỉ có thể tiếp tục đứng đợi. Cho đến tổng cộng 6 canh giờ qua đi, lúc này Âm Thiên mới vô thanh vô tức xuất hiện phía sau hắn, thanh âm vang lên khiến Lý Huyền trong lòng giật mình, không tệ. Nghe được thanh âm, Lý Huyền giật mình quay lại phía sau, ngay khi thấy là Âm Thiên, lý trí thanh tỉnh khiến hắn làm ra cử động cung kính quỳ một chân trên mặt đất. Gặp qua chủ thượng. Thấy Lý Huyền bộ dạng cung kính, Âm Thiên khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên nụ cười hài lòng. Hắn ánh mắt thâm thúy đánh giá trên dưới toàn thân hắn một lượt, giọng điệu tán thưởng. Không tệ, chỉ mới qua không bao lâu, ngươi đã đả thông 4 mạch. Lý Huyền nghe xong liền cung kính đáp. Chủ thượng và khen, thuộc hạ có được ngày hôm nay vẫn là do ngài ban cho, nếu khi đó không có ngài ra tay cứu ta một mạng làm sao thuộc hạ có được hiện tại. Âm Thiên nghe một câu chủ thượng, hai câu lại tự xưng thuộc hạ, hắn trong lòng rất hài lòng, bề ngoài thì lại khoát tay cười nói. Ngươi đã là người của bản tọa, một chút chuyện nhỏ không cần để trong lòng. Lúc này hắn đưa tay đỡ dậy Lý Huyền, bàn tay thuận thế vô vai, giọng điệu đã có mấy phần ôn hòa, không còn như trước âm u. Ngươi hiện tại đã đả thông 4 mạch, với tài lực của Lý gia, chuyện ngươi đột phá đến khai linh e rằng không quá 2 tháng nữa. Sau khi đột phá đến khai linh cảnh, hãy đến tìm ta, đến lúc đó bản tọa có việc quan trọng cần giao cho ngươi. Lý Huyền nghe xong vẻ mặt kiên định trả lời. Vì chủ thượng Vân Ưu là chuyện thuộc hạ cần làm, nhất định không phụ ngài chờ đợi. Âm Tiên nghe xong vui vẻ đáp tốt. Rất tốt. Ngươi yên tâm, chỉ cần vì ta làm việc, sau này nhất định sẽ không hối hận. Chương 24, Hắc thủy huyền xà chương 24. Hắc thủy huyền xà Âm Thiên gọi Lý Huyền ra đây cũng không có chuyện gì quan trọng, chủ yếu để xem cấm chế hiệu quả như nào. Nhưng xem thể hiện hôm nay của hắn, chuyện này e rằng đã thành công mỹ mãn. Nhìn thấy nước cờ đầu tiên, cũng là đặt nền móng cho con đường đột phá đạp không của mình thuận lợi như vậy, trong lòng không thể nói không vui mừng. Nhìn Lý Huyền tu vi chỉ mới thông mạch cảnh, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi phất tay lấy ra một quyển trục đưa tới. Đây là quyển trục phòng ngự, cấp bậc hoàng giai trung phẩm, có thể đỡ một đòn toàn lực của khai linh cảnh sơ kỳ. Chỉ cần luôn mang theo nó bên mình, không để vào không gian trữ vật, nó sẽ tự động kích phát khi chủ nhân gặp nguy hiểm. Bản tọa ban thưởng cho ngươi. Lý Huyền nhận lấy quyển trục, vẻ mặt cuồng hỉ cung kính đáp. Cảm tạ chủ thượng ban thưởng. Âm Tiên khẽ khoát tay nói. Được rồi, không còn chuyện gì nữa, ngươi có thể quay trở lại gia tộc, bao giờ đột phá khai linh hãy cho bản tọa biết. Lý Huyền cất đi quyển trục, cung kính vâng dạ một câu, sau đó quay người rời đi. Nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi, Âm Tiên ở đằng sau không biết đang suy nghĩ cái gì, hắn khẽ lắc đầu một cái rồi thân hình thoáng cái biến mất. Quay trở về trạch viện, Lý Huyền đẩy cửa tiến vào bên trong, lúc này mới không nhịn được thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lúc ở cùng Âm Tiên, hắn vẫn luôn không dám bày tỏ bất kỳ cảm xúc nào ngoài trung thành, sợ bất kỳ một tia lo lắng hay e ngại của mình sẽ bị phát giác, vì thế hắn gần như trong trạng thái buông thả đối với cấm chế. Cũng may là tên kia không hề phát hiện ra dở trò với cấm chế, nếu không chuyến này e rằng lành ít dữ nhiều. Lấy ra trong ngực một quyển trục màu đen, thứ này chính là một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Có lẽ Âm Thiên không muốn hắn chết quá sớm, cho nên tiện tay bàn cho đồ vật bảo mệnh. Loại này có thể không tiêu hao linh lực, chủ động kích phát khi chủ nhân gặp nguy hiểm, đều là hàng hiếm trên thị trường, cũng vừa vặn hợp với hắn cảnh giới hiện tại. Lý Huyền vừa nhìn quyển trục trong tay vừa tiến vào phòng ngủ. Vừa mới bước chân vào phòng ngủ, hắn đã ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Trong phòng ngủ từ khi nào trở nên lạnh hơn? Hắn sắc mặt ngưng trọng liếc nhìn xung quanh một vòng, sau đó ánh mắt quét về chỗ góc phòng, nơi trước đó để trứng của Hắc thủy xà. Bây giờ trứng vẫn còn ở đó, nhưng mà chỉ còn bỏ không, một cái lỗ hổng lớn đã bị đục thủng. Lý Huyền nhíu mày, muốn xác minh trong lòng suy đoán, liền đi quanh khắp phòng lật tìm. Cuối cùng hắn phát hiện tại trên giường mình, dưới gối đầu đang ở đó một con hắc xà đang quấn mình. Hắc xà ngẩng cao cái đầu rắn, trong miệng lưỡi rắn không ngừng thò ra thụt vào, phát ra những tiếng xì xì. Nhưng mà cũng may mắn, giống như thời gian trước đó tầm bộ thuật pháp bên trong ngự linh quyết có tác dụng. Hắc xà cảm nhận được Lý Huyền khí tức quen thuộc, liền thân mật muốn bỏ lại gần. Hắn nhìn con hắc xà chỉ dài chưa tới một mét, nhưng lại phát ra khí tức của nhất giai yêu thú, trong lòng hơi do dự, nhưng rồi cũng đưa tay ra thử vuốt ve nó. Hắc xà thân mật cọ cọ tay Lý Huyền giống như muốn thân cận. Cảm nhận được hơi lạnh trong lòng bàn tay, hắn tâm tình mới triệt để thả lỏng xuống dưới, cùng đầu rắn nhỏ này tạo thân mật một lúc, ngay sau đó liền nắm bắt lấy thời cơ. Nhớ lại thủ quyết trong ngự linh quyết, một ngón tay đưa lên giữa trán, trích xuất ra một giọt tinh huyết. Tinh huyết lơ lửng giữa không trung, dưới pháp quyết của Lý Huyền, được điều khiển bay về phía hắc thủy xà. Hắc thủy xà hơi chút lưỡng lự, sau đó há miệng một ngụm liền nuốt lấy tinh huyết. Cùng với thủ quyết được niệm ra, một cỗ liên hệ tinh thần giữa Lý Huyền cùng hắc thủy xà lẫn nhau liên hệ. Cảm nhận được một cỗ thân thiết cùng cảm giác đói bụng truyền tới, hắn khóe miệng không nhịn được nở ra một nụ cười vui vẻ. Mọi chuyện thuận lợi ngoài dự đoán. Vui vẻ chưa được mấy giây, một cỗ mỏi mệt đau đầu mãnh liệt truyền tới, khiến Lý Huyền thân hình loạn choạng vài bước. Mặc dù nói ký kết linh khế giữa yêu thú cùng tu sĩ, ở thông mạch cảnh cũng có thể làm được, nhưng không phải là không có gánh nặng. Ngồi đả tọa một lúc, cơn đau đầu qua đi, hắn mới có thời gian đánh giá hắc thủy xà. Con rắn nhỏ này thân dài có hơn 1 mét, hình dạng giống rắn hổ mang, toàn thân được phủ bởi một lớp da đen tuyền, càng tôn lên một đôi u lãnh con người. Chiếc lưỡi rắn không ngừng thò ra thụ vào, mỗi hô hấp đều phát ra tiếng như châu thở. Hắc thủy xà là một loại yêu thú thiên về thủy hệ, chúng nó trời sinh đã có thân cận thủy chi lực. Một số con huyết mạch cao quý, vừa sinh liền có thể thức tỉnh thiên phú khống thủy. Nhưng đầu này mới nở ra hắc thủy xà có phần đặc biệt, hình như là biến dị một loại. Cái kia cố khí tức hàn băng không ngừng toát ra từ thân thể nhỏ nhỏ, lại có thể lưu lại trên mặt đất một lớp băng mỏng. Hắn đợi cơn đau đầu trôi qua, liền hớn hở đi tìm thức ăn cho hắc thủy xà. Bởi vì vừa mới có được con đầu tiên thuộc về mình linh sủng nguyên nhân, tâm tình của Lý Huyền đang trong trạng thái hưng phấn. Đem theo túi chữ vật rời đi trạch viện, Lý Huyền đi trong Lý gia trụ sở, đến một tòa trạch viện khác. Nơi đây phong cảnh rất đẹp, có hồ nước, đình đài, hai tầng lâu, nồng độ linh khí cũng cao hơn so với trạch viện hắn đang ở chỗ này, là nơi ở của một vị gia lão tên Lý Thanh Nhàn. Người này mặc dù tu vi chỉ ở khai linh cảnh, nhưng quyền lên tiếng trong tộc lại không hề thấp, chỉ bởi vì ông ta là một vị luyện đan sư hoàng giai thượng phẩm. Thanh Nhàn được giao cho nhiệm vụ trưởng quản nguồn đan dược cung cấp cho đệ tử trong tộc, cùng với nguồn đan dược được bán ra thị trường. Lúc sau, xuất hiện một nam nhân bề ngoài tuấn tú lịch sự, tuổi còn trẻ đã có tu vi khai linh cảnh tầng 6. Nhìn Lý Huyền nhẹ nhàng mỉm cười lịch sự lên tiếng hỏi, không biết vị này tộc đệ tìm đến là có chuyện gì, chẳng lẽ là muốn mua đan dược? Lý Huyền chắp tay vái nhẹ một cái, thanh âm lễ phép nói, Thanh Hải tộc huynh tốt, đệ có một đầu linh sủng, muốn mua một bình đan dược cho nó dùng. Lý Thanh Hải là cháu trai ruột của Lý Thanh Nhàn, có thượng phẩm tư chất hỏa hệ, được mọi người kỳ vọng có thể kế thừa y bát luyện đan của Thanh Nhàn gia lão. Lý Thanh Hải cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, còn trẻ đã là hoàng giai trung phẩm luyện đan sư, mới 37 tuổi tu vi đã đạt tới khai linh cảnh tầng 7. Tương lai thượng phẩm luyện đan sư gần như chắc chắn, đột phá đạp không cảnh cũng rất có khả năng. Thanh Hải nghe xong Lý Huyền yêu cầu, hắn hơi nghĩ nghĩ liền nói ra hai loại phương án. Chăn nuôi linh thú đan dược, ở chỗ ta có hai loại phương án tùy cho đệ lựa chọn. Một thì dùng tăng thú đan, chính là thông thường đan dược được dùng để chăn nuôi linh sủng, giá hoàng giai hạ phẩm là 10 viên linh thạch một bình 3 viên. Hai thì luyện chế dành riêng dưỡng linh đan, có thể nhờ luyện đan sư xem xét thuộc tính cùng chủng loại của linh sủng, mà giúp đệ luyện chế loại đan dược hợp với linh sủng nhất. Loại thứ hai giá cả thường sẽ không thống nhất, tùy thuộc vào yêu thú phẩm cấp cùng luyện đan sư tự thân mà đưa ra giá cả. Nghe xong giới thiệu, Lý Huyền không do dự liền chọn cái đầu tiên, đệ chọn loại tăng thú đan. Hắn bây giờ tài chính vẫn còn eo hẹp, dùng loại tăng thú đan phổ thông nhất đã coi như cố hết sức, lấy đâu ra tài lực chống đỡ dưỡng linh đan. Chương 25, đã thông năm mạch chương 25, đã thông năm mạch Lý Thanh Nhàn nghe xong cũng chẳng suy nghĩ gì thêm nữa, câu trả lời này hắn vốn đã có thể đoán được. Biểu cảm vẫn mỉm cười hỏi Lý Huyền muốn lấy mấy bình. Lý Huyền ngẫm nghĩ một lúc liền nói, cho đệ 5 bình. Nói xong liền lấy trong túi trữ vật ra 50 viên linh thạch đưa tới. Thanh Nhàn khẽ bẫy, 50 viên linh thạch trong tay Lý Huyền liền biến mất, 5 bình đan dược cũng được hắn lấy ra, ngự không bay tới. Lý Huyền nhận lấy đan dược, lễ phép nói, cảm tạ Thanh Nhàn huynh, không còn chuyện gì nữa, đệ xin phép lui trước. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười nói một chữ tốt sau đó xoay người tiến vào bên trong. Cầm trong tay đan dược, Lý Huyền liền rời đi. Trở về đến trạch viện của mình, hắn đổ ra một viên tăng thú đan nút cho Hắc Thủy Xà. Hắc Thủy Xà một ngụm liền nuốt vào, tiếp đó không nhịn được ở ra một hơi, cảm giác thỏa mãn theo liên hệ chủ tớ truyền tới. Nhìn thấy một màn này, Lý Huyền ngẫm nghĩ một lúc rồi hướng Hắc Thủy Xà nói ra, thứ này cứ gọi ngươi là Huyền Xà đi, tên đầy đủ sẽ là Hắc Thủy Huyền Xà. Nửa tháng sau, trong phòng ngủ, từng tia linh khí một dưới sự điều khiển của Lý Huyền không ngừng va chạm cùng với khiếu mạch thứ năm, từng lần xung kích khiến lớp vỏ ngoài của khiếu mạch lộ ra những vết dạng nước nhỏ. Cuối cùng vì không chịu được nổi áp lực mà lực xung kích tạo ra, đầu khiếu mạch thứ năm đã được đả thông. Một cỗ cảm giác thoải mái từ trước đến giờ chưa từng được cảm nhận ập đến, Lý Huyền sắc mặt không nhịn được khẽ nhếch lên nụ cười sáng lạ. Cuối cùng đả thông năm mạch. Lần đả thông mạch thứ năm này, cảm giác khác biệt hoàn toàn với những lần trước đó, cảm giác thoải mái khó mà diễn tả, giống như được thoát thai hoàn cốt. Đến một bước này, tu sĩ đã có thể trực tiếp nếm thử mở đan điền, bước vào khai linh cảnh. Không đổi. Ở thông mạch cảnh trên cơ bản là không có bình cảnh, có thể một đường thoải mái đột phá. Nhưng đột phá đến khai linh cảnh thì khác, cái này có nhất định tỷ lệ thất bại, thậm chí sau khi thất bại còn sẽ tổn thương đến cơ thể. Vì vậy người bình thường đều sẽ an ổn ở thông mạch cảnh một khoảng thời gian ngắn, để đánh chắc căn cơ, cùng chuẩn bị tài nguyên cho việc đột phá khai linh. Đột phá khai linh có rất nhiều các loại tài nguyên phụ trợ, trong đó có khai linh đan là phổ biến nhất, có thể gia tăng 3 thành tỷ lệ đột phá thành công, giá cả cũng không quá đắt, chỉ hơn 100 viên linh thạch trên dưới. Sau khi đệ tử Lý gia đã thông năm mạch, có thể miễn phí đến công hơn điện để nhận một viên khai linh đan. Thở nhẹ một hơi, Lý Huyền ánh mắt lóe lên một tia ấm lãnh, đã đạt thông năm mạch, vậy tiếp tới kế hoạch cũng nên chuẩn bị sớm. Ổn định lại cảnh giới, hắn rời khỏi phòng ngủ, bước ra ngoài sân. Trạch viện hiện tại đã được hắn tạm thời cải tạo lại một chút, ở giữa sân được đào ra một cái hồ nhỏ, cũng là nơi ở hiện tại của Huyền Sa. Huyền Sa cảm nhận được khí tức quen thuộc liền từ dưới nước ngóc đầu lên, thấy chủ nhân ra hiệu liền chuyển tới, theo thói quen chui vào trong y phục, quấn quanh vai trái Lý Huyền. Ở tu hành giới có một loại tên là túi linh thú, có thể chứa được vật sống bên trong, nhưng giá cả đều rất mắc. Một cái túi linh thú cấp thấp nhất, không gian chỉ có vỏn vẹn 1 mét không gian, giá cũng đạt tới 200 viên linh thạch. Hắn cái này tài lực thật sự là có hạn, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ để Huyền Sa quấn quanh người mình, tiện thể mang đi. Rời khỏi trạch viện, Lý Huyền theo trong trí nhớ đến công hơn điện, chỗ này là nơi ban bố các loại nhiệm vụ lớn nhỏ, cho đệ tử thậm chí là gia lão lựa chọn. Trong coi công hơn điện là một vị gia lão tên Lý Hoán Thành, Lý Huyền đã từng gặp qua trong Vân Vũ Sơn Mạch, vào lần trước đám người đi ra lịch luyện phát sinh sự cố, chính là vị này gia lão dẫn hắn trở về, cũng là người từng giúp bọn họ kiểm tra tư chất. Công hơn điện chỉ có một tầng đơn giản, bên trong một mặt tường được treo lên những nhiệm vụ khác nhau, có vài tên đệ tử trong tộc đang lựa chọn. Lý Huyền thấy một ông lão đang ngồi phía sau một chiếc bàn dài, đang ngả người về sau dựa lưng vào một cái ghế nằm. Nghe được tiếng chân bước tới, Hoán Thành mở ra hai mắt, hướng hắn ôn hòa nói, có chuyện gì? Lý Huyền lễ phép vái nhẹ một cái, đệ tử Lý Huyền gặp qua gia lão đại nhân. Đệ tử đã đạt thông năm mạch, lần này đến đây vì muốn nhận khai linh đan. Nghe xong yêu cầu lĩnh thưởng, ông lão khẽ liếc nhìn cậu thiếu niên trước mặt từ trên xuống dưới một lần, khẽ gật đầu nói, ta nhận ra ngươi. Sau đó lại tiếp tục nói, không tệ, mới chút thời gian đó đã có thể đạt thông năm mạch, cố gắng tu hành, tương lai của gia tộc vẫn là phải trông chờ vào nhóm hậu bối các ngươi. Lý Huyền nghe xong giống như xấu hổ đưa tay gãi đầu, cười ngượng ngùng nói, gia lão ngài đánh giá ta quá cao rồi. Ông lão nghe xong chỉ khẽ cười cười cũng không nói thêm gì. Hắn nhìn rõ Lý Huyền dáng vẻ là có mấy phần mừng rỡ, nhưng lại ngại ngùng không dám thừa nhận. Tâm tính thiếu niên mà, không cần để ý nhiều. Khẽ vây tay, một ngăn của tủ đựng đồ phía sau Lý Hoán Thành tự động mở ra, bên trong bay tới một chiếc bình ngọc, tinh chuẩn rơi vào trên bàn. Khai linh đan của ngươi đây. Thấy bình đan dược đặt trước mặt mình, Lý Huyền trong nội tâm một tia kích động hơi lóe lên rồi rất nhanh liền biến mất. Hắn nở ra nụ cười rạng rỡ, cầm lấy bình ngọc lễ phép nói, cảm tạ gia lão đại nhân. Lý Hoán Thành khẽ phất tay, giọng nói bình thản vang lên, được rồi, là trách nhiệm của ta. Không cần cảm tạ, không còn chuyện gì nữa ngươi có thể đi rồi. Nghe xong Lý Huyền hơi chắp tay một cái, tiếp đó dự định quay lưng rời đi. Nhưng khi hắn vừa định quay người, lại gặp phải một thiếu niên bước tới. Người này tuổi tác bên ngoài giống hắn, đều chỉ là thiếu niên 12 tuổi trên dưới, thân hình này hắn cũng khá quen thuộc. Chính là Lý Thế Nhân, người cùng hắn cùng một ngày kiểm tra tư chất, nhưng khác biệt với lần đầu hai người gặp nhau. Bây giờ Lý Thế Nhân một thân khí tức đã là khai linh cảnh, thậm chí không phải vừa mới đột phá loại kia. Theo như ta nhớ, người này chỉ có trung phẩm tư chất mới đúng, sao lại nhanh như thế liền đã đạt tới khai linh cảnh rồi? Ý nghĩ này chỉ mới thoáng qua trong đầu hắn một cái, đáp án liền đã hiện ra. Tẩy kinh linh dịch. Cũng đúng. Lý Thế Nhân có phụ thân là tộc trưởng, tu vi lại đạt tới đạp không cảnh, việc bỏ ra mấy trăm linh thạch cho con trai mình mua tẩy kinh linh dịch, không phải chuyện rất bình thường sao? Chỉ thấy lúc này Lý Thế Nhân trong hư không lấy ra mấy quả tim báo đặt lên bàn, giọng điệu mỏi mệt nói: "Hoàn thành gia lão, nhiệm vụ số 79 ta đã hoàn thành, nơi đây là ba quả tim của Ma Nham báo." Ma Nham báo, một loại nhất gia yêu thú, tim của nó có thể luyện đan. Lý Hoán Thành nhìn ba trái tim Ma Nham báo, ý cười khẽ hiện, ngự khí tán thưởng. Không tệ, chỉ mới đột phá khai linh không bao lâu đã có thể săn giết mà nhà báo. Lý Huyền xem tới đây cũng không dừng lại nữa, thu lại ánh mắt kinh ngạc liền quay người rời đi. Chương 26, chợ đen chương 26, chợ đen trời tối. Lý Huyền rời khỏi Lý gia trụ sở. Cho dù đã là ở Thanh Vân Tiên Thành, tu sĩ vẫn giữ thói quen sáng thức tối ngủ, ít nhất là tu sĩ cấp thấp vẫn giữ thói quen này. Đến một chỗ có người, hắn khoác lên thân một chiếc áo choàng đen, bao phủ lại toàn thân, cũng đeo lên một chiếc mặt nạ, coi như tạm thời che giấu thân phận. Xuyên qua từng dãy nhà lớn nhỏ, Lý Huyền cuối cùng tiến dần ra ngoài thành phạm vi, cho đến khu vực đã ít người qua lại. Nơi đây phong cảnh không tệ, vẫn giữ được nguyên lai dáng vẻ sông núi. Dừng trước một vách đá có hai cây cổ thụ, một người thần bí bước ra, nhìn Lý Huyền cách đan mặc liền hiểu ý, hắn khẽ gật đầu chỉ về một cái hang động xuyên xuống dưới lòng đất, giao ra ba viên linh thạch vé vào cửa, với lại ở bên trong không được động thủ. Lý Huyền gật nhẹ đầu ra hiệu đã hiểu rõ, đưa ra ba viên linh thạch cho người thần bí, còn mình không chút do dự liền tiến vào trong. Theo cửa hang động cứ thế đi hơn 100 mét xuống dưới mặt đất, hắn gặp nơi đây chân chính cảnh tượng. Một khoảng không gian cực lớn dưới lòng đất, có thể chứa vạn người không thành vấn đề. Sạp hàng được bày bán tùy tiện hai bên đường, người đi qua lại tấp nập, không hề kém cạnh khu bày quầy ở bên trên. Một tia kinh ngạc lóe lên trong ánh mắt, rất nhanh hắn liền thích ứng nơi này quy tắc tồn tại. Chợ quỷ không phải ngày nào cũng mở, một tháng chỉ mở ra 2 lần, vào ngày 15 cùng ngày 30. Mỗi lần mở ra, số lượng người tụ tập đều có hơn 1000, chỉ riêng thu tiền vé vào cửa đã là một con số kết xù. Hắn theo trong trí nhớ mấy năm trước, lục lọi lại đôi câu vài lời cha mẹ trong lúc bàn chuyện có nhắc đến. Nơi đây tồn tại một vị tên là Kỳ Hòa lão độc sư. Người này đang đạo tạo nghệ không tệ, có hoàng giai trung phẩm cấp bậc, lại là một vị am hiểu sâu về dùng độc tu sĩ. Một chút đồ vật ám hại liên quan đến độc dược, người này chính là chuyên gia trong nghề. Hắn chỉ nhớ cha mẹ từng nhắc qua, người này có dáng vẻ là một ông cụ gầy gò, bình thường đều mặc áo bào xanh lục, đeo một chiếc mặt nạ vô diện, bên trên má trái của chiếc mặt nạ có hình dáng một con rết. Tuân theo trong trí nhớ câu nói, hắn dọc theo đường đi ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Mục đích hắn tới đây không chỉ riêng tìm lao độc sư, vẫn còn một chút tài liệu khác cần thu thập khác. Khi hắn lướt ngang một sạp hàng bên trên có ghi dòng chữ bán ra lệ quỷ, dừng lại bước chân, hắn liếc nhìn chủ quán, giọng nói bình thản vang lên: "Chủ quán, ngươi nơi này có những loại lệ quỷ nào?" Chủ quán là một người được bao bọc toàn thân bởi áo choàng, đa số cùng người ở đây một cách ăn mặc. Chủ quán nhìn thấy một người khoác áo choàng đen giống mình, đeo một chiếc mặt nạ con khỉ, rồi lại đánh giá sơ qua dáng người này, hắn trong lòng đã định trụ. Chẳng lẽ là một thằng nhóc? Mặc dù trong lòng đoán như vậy, nhưng bề ngoài vẫn rất nhanh liền trả lời: "Khách nhân muốn mua loại lệ quỷ nào?" "Ở chỗ ta dự trữ số lượng lệ quỷ có đến vài chục con, nếu từng cái kể ra có chút mất thời gian." Lý Huyền nghe xong chủ quán có đến vài chục con lệ quỷ, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhiều như vậy sao? Hắn ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đưa ra mình yêu cầu: "Ta muốn nhất giai vũ quỷ, càng yếu càng tốt, không cần có sức chiến đấu mạnh, chủ yếu vẫn là khả năng phụ trợ." Nghe xong yêu cầu, chủ quán trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hắn vất tay liền lấy ra ba chiếc chun nhỏ bằng đầu người, bên trên chiếc chun được in khắc đồ án mặt quỷ đang nhắm chặt hai mắt. "Nhất giai vũ quỷ ở chỗ ta có ba con." Tay hắn chỉ vào chun nhỏ đầu tiên giới thiệu: "Con này vũ quỷ là do hồn phách của một tên khai linh cảnh tầng 2, sau khi chết biến thành, năng lực là thiên về tấn công, giá 50 viên linh thạch." Lý Huyền nghe xong tên chủ quán báo ra giá 50 viên linh thạch, trong lòng hơi trầm xuống. Tên này rõ ràng là muốn chặt chém ta, bình thường chỉ là một con nhất giai vũ quỷ, làm sao đáng cái giá này? Chủ quán tiếp tục chỉ tay vào cái chun thứ hai giới thiệu: "Đây là một con nhất giai quỷ xà, lúc còn sống vốn là một con nhị giai yêu xà, nhưng bị người lấy bí pháp rút ra hồn phách, luyện thành vũ quỷ. Lúc mới luyện nó vốn có tam giai vũ quỷ thực lực, nhưng không hiểu lý do gì, bị bỏ đói quá lâu cho nên cảnh giới rất xuống, chỉ còn nhất giai vũ quỷ cấp bậc, nó có năng lực nhiếp hồn, giá 80 viên linh thạch." Lệ quỷ không chỉ riêng người mới có thể biến thành, các loại sinh vật sống có linh hồn, sau khi chết, dưới trường hợp đặc thù đều có thể biến thành lệ quỷ. Lúc này chủ quán lại tiếp tục chỉ vào cái chum thứ ba nói: "Còn đây chính là một con trời sinh lệ quỷ, nó không phải sau khi sinh vật sống chết đi mà biến thành, nó là được âm mạch tẩm bổ sau một lần ngẫu nhiên được sinh ra. Mặc dù chỉ là nhất giai vũ quỷ, nhưng tiềm lực to lớn không thể lường trước, trời sinh đã có một loại năng lực đồng thuận." Nói đến đây hắn hơi ngừng lại hai cái hô hấp, chú ý đến người trước mặt biểu hiện, nhưng đáng tiếc không nhìn ra thứ gì, mới tiếp tục nói: "Giá bán 200 viên linh thạch." Lý Huyền nghe xong giới thiệu con vu quỷ cuối cùng, trong lòng đã hơi động tâm, hắn im lặng một lúc rồi bình thản nói: "Quá đắt, toàn bộ những con vu quỷ ngươi đem ra đều là dựa trên giá thị trường tăng thêm 4 thành. Bên trong nuôi quỷ chân giải, vị yêu quỷ đạo nhân có giới thiệu các loại lệ quỷ khác nhau, bên dưới cũng có ghi giá dự đoán cùng giá thị trường của từng con lệ quỷ." Hắn dựa theo cái này tính toán, tên chủ quán này rõ ràng tăng thêm 3 thành giá cả. Chủ quán nghe xong Lý Huyền chất vấn, trong lòng khẽ thở dài bất đắc dĩ, chẳng lẽ thằng nhóc này là người biết hàng? Mặc dù là vậy, nhưng mặt ngoài hắn vẫn rất bình tĩnh ứng đối, nhẹ nhàng phản biện: "Vị này khách nhân sao lại nói vậy? Ta bán hàng bấy lâu nay chưa từng nghe ai kêu đắt, đến ngươi lại nói ta cái giá, đây là ý gì?" Nghe xong lời biện hộ, Lý Huyền tiếng cười lạnh khinh thường không chút nào che giấu: "Cái này ngươi đi nói với 5 tuổi tiểu hài có lẽ chúng nó sẽ tin. Ta cũng không muốn cùng ngươi dây dưa, chốt một cái giá con lệ quỷ thứ 3 150 viên linh thạch, nếu không được vậy ta liền đi." Nghe xong Lý Huyền đưa ra giá cả, rồi lại một bộ không được ta liền đi xu thế, hắn do dự rồi khẽ thở dài bất đắc dĩ: "Tốt tốt, 150 viên linh thạch ta bán cho ngươi." Lý Huyền nghe xong trong lòng mỉm cười, hắn lúc này nói: "Tốt rồi, bây giờ đến lúc kiểm hàng." Chủ quán nghe xong liền cầm lên chiếc chum thứ 3, thuần thục mở nắp, từ bên trong lôi ra một con lệ quỷ có phần hư ảo, giống như con gà con mã xách nó trên tay. Lý Huyền thấy một màn này, không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh của chủ quán. Người này ít nhất cũng phải ở khai linh cảnh tầng 6 đi. Liếc nhìn sơ qua lệ quỷ đang bị chủ quán xách trong tay, vu quỷ cao tầm 1m6, trên mặt chỉ có duy nhất một bộ phận là con mắt đỏ rực như máu tươi, đang mở trừng trừng ở giữa trán. Toàn thân vu quỷ hư ảo, chỉ có duy nhất con mắt trên trán là hiện ra trạng thái bình thường, đó cũng là nó chân chính bản thể. Con vu quỷ này bản thể chỉ là một con mắt, tất cả còn lại đều chỉ là hư ảo được ngưng tụ bởi âm khí. Lý Huyền thông qua chăn nuôi quỷ chân giải đánh giá sơ qua một lượt, chắc chắn không vấn đề gì sau liền gật đầu nhẹ. Lấy ra 150 viên linh thạch đưa tới, tiếp đó lấy trong túi chứa vật ra một chiếc cờ phiến. Âm hồn tiên trong tay khẽ vẫy, 3 sợi linh khí trong khiếu mạch chuyển vào trong tiên. Một cơn gió lạnh âm u bay về phía vu quỷ. Chủ quán sau khi nhận linh thạch, cũng thả ra trong tay lệ quỷ, để âm hồn tiên tùy ý kéo vào trong tiên. Loại này sơ bộ vận dụng âm hồn tiên lực lượng, cũng không phải đã hoàn toàn trấn áp được lệ quỷ bên trong. Chẳng qua là tạm thời giam giữ, còn Lý Huyền muốn điều khiển bên trong lệ quỷ, đầu tiên cần để âm hồn tiên nhận chủ, sau đó lại thông qua nó tế luyện lệ quỷ, mới có thể được coi là chân chính điều khiển. Giao dịch xong, Lý Huyền cất đi âm hồn tiên, không nhìn lại chủ quán trực tiếp quay người rời đi. Chương 27, băng đàm ngạc yêu chương 27, băng đàm ngạc yêu một tuần sau. Vân Vũ sơn mạch. Lý Huyền khẽ hít một hơi, đao trong tay được một luồng hắc khí bao phủ, trên lưới đao còn có những giọt máu tươi đang chảy tí tách xuống nền đất. Trước mặt thì là một con báo đốm khổng lồ khẽ gầm gừ, tiếng gừ trầm thấp trong hàm răng của nó phát ra. Một chiêu vừa rồi đao của hắn đã khiến báo đốm thương nặng, bằng chứng là bây giờ chân trước của nó vẫn còn in lại một vết rách lớn sâu tận xương. Một người một báo lẫn nhau dè chừng, tiếng hít thở trầm nặng khiến bầu không khí càng thêm kìm nén. Cảnh tượng một người một báo lẫn nhau rằng có không được bao lâu, đông thân ảnh báo đốn lùi nửa bước, rồi bật mạnh, nhảy thẳng lên tán cây, thân hình nặng đến 400 cân mà vẫn cực kỳ linh hoạt. Từ trên cao, đôi mắt vàng rực lại âm lãnh quan sát Lý Huyền. Một tiếng gầm bật ra, nó phóng xuống như tên, móng đuốt xé gió phóng thẳng tới. Lý Huyền nghiêng mình, trường đao trong tay chém ngược lên, ánh đao mang theo một lớp hắc khí, vẽ thành hình trăng khuyết vung lên đỡ đòn. Chăng! Tiếng kim loại và móng va chạm tỏa ra những tia lửa. Nhưng mà hắn vẫn là đánh giá thấp báo đốm sức mạnh, hơn 400 cân thể trọng, lại mang theo như rời cung mũi tên tốc độ đánh tới, làm sao lại là người bình thường có thể chống đỡ. Thân hình Lý Huyền không trụ vững nổi áp lực, hơi lùi lại vài bước. Báo đốm thấy có cơ hội liền muốn há miệng cả tới, nhưng bị hắn nghiêng người né tránh. Báo đốm tắc trượt một đòn, liền bắt lấy cái thứ hai cơ hội vung lên móng vuốt xoẹt qua vai trái của hắn. Một cỗ xúc cảm đau đớn từ vai trái truyền đến, Lý Huyền trong tay trường đao lại vung lên, ngạnh sinh sinh ép lùi con hung thú này. Báo đốm đắp đất, xoay vòng, lại lần vào bụi, chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ như gió. Hắn không có thời gian để ý tới vết thương ở vai trái, tâm thần đã cực kỳ cảnh giác xung quanh cảnh vật. Con báo đốm này quá giàu hoạt. Lý Huyền không nhịn được trong lòng chửi thầm. Một cơn gió thổi qua, cành lá khẽ động, nó lại từ sau một bụi cây lao tới. Lý Huyền tinh thần cảnh giác mười phần, đã phát hiện ra động tĩnh ở sau lưng. Hắn ánh mắt sắc lạnh, lóe lên một tia sắc khí, một tia linh khí trong khiếu mạch chuyển vào trong tay trường đao. Cái tia lớp hắc khí bao phủ trên lưới đao càng thêm dày đặc, xoay người một chém. Một tiếng phập trầm thấp vang lên, tiếng gào giống của báo đốm vang vọng khu rừng. Lúc sau, Lý Huyền vai trái nhuốm máu, chống đao trên mặt đất thở hổn hển. Thi thể của báo đốm thì tại một bên nằm trên mặt đất, ở giữa bụng nó có một vết rách cực lớn, gần lòi cả ruột ra bên ngoài, đầu cùng thân cũng được một tách ra làm hai. Hít nhẹ một hơi, lúc này một con hắc xà từ gốc cây gần đó bò tới, chính là huyền xà. Vì để chuyến đi này có thêm một tầng bảo hiểm, hắn trước khi đi đương nhiên phải mang theo huyền xà. Nhưng vì để bản thân có được kinh nghiệm lịch luyện chém giết, cho nên nó vẫn luôn không ra tay, mà chỉ ở một bên cảnh giác kẻ khác. Chỉ thấy huyền xà hiện tại thân hình dài có 1m5 nhiều, toàn thân càng thêm đen tuyền, một thân khí tức cũng mạnh hơn rất nhiều so với lúc mới sinh. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lý Huyền thu lại trường đao, để huyền xà quấn quanh vai trái mình, liền cùng một chỗ rời đi. Vài giờ sau, bên cạnh mặt hồ. Hồ này rộng ước chừng hơn dặm, mặt hồ yên lặng không gợn sóng. Thân ảnh thiếu niên toàn bộ thân hình núp đằng sau một tảng đá lớn, không dám phát ra tí âm thanh nào, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm mặt hồ. Đột nhiên, mặt hồ đang tĩnh lặng đột có những tầng gợn sóng lan tràn, một cái đầu cá sấu dài ước chừng 1m thò lên mặt nước, dần dần bơi về phía bờ hồ. Băng đằng ngạc yêu, một loại yêu thú khi trưởng thành có thể đạt tới nhị giai yêu thú. Ưa thích các loại có thủy chi lực cùng băng chi lực khu vực, bình thường đều sẽ tìm hang động ở sâu dưới nước. Lý Huyền trong lòng nhớ lại lai lịch của con yêu thú đang bơi giữa hồ, hắn vẫn yên lặng tiếp tục chờ đợi. Mãi cho đến khi ngạc yêu rời khỏi mặt hồ, bước chân lên trên bờ, tiến vào trong rừng sâu rồi, hắn mới an tâm thở ra một hơi nhẹ. Đưa tay vớt cái đầu rắn nhỏ bên cạnh mình, "Huyền xà, dẫn đường đi." Nghe được chỉ lệnh, Huyền xà liền chuyển thân hình nhỏ nhắn của mình xuống hồ, Lý Huyền thấy vậy cũng lặn xuống theo. Mặc dù trời đang nắng, nhưng nước hồ lại rất lạnh. Hắn theo Huyền xà phía sau vẫn luôn lặn sâu xuống, càng xuống dưới, nguồn nước càng thêm lạnh. Tổ của băng đàm ngạc yêu là một cái hang động bằng đá rất lớn, lối vào bên trong là một cửa hang rộng chừng 2 mét. Xuyên qua cửa hang, lại bơi thêm hơn 10 mét, Lý Huyền tiến vào một không gian cổ giáo. Thấy cảnh này, hắn trong lòng kinh ngạc, bên trong còn có động thiên khác. Trước mặt hắn nhìn thấy là một hang động băng u tối. Hơi nhíu mày trầm tư, cuối cùng Lý Huyền vẫn quyết định tiến vào bên trong xem thử. Hắn biết được nơi này là do trong một lần vào Vân Vũ Sơn mạch lịch luyện, khi đi ngang qua nơi đây, Huyền xà cảm nhận được có thứ hấp dẫn nó. Sau đó liền phát hiện nơi đây, nhưng cũng phát hiện đầu kia băng đàm ngạc yêu. Mặc dù đều là nhất giai yêu thú, nhưng rõ ràng Huyền xà không phải đối thủ của con này yêu thú, cho nên sau vài lần liên tục thăm dò cùng rình mò, cuối cùng phát hiện quy luật của nó. Cứ cách một thời gian, băng đàm ngạc yêu sẽ rời khỏi tổ của mình để đi săn mồi, thời gian này sẽ có 1 đến 2 tiếng. Sau vài lần xác định chắc chắn, mới có hôm nay động tác. Đi qua 2-3 lần rẽ phải rẽ trái, cuối cùng Lý Huyền tiến vào một khu vực tương đối rộng rãi. Nhìn thấy cảnh tượng đầu tiên chính là 5 cây linh dược màu băng lam, đang phát ra những ánh huỳnh quang giúp chiếu sáng không gian. Hắn nhận ra những cây linh dược này chính là Hàn Anh Thảo, một loại nhất giai linh dược, giá thị trường rơi vào 10 viên linh thạch một cây. Có thể dùng để luyện đan giúp băng thuộc tính tư chất tăng cao tu vi, còn có tác dụng khác hay không thì hắn cũng không biết. Cảm ứng linh khí xung quanh, Lý Huyền khẽ cau mày. Nơi đây linh khí không thể so với trạch viện của ta, nhưng lại vượt trội hơn bên ngoài, chẳng lẽ là linh cơ chi địa? Linh cơ chi địa, chỉ một khu vực có xu thế tụ tập linh khí dày đặc, một chút linh dược linh thụ có thể sinh trưởng, nhưng lại không thể so sánh với chân chính linh mạch. Huyền xà sau khi tiến vào nơi đây, ngay lập tức đã bị Hàn Anh Thảo hấp dẫn, ý nghĩ muốn ăn liên tục truyền ra, thân hình nhỏ nhắn đã không chút chậm trễ bò tới, dự định một ngụm liền nuốt lấy linh thảo. Lý Huyền thấy vậy liền vội ngăn cản. Mặc dù bị chủ nhân mệnh lệnh ngăn cản, nhưng Huyền xà dáng vẻ vẫn rất không nỡ, giống như đang làm nội tâm giãy giụa. Lý Huyền tiến lên vài bước, vội trấn an Huyền xà. Ngươi hiện tại chưa thể ăn những cây linh dược này, ta tạm thời còn có hữu dụng chỗ. Nghe xong chủ nhân trấn an, Huyền xà mặc dù đã không còn giãy giụa, nhưng biểu tình vẫn rất không nỡ. Hắn lại tiếp tục đánh thêm mấy liều thuốc can thần, ta hiện tại còn có kế hoạch cần được áp dụng, ngươi yên tâm, những cây linh dược này vẫn sẽ ở đây, đợi khi xong việc lại cho ngươi ăn. Đến một bước này rồi, Huyền xà mới lưu luyến không thôi quay đầu qua chỗ khác. Thấy vậy Lý Huyền mới an tâm thở nhẹ một hơi, vỗ vỗ Huyền xà đầu nhỏ, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị. Hắn tìm tới một chỗ nền đất chưa bị đóng băng, đào một cái hố nhỏ, nhưng đủ sâu. Tiếp đó liền lấy ra âm hồn phiên cắm xuống, lấp đất vào lại, rồi đi tới vài nơi khác thả thêm chút âm thạch, cảm thấy đối ứng đã hợp lý rồi mới hài lòng gật đầu. Phát hiện thời gian đã gần trôi qua một canh giờ, Lý Huyền mới dẫn theo Huyền Xà rời đi. Trước khi đi, hắn đều không động tới Hàn Anh Thảo. Chương 28, bắt đầu kế hoạch. Chương 28, bắt đầu kế hoạch tộc địa Lý gia. Lý Huyền nhìn Lý Thanh Xà trước mặt, có chút thấp thỏm muốn nói rồi lại thôi. Thấy hắn dạng này, Lý Thanh Xà sảng khoái tươi cười nói: "Huyền đệ, chúng ta đều là huynh đệ thân thiết, ngươi cần giúp gì cứ nói thẳng, có thể giúp, biểu huynh nhất định giúp ngươi." Lý Huyền gãi đầu ấp úng, làm ra nội tâm dãy rủa mãnh liệt, cuối cùng giống như đưa ra quyết định, thần thần bí bí áp sát lại gần Lý Thanh Xà nói nhỏ: "Sa huynh, huynh biết Hàn Anh Thảo không?" Lý Thanh Xà nghe xong hơi nhíu mày, để lộ ra biểu cảm không hiểu. Lúc này Lý Huyền lại tiếp tục giải thích: "Đệ phát hiện một nơi có 5 cây Hàn Anh Thảo đã thành thục, giá trị ít nhất 50 viên linh thạch." Lý Thanh Xà nghe xong trong lòng khẽ động, ánh mắt nhìn Lý Huyền đã lộ ra tham lam biểu tình. Hắn mặc dù không biết Hàn Anh Thảo là loại linh dược gì, nhưng lại có thể nghe do nó giá trị 50 viên linh thạch. Phải biết, khai linh cảnh sơ kỳ, hàng năm gia tộc phát tài nguyên cũng chỉ có 5 viên linh thạch một người, đây chính là 10 tháng thời gian lâu. Tham lam qua đi là trầm tư suy nghĩ, Lý Thanh Xà không quá tin tưởng Lý Huyền sẽ không có điều kiện nói chuyện tốt này cho mình. Hắn mặc dù tham lam cũng giàu hạn, nhưng không có nghĩa rằng tự cho mình là người duy nhất thông minh, còn lại đều là người ngu. Nhìn Lý Huyền, cười thâm ý lên tiếng: "Linh dược giá trị 50 viên linh thạch, chẳng lẽ Huyền đệ lại không có chút ý nghĩ nào ạ?" Lý Huyền xấu hổ gãi đầu, có chút lúng túng trả lời: Ở đó có một con nhất giai yêu thú canh giữ, đệ không đánh lại nó, nếu Xà huynh đồng ý giúp đệ xử lý con yêu thú đó, xong việc đệ sẽ chia cho huynh một nửa, không biết huynh thấy thế nào?" Nghe xong có yêu thú trấn giữ, Lý Thanh Xà trong lòng hiểu rõ. Cũng đúng, linh dược hoang dã làm sao lại không có yêu thú thủ hộ. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi Lý Huyền: "Huyền đệ, có thể cho biểu huynh biết trấn giữ nơi đó là con yêu thú nào không?" Lý Huyền không chút do dự liền trả lời thật: "Là băng đàm ngạc yêu." Nghe xong là băng đàm ngạc yêu, Lý Thanh Xà trong lòng do dự không chắc. Mặc dù hắn là khai linh cảnh tầng 3, nếu so sánh cảnh giới có thể ngang với nhất giai đỉnh phong yêu thú, nhưng băng đàm ngạc yêu chiến lực thông thường đều rất mạnh, mặc dù chỉ là nhất giai yêu thú, nhưng hắn cũng không dám chắc mình có thể thắng. Trong lòng đắn đo suy nghĩ một lúc, chần chừ nói ra: "Huyền đệ, không phải ta không muốn giúp đệ, nhưng mà băng đàm ngạc yêu thật sự không dễ trêu chọc, một mình ta đi sợ rằng đánh không lại." Nhìn thấy Lý Huyền biểu tình thất vọng, hắn hơi ngưng hai giây lại nói tiếp: "Huyền đệ không cần phải thất vọng, thật ra biểu huynh có một cách có thể xử lý tốt chuyện này, nhưng e rằng đệ phải chịu chút thiệt thòi nhỏ." Lý Huyền nghe xong còn có cách khác, trong lòng tò mò, biểu hiện ra vẻ mặt hơi vui hỏi: "Không biết là cách nào? Sa huynh nói ra thử xem." Lý Thanh Xà trong lòng cười trộm, bề ngoài dẫn dụ nói: "Mặc dù một mình ta có khả năng đánh không lại băng đàm ngạc yêu, nhưng nếu nhờ thêm trợ thủ thì tỷ lệ chiến thắng có đến 89/10. Hay là như thế này đi, ta sẽ tìm thêm ông Kiến cùng Tiểu Vũ hai người này, nhưng sau khi đánh đuổi hoặc giết chết băng đàm ngạc yêu, đổi Hàn Anh Thảo ra 50 viên linh thạch xong rồi. Ta sẽ lấy 30 viên linh thạch, Vương Kiến cùng Tiểu U mỗi người chia 5 viên linh thạch, một mình đệ nhận lấy 10 viên linh thạch, đệ cảm thấy như vậy được không?" Lý Huyền nghe xong trong lòng cười lạnh không thôi, thì ra tên này là muốn thêm chỗ tốt. Tất cả đi 4 người, một mình hắn liền muốn 6 thành chỗ tốt, suy nghĩ cũng thật là hay. Thấy Lý Huyền tỏ ra do dự thần sắc, Lý Thanh Xà khuyên giải: "Huyền đệ, chỉ cần dẫn đường, mọi thứ đều có chúng ta lo hết, xong việc lại được không 10 viên linh thạch, chẳng lẽ còn cảm thấy không đủ?" Lý Huyền trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thở dài nói ra: "Cũng được, nhưng Hàn Anh Thảo đối với đệ có tác dụng, hy vọng sau khi tới tay, huynh có thể đồng ý để ta dùng 50 viên linh thạch mua xuống." "Tốt, không thành vấn đề." Lý Thanh Xà thoải mái đáp ứng. Chốt xong chiến lợi phẩm, hai người định ra 2 ngày sau xuất phát, sau đó Lý Huyền liền cáo từ rời đi trước. 2 ngày sau, trong Vân Vũ sơn mạch, bên cạnh một hồ nước yên tĩnh, nhóm 4 người Lý Huyền cùng Lý Thanh Xà đang đứng gần bờ hồ. Lý Thanh Xà lông mày hơi nhíu, có chút không chắc lên tiếng hỏi thăm: "Huyền đệ, chúng ta chẳng lẽ phải ở dưới nước cùng con nghiệt xúc kia chiến đấu hay sao?" Dưới nước tu sĩ rất khó thi triển ra toàn bộ lực lượng của mình, cho nên Lý Thanh Xà có dáng vẻ e ngại như này cũng rất bình thường. Thấy bộ dạng trần trừ của ba người, trên nét mặt của Lý Huyền để lộ ra nụ cười giải thích: "Sa huynh yên tâm, dưới đáy hồ còn có động thiên khác. Tổ của băng đàm ngạc yêu là một cái hang động hoàn toàn khô giáo, nằm ngay giữa trung tâm đáy hồ, hang động đó cũng rất rộng rãi, có thể đủ không gian cho mọi người thoải mái phát huy. Với lại mọi người yên tâm, chuyến này đi đệ đã chuẩn bị chu toàn rồi." Nói xong Lý Huyền lấy trong ngực ra một cái bình ngọc, đổ ra 4 viên đan dược tròn vo, phát mỗi người một viên. Đây là hoàng giai hạ phẩm đan dược, ngưng thủy đan, tác dụng có thể giúp mọi người ở dưới nước không cần hô hấp trong vòng một canh giờ. Ba người thấy đưa tới đan dược, mắt đều phát sáng, nhìn Lý Huyền càng thêm thuận mắt, Vương Kiến đi tới vô vai hắn nói: "Huyền đệ quả nhiên là người chu toàn, lại có thể ngay từ đầu liền chuẩn bị đầy đủ, tính cách cẩn thận này ta thật sự rất khâm phục." Nói xong tay liền thuần thục cầm lấy đan dược bỏ vào miệng. Lý Huyền nghe được khen ngợi, biểu cảm vui vẻ, sau đó cũng tiện tay bỏ một viên đan dược vào trong miệng nuốt xuống. Lý Thanh Xà cùng Tiểu Vũ cũng lần lượt cầm đến mình đan dược ăn vào, tiếp đó cả 4 người đều hướng đáy hồ lặn xuống. Chịu đựng áp lực nước đè lên người, cùng cảm giác lạnh giá ngấm vào cơ thể, rất nhanh 4 người liền tiếp cận đáy hồ, cũng nhìn thấy cái kia hang động đá vôi. Xuyên qua một tầng nước, mấy người tiến vào bên trong. Tận mắt chứng kiến dưới đáy hồ sâu thật sự có một hang động khô giáo, ngoại trừ Lý Huyền đã từng trải qua, đám người còn lại đều không khỏi cảm thán. Không ngờ lại thật sự có một cái hang động dưới đáy hồ. Tiểu U một mặt hớn hở, cảm thán. Lý Thanh Xà lúc này đã lấy lại tinh thần, một mặt nghiêm túc hướng Tiểu U nói ra: "Không nên thả lỏng, nếu đúng theo lời Huyền đệ nói, thì ở sâu trong hang kia thật sự có một con băng đảm ngạc yêu. Tất cả đều lấy ra mình pháp binh đi, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu. Nghe được Lý Thanh Xà giọng điệu nghiêm túc, đám người đều đề cao tinh thần, trong hư không lấy ra pháp binh của riêng mình. Đương nhiên ngoại trừ Lý Huyền ra, hắn chỉ có thông mạch cảnh tu vi, chuyến này tác dụng chỉ là dẫn đường, bảo hắn cùng một chỗ chiến đấu, đây chính là không công chịu chết. Mọi người đều biết điều này, cho nên không có ai nói thêm gì. Pháp binh của Tiểu U lấy ra là một thanh phi kiếm, chỉ có phần lưỡi kiếm, không có chuôi kiếm. Của ông Kiến thì là đơn giản một thanh trường kiếm có màu đen xám, cấp bậc cũng là pháp binh. Cuối cùng là của Lý Thanh Xà, hắn cầm trong tay một thanh trường thương, thân thương có màu đen cùng hoa văn màu vàng kim, nhìn vô cùng đẹp mắt. Đương nhiên, mặc dù nhìn có vẻ bất phàm, nhưng cấp bậc cũng chỉ là pháp binh hạ phẩm. Chương 29, chiến đấu bắt đầu. Chương 29, chiến đấu bắt đầu. Lấy ra mình vũ khí xong, mấy người đều cẩn thận di chuyển về phía trước, từng bước một đều đi rất chậm, cũng gần như không có phát ra tiếng động. Cứ thế chậm rãi tiến lên, cho đến tận cùng lối đi, trước mặt đám người đã là một cái cửa hàng khác. Lý Thanh Xà nhìn bên cạnh ba vị tộc đệ, hắn bỏ qua Lý Huyền cái này túi bắp người, nhìn Tiểu U cùng ông Kiến nói: "Ta sẽ là người chủ chiến. Ông Kiến, đệ cùng ta lao lên chiến đấu, còn Tiểu U đệ dùng phi kiếm tại phía sau hiểm trợ hai người chúng ta." Sau đó hắn lại nhìn Lý Huyền dặn dò: "Huyền đệ, người tu vi quá thấp, không nên tham chiến, chỉ cần chút nữa nuốt một chỗ liền được, cũng đừng dại dột chặn trước cửa hàng. Phải biết chút nữa con nghiệt xúc kia có khả năng đánh không lại liền sẽ bỏ chạy, lúc đó nếu đệ chặn trước cửa hàng, e rằng phải chịu thiệt thòi. Đừng để chỉ vì chút linh thạch mà dựng vào mình mạng nhỏ." Lý Thanh Xà cũng không muốn chỉ vì mình nói ít vài câu mà Lý Huyền lại không công chịu chết. Tuy hắn đối Lý Huyền không có bao nhiêu tình cảm huynh đệ, nhưng dù sao đều là người cùng một tộc, Lý Huyền nghe xong đội gật đầu bảo phải. Lý Thanh Xà ra hiệu mấy người đi theo, mình thì một bước liền tiến vào bên trong. Vào tới bên trong, bắt mắt nhất chính là một con cá sấu thân hình hơi lớn, nếu tính cả đuôi của nó, e rằng phải dài hơn 8 mét. Ngoại hình của nó hoàn toàn giống một con cá sấu bình thường, chỉ khác mỗi phần lưng của nó là mọc ra những cái gai nhọn màu lam, giống như từng đoạn băng nhọn được cắm vào. Chỉ riêng nằm ở đó thôi, cũng để lộ ra cảm giác gáp bách rất lớn rồi. Nó vốn đang ở trạng thái nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng khi nhóm người tiến vào bên trong, giống như cảm nhận được hơi thở của sự nguy hiểm. Một đôi mắt băng lãnh vàng kim mở ra, giống như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào bốn người, tứ chi cũng cử động, đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Người cùng yêu đôi mắt, không cần thêm bất kỳ lời nói nào, cũng không cần thiết, Lý Thanh Xà giơ cao trong tay trường thương, cơ tay phát lực, vào tư thế hơi ngả người về sau. Vèo, một tiếng, trường thương lấy tốc độ như sét đánh phóng ra. Băng đàm ngạc yêu đã có chuẩn bị từ trước, nhưng tốc độ của trường thương quá nhanh, với lại tốc độ cũng không phải sở trường của nó. Kết quả, trường thương xuyên qua nó chân trước, găm thẳng vào phía sau vách đá. Lý Thanh Xà nhìn thấy vậy, khẽ thở dài thất vọng. Hắn muốn là muốn phóng tới đầu của băng đàm ngạc yêu, nhưng vào thời điểm cuối cùng nó vẫn kịp né tránh chỗ hiểm, cho nên trường thương chỉ có thể đánh trúng chân. Cũng gây ra thương tích không nhẹ, nhưng không đến mức chí mạng. Băng đàm ngạc yêu gầm lên một tiếng phẫn nộ, cảm giác đau đớn càng làm nó thêm hung bạo. Vương Kiến thấy vậy liền không chậm trễ, trực tiếp cầm theo trường kiếm tiến lên chiến đấu. Tiểu U cũng điều khiển phi kiếm bay lên phụ trợ. Thấy nhóm người đã lao vào chiến đấu, Lý Huyền tìm một khoảng cách tương đối an toàn, núp sau một tảng đá lớn. Hắn nhìn thấy Lý Thanh Xà sau khi phóng ra trường thương, tận dụng cơ hội hai vị tộc đệ của mình tranh thủ cho, liền bắt lấy cơ hội đi lấy lại mình pháp binh, tiếp đó cùng một chỗ gia nhập chiến trường. Trận chiến bùng nổ dữ dội, cả hai bên đều dùng ra toàn bộ những gì mình có. Cũng chính là vậy, Lý Huyền mới thấy được Lý Thanh Xà có bao nhiêu mạnh mẽ. Trong ba người, chỉ có hắn là dám cầm pháp binh trực diện cùng băng đảm ngạc yêu đối đầu. Tiểu U cùng ông Kiến đa số đều là phụ trợ, mục đích chỉ đơn thuần nhân cơ hội ngạc yêu bất cẩn, liền đánh lén một đòn. Đương nhiên, băng đảm ngạc yêu cũng không đơn giản, lớp da của nó vừa dày lại bền chắc, lại dẻo dai. Ngoại trừ đòn đầu tiên của Lý Thanh Xà phóng đi ra trường thương, còn lại đều không thể làm nó bị thương nặng gì. Ngạc yêu một cái đuôi quất tới, sức mạnh của nó đánh băng ông Kiến văng xa mấy mét. Tiếp đó nó hướng phía trên, há ra cái miệng rộng với hàm răng sắc nhọn, đớp về phía phi kiếm đang bay lượn trên không. Tiểu U phát hiện ra nó ý đồ, vội vàng điều khiển phi kiếm né tránh. Mặc dù tự tin với phi kiếm của mình, nhưng hắn cũng không muốn nếm thử so sánh với hàm của ngạc yêu. Lý Thanh Xà nhảy lên cao cao, từ phía trên hướng mũi thương nhắm thẳng ngạc yêu đâm xuống. Ngạc yêu né tránh không kịp, bị trường thương đâm xuyên qua mép trái phần bụng, nhưng nó cũng rất nhanh liền đã làm ra phản kích. Cái đuôi dài hơn 2 mét, với vô số gai nhọn ở phía trên, bề ngoài nhìn vào cảm giác rất nhẹ nhàng, nhưng Lý Thanh Xà trực diện một kích này lại không chút nào cảm thấy dễ chịu. Hắn cả người đều bị quất bay ra ngoài, chung số phận với Vương Kiến, chỉ khác chính là trường thương vẫn cắm trên thân ngạc yêu. Một tiếng ầm vang lên, chỗ Lý Thanh Xà bị quất văng, va chạm cùng vách đá, rơi xuống một mảng đất đá, khói bụi cũng bay mù mịt. Khói bụi tản đi, hắn phát lực, dùng tay đẩy ra mấy viên đá chắn trước mặt, hơi thở dồn dập. Trên người Lý Thanh Xà lúc này đang được một lớp đất đá, tỏa ra màu vàng bao bọc lại toàn thân, giống như một chiếc áo giáp. Thuật pháp nham thuẫn. Khu Lý Thanh Xà bỗng nhiên sắc mặt hơi đỏ, một ngụm tinh huyết được hắn há miệng phun ra, rơi trên mặt đất. Lớp giáp nham thuẫn được thuật pháp tạo ra cũng dần tản đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn về hướng băng đàm ngạc yêu, ánh mắt sắc lạnh, một tay đưa lên trước ngực, bấm ra một cái thủ ấn. Đốt theo khẩu lệnh được đọc ra, trường thương đang cắm trên thân của ngạc yêu, đột nhiên phát ra nhiệt độ cực cao. Thân thương đỏ rực như sắt đung, ngọn lửa cam sắc theo đó bùng ra, thiêu đốt toàn thân băng đàm ngạc yêu. Ngao. Ngọn lửa thiêu đốt trên thân làm nó dãy rủa càng thêm mãnh liệt. Một đôi u đồng con ngươi khóa chặt người gần nhất, chính là Tiểu U. Tiểu U bị ánh mắt sắc như dao nhìn tới, phía sau lưng như có gai đâm, liền vội vàng điều khiển phi kiếm đang bay lượn phía trên tấn công, ý đồ làm phải rối. Nhưng ngạc yêu mặc kệ phi kiếm đang hướng tới mình, thân hình dài hơn 8 mét khóa chặt Tiểu U lao tới. Lý Huyền đứng ở một góc quan sát, thấy Tiểu U muốn lùi về sau bỏ chạy, nhưng hang động cũng chỉ rộng bấy nhiêu, rất nhanh liền bị đuổi kịp. Thấy chạy không thoát, hai người còn lại cũng đang trên đường chạy tới hỗ trợ, hắn thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ chọi cứng. Hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, một đoàn thủy cầu tại trước người Tiểu U ngưng tụ, sau đó tản ra thành một màn nước, bảo vệ hắn ở bên trong. Thuật pháp thủy cháo ngưng tụ xong thủy cháo, lại nhìn hai tên huynh đệ của mình đang chạy tới, Tiểu U trong lòng thả lỏng. Môn thuật pháp này là hắn áp đáy hòm át chủ bài, đừng nhìn chỉ có vẹn vẹn một tầng nước mà khinh thường. Nó thật sự không đơn giản, cho dù là khai linh cảnh tầng 3 cũng không thể dễ dàng công phá. Nhưng nhược điểm cũng có, đó chính là quá hao phí linh lực, tầng thủy chắn này chỉ có thể chèo chống tối đa 5 hô hấp. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Chỉ thấy Ngạc Yêu há ra cái miệng rộng đầy răng nhọn cắn tới, nhưng lại chỉ có thể gây lên vài đường gợn sóng ở phía trên. Ngay lúc Tiểu U còn đang đắc ý về thuật pháp phòng ngự của mình, thì một màn tiếp theo diễn ra làm hắn biến sắc. Băng Đàm Ngạc Yêu lần này vẫn là há ra chiếc miệng rộng, nhưng cũng không có ý định lao tới cắn. Một luồng hàn khí từ bên trong hàm nó phóng ra, va chạm cùng với màn chắn bằng nước. Chỉ thấy dưới áp lực của hàn khí, tầng nước tạo thành lá chắn của Tiểu U dần bị hóa băng, tiếp đó một cái đuôi quất tới, lớp băng trực tiếp sụp đổ, để lộ ra bên trong Tiểu U với biểu tình sợ hãi. Tiểu U nhìn thấy trong con mắt u đồng kia có sự hung bạo của dã thú, rồi lại xen kẽ sát ý của kẻ săn mồi. Trong lúc hắn nghĩ mình hẳn phải chết không nghi ngờ, thì từ dưới đất bỗng nhiên được dựng lên một tầng nham thuẫn, tạo thành bức tường ngăn cách hai bên. Thì ra là Lý Thanh Xà đã đuổi đến gần, cũng kịp thời ra tay trợ giúp. Mọi người đọc thấy hay vừa lúc lại dư lượt đề cử, có thể cho mình xin một lượt đề cử lấy động lực nhé. Mới đọc lại đại cương, phát hiện đáng lẽ ra Vân Vũ Sơn Mạch phải là Vân Vũ Tùng Lâm, nhưng mà lỡ rồi thì thôi vậy. Chương 30, lật mặt chương 30, lật mặt đối diện với bức tường bằng đá ngăn trước mặt, cùng với Lý Thanh Xà đang đứng ở đằng sau. Băng Đàm Ngạc Yêu giống như không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể quay trở lại cùng Lý Thanh Xà đối cứng. Nó đã rất mệt mỏi, toàn thân lớn nhỏ rất nhiều thương tích, lớp da tưởng chừng bất bại đã có dấu hiệu của sự cháy khét. Vừa nãy hung bạo như vậy chủ yếu vẫn là muốn cố gắng liều chết dãy rủa. Lý Thanh Xà nhe răng cười gằn, ha ha, nghiệt xúc mày còn có thể chạy đi đâu. Ngao Băng Đàm Ngạc Yêu giống lên một tiếng phẫn nộ, thân hình dài hơn 8 mét lao tới. Lý Thanh Xà lần này dễ dàng liền có thể né tránh, hắn rõ ràng nhận thấy thể lực của con nghiệt xúc này đã yếu đi nhiều. Dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái, bay lên tóm lấy cán thương, hắn ánh mắt sắc lạnh. Nghiệt xúc chết đi. Nói xong Lý Thanh Xà liền dùng hết sức bình sinh đâm thật sâu trường thương vào trong cơ thể của Ngạc Yêu, cuối cùng từ phần lưng sọ xuyên qua đến phần bụng, thế đi không giảm, mũi thương còn găm xuống đất vài tấc. Lý Huyền nhìn ở xa xa, ngay lúc hắn nghĩ trận chiến này đã kết thúc, thì một màn tiếp theo đó lại làm hắn lộ ra kinh hãi biểu tình. Băng Đàm Ngạc Yêu trước khi chết làm ra cuối cùng phản kích. Toàn bộ gai nhọn trên lưng nó, giống như băng tên, cùng một lúc phóng ra từ phía. Lý Thanh Xà ở gần nhất, cũng là người hứng chịu đòn công kích chí mạng nhất. Mặc dù hắn đã phản ứng rất nhanh, kịp thuấn phát ra nham thuẫn, ý đồ bao phủ toàn thân. Nhưng bởi vì ở quá gần, cho nên chỉ kịp bảo vệ những chỗ trọng yếu như đan điền, tim cùng phần đầu. Có một mũi băng tiễn xuyên qua hắn chân trái, một mũi xuyên qua vai phải, cùng một mũi phóng tới đan điền, nhưng đã bị nham thuẫn của hắn cản được, chỉ là cơ thể bay về sau một khoảng cách mà thôi. Sau khi đã dùng ra cuối cùng một đòn phản kích, Băng Đàm Ngạc Yêu cũng đã kiệt sức, nó tứ chi đã mềm nhũn, thân hình nặng nề không còn chống đỡ ầm vang ngã xuống đất. Lý Huyền thấy chiến trường đã hoàn toàn không còn động tĩnh, lúc này hắn mới rời thân hình. Đầu tiên là chạy tới đỡ dậy Lý Thanh Xà đang nằm hấp hối trên mặt đất. Hắn lộ ra biểu tình đau lòng cầm trong ngực ra một bình đan dược, đổ ra một viên cho Lý Thanh Xà nuốt vào. "Sa huynh, đây là chữa thương đan dược." Lý Thanh Xà mặc dù thương nặng, nhưng vẫn chưa chết, hắn mở ra hai mắt nhìn Lý Huyền, nuốt lấy đan dược, gắng gượng cười một cái. "Ta tạm thời không sao, để mau đi xem Vương Kiến cùng Tiểu U." Lý Huyền nghe vậy liền tạm thời để xuống Lý Thanh Xà, hướng tới Vương Kiến chạy lại. Vương Kiến chịu phải một cú quất đuôi của Băng Đàm Ngạc Yêu, mặc dù không có bị thương nặng như Lý Thanh Xà, nhưng cũng không dễ chịu gì. Hắn đang ngồi dựa vào tường thở hổn hển, trước ngực y phục đã rách một mảng lớn, nhưng không có chảy nhiều máu. "Kiến huynh, ngươi còn ổn chứ?" Lý Huyền bước tới, giọng điệu lo lắng hỏi thăm. Vương Kiến khẽ khoát tay mệt mỏi nói: "Ta không sao, chỉ là tạm thời bị thương thôi, tốn vài ngày tĩnh dưỡng lại có thể khỏe mạnh như thường." Lý Huyền thành thục đổ ra một viên đan dược chữa thương đưa tới. "Kiến huynh, đây là đan dược chữa thương, có tác dụng làm vết thương nhanh chóng khôi phục." Vương Kiến nhận lấy đan dược, cảm ơn một tiếng, sau đó nuốt vào. Nhìn thấy Vương Kiến đã bắt đầu đả tọa chữa thương, Lý Huyền cũng rời đi, tiến về Tiểu U đang đứng địa phương. Tiểu U khác với hai người còn lại, thân thể không một vết thương. Từ đầu đến cuối hắn đều là điều khiển phi kiếm cách không hiểm trợ, cho nên ngoài việc linh lực bị tiêu hao toàn bộ ra, những cái khác thì vô sự. Hắn lắc đầu từ chối Lý Huyền đưa tới đan dược. "Ta chỉ là do cạn linh lực cho nên mới có chút suy yếu, không cần thiết lãng phí chữa thương đan." Lý Huyền tươi cười đáp lại: "Ừm, nếu huynh đã nói vậy thì để cất đi." Khoảng vài phút sau, Lý Thanh Xà sắc mặt đã hơi tốt hơn chút, hắn đứng dậy đi tới thi thể của Ngạc Yêu. Lý Huyền cùng hai người còn lại thấy vậy, cũng xuống lại tới xem. Ngạc Yêu thân dài hơn 8 mét, cho dù đã chết đi, nhưng lực áp bách vẫn rất lớn. Lý Thanh Xà nét mặt hơi vui, hướng ba người nói: "Yêu thú toàn thân là bảo, thi thể của con nghiệt xúc này ít nhất cũng phải đáng giá 30 viên linh thạch." Nói xong hắn lại nhìn về một góc có 5 cây Hàn Anh thảo đang phát sáng, ý cười càng thêm hiện rõ. "Cộng thêm 50 viên linh thạch của Hàn Anh thảo, chuyến này huynh đệ chúng ta kiếm ít nhất 80 viên linh thạch." Nghe đến đây, trên nét mặt của ba người còn lại đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Mặc dù chiến đấu rất nguy hiểm, nhưng xong việc, đến giai đoạn thu hoạch chiến lợi phẩm, lại khiến người ta không nhịn được vui vẻ. Lý Thanh Xà nhìn thi thể của Ngạc Yêu, trong lòng nóng rực, hắn còn thiếu chút linh thạch nữa để mua nhất giai tiểu phá cảnh đan, để đột phá đến khai linh cảnh trung kỳ. Bây giờ có những linh thạch này, lại vay mượn một chút nữa, liền có thể đủ để mua một viên tiểu phá cảnh đan rồi. Đến lúc đó bước vào khai linh cảnh trung kỳ, tương lai chính là một con đường tươi sáng đang chờ đợi. Trong lòng nóng bỏng, nghĩ đến tương lai mình tiền đồ, cái được gọi là dạ tâm lại nổi lên. Đang lúc Lý Thanh Xà đang mơ mộng về tương lai của mình, đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ đại lực từ giữa lồng ngực mình xuyên qua, tiếp sau đó chính là đau đớn mãnh liệt. Hắn ngơ ngác không hiểu nhìn xuống, thì thấy được có một cánh tay giống như quỷ trảo từ phía sau lưng xỏ xuyên qua lồng ngực mình. Cánh tay màu đen, móng tay dài ra như lệ quỷ, trên mu bàn tay còn có những gai nhọn nô lên. Hắn con ngươi mở lớn, không dám tin tưởng quay đầu về phía sau nhìn Lý Huyền, giọng nói run rẩy rồi lại tràn đầy ý chất vấn, vì cái gì? Thì ra không biết từ lúc nào, Lý Huyền đã dùng đến vu quỷ trảo, một cánh tay đã hóa quỷ trảo, từ phía sau đâm lén biểu hình của mình. Lúc này Lý Thanh Xà nhìn Lý Huyền đã cực kỳ xa lạ, hoàn toàn không giống với hình tượng trước đây. Vẻ mặt ngây ngô gặp ai cũng gãi đầu cười hì hì, đã biến mất, thay vào đó là biểu cảm lạnh lùng, đôi mắt bình thường đều sáng rực, tràn đầy sức sống, bây giờ đã trở lên như vực sâu tràn đầy hắc ám. Hắn không hiểu, vì cái gì đối với ai cũng lễ phép, thường ngày gặp mình đều tươi cười gọi một tiếng xà huynh, bây giờ lại thành thế này. Hắn cũng không hiểu, vì cái gì Lý Huyền lại muốn giết mình. Còn rất nhiều thứ hắn không hiểu, nhưng là một tu sĩ, hắn phản ứng lại rất nhanh. Ánh mắt từ không hiểu bối rối, rất nhanh liền chuyển thành sát ý cùng phẫn nộ tràn đầy. Lý Thanh Xà vận dụng một tia linh lực mình vừa mới khôi phục lại được, trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn hỏa cầu, đánh thẳng về phía sau. Âm Lý Huyền chịu đựng nén giận một đòn của Lý Thanh Xà, thân hình nhỏ bé trực tiếp văng xa mấy chục mét, đâm sầm vào vách đá. Tiểu U cùng ông Kiến đến bây giờ vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì, thời gian vừa rồi mới chỉ trôi qua trong chớp mắt. Bọn họ chỉ thấy bỗng nhiên Lý Huyền đang đứng ở đằng sau, tay hóa quỷ trảo đâm xuyên qua ngực Lý Thanh Xà. Ngay sau đó chính là Lý Thanh Xà tức giận phản kích, một đòn đã đánh bay Lý Huyền văng xa mấy chục mét. Khu Lý Thanh Xà sau khi đánh ra một đòn, thân hình hơi chút lảo đảo liền ngã quỵ xuống đất, một ngụm tinh huyết không nhịn được phun ra ngoài. Lúc này Tiểu U cùng ông Kiến mới kịp phản ứng, hai người vội vàng chạy tới đỡ dậy Lý Thanh Xà, tiếp đó ông Kiến không hiểu hỏi: "Sa huynh, đây là chuyện gì xảy ra, tại sao hai người lại đánh nhau rồi?" Ông Kiến thì không giống vậy, hắn đứng phát dậy, hướng Lý Huyền chỉ tay mắng chửi: "Lý Huyền, ngươi cái này là có ý gì? Chẳng lẽ muốn tạo phản rồi phải không?" Chương 31, định chắc phần thắng chương 31, định chắc phần thắng Lý Huyền bị đánh văng vào vách đá, bây giờ cũng đã đứng dậy tới. Hắn chịu phải một kích của Lý Thanh Xà, nhưng toàn thân không một vết thương, khuôn mặt không cảm xúc nhìn mấy người. Hắn không giải thích, cũng không nói thêm gì, coi như ngầm thừa nhận toàn bộ những gì ông Kiến chỉ trích. Lấy trong ngực ra một quyển trục đã rách tạc ơi, sau khi lấy ra liền ở trong lòng bàn tay hóa thành cho tàn. Là quyển trục phòng ngự của âm tiên tặng cho, nếu không có nó, chịu phải một đòn vừa rồi, e rằng hắn không chết cũng phải tàn phế. Lúc này Lý Thanh Xà giọng nói tức giận vang lên: "Ông Kiến, Tiểu U, mau giết tên xúc sinh đó, hắn muốn hại sát ba người chúng ta để độc chiếm chiến lợi phẩm." Ông Kiến cùng Tiểu U nghe xong lời giải thích này, áp dụng vào hoàn cảnh hiện tại, bọn họ lại thấy tương đối hợp lý. Hai người chỉ do dự trong chốc lát, liền quyết định tạm thời bắt lấy Lý Huyền đã, chuyện sau đó thì sau đó rồi tính. Cả hai người đều vô cùng tự tin, mặc dù bọn họ đều đang trọng thương, nhưng đối phó một cái thông mạch cảnh vẫn rất dễ dàng. Nhưng khi hai người đều cầm đến mình pháp binh chuẩn bị chiến đấu, thì cả hai ánh mắt đều trợn to lên không dám tin tưởng, thân hình đồng loạt loạn choạng đứng không vững. "Cơ thể của chúng ta làm sao lại thành thế này?" Tiểu U còn tốt chút, hắn chỉ là hơi chút choáng váng đi đứng không vững, nhưng ông Kiến đã hoàn toàn nằm trên mặt đất, ôm lấy ngực thở hổn hển. Lúc này giọng nói âm trầm của Lý Thanh Xà lại vang lên: "Là độc, đan dược hắn cho chúng ta ăn bị hạ độc." Vương Kiến lúc này nhớ lại khi Lý Huyền khuôn mặt ấm áp đưa ra đan dược, lúc đó hắn còn vỗ vai khen rằng Lý Huyền là người chu toàn. Rồi lại nhớ đến lần thứ hai Lý Huyền đưa tới chữa thương đan, cũng may mắn rằng mình không ăn bảo, nếu không e rằng kết cục phải giống Vương Kiến, ngay cả ngồi dậy cũng không có sức. Hắn nhìn lại Lý Huyền, âm trầm nói: "Giao ra giải dược, chúng ta đều là huynh đệ cùng tộc, sẽ không tiếp tục cùng ngươi tính toán." Nhưng đáp lại lời của hắn, chỉ là sự im lặng. Tiểu Vũ giận quá thành cười: "Tốt tốt tốt, nếu đã không biết thức thời, vậy thì đi chết đi." Hắn vẻ mặt phẫn nộ, cố gắng nén xuống độc dược đang tùy ý phá hoại trong cơ thể mình, dùng chút linh khí còn lại điều khiển phi kiếm bay tới tấn công. Lý Huyền thấy cảnh này, sắc mặt lại không hề biến đổi. Từ trong tay áo của hắn bỏ ra một con hắc xà, cái đầu rắn ngẩng cao cao, tiếp sau đó giống như đang tích xúc năng lượng. Há ra cái miệng không quá rộng, một đoàn hàn khí theo bên trong phóng ra, tinh chuẩn đánh trúng phi kiếm đang bay tới. Chỉ thấy khi phi kiếm tiếp xúc với hàn khí, tốc độ càng ngày càng chậm, từng lớp băng mỏng kết tại trên lưỡi kiếm. Cuối cùng cạch một tiếng, phi kiếm hoàn toàn ngừng hẳn, sau đó từ trên không trung rơi xuống va chạm cùng nền đất đá, tạo ra những tiếng len ken. Chứng kiến mình phi kiếm cứ thế mà bị đơn giản hóa giải, Tiểu U biến sắc mặt, nhìn tới con hắc xà đang quấn quanh tay của Lý Huyền, trong kẽ răng gần ra bốn chữ: "Nhất giai yêu thú." Lý Huyền bỏ qua Tiểu U tiếng nói, nghiêm túc đánh giá hoàn cảnh hiện tại. Lý Thanh Xà chiến lực cao nhất đã bị thương rất nặng, tính mạng có giữ được hay không còn có nói. Hắn lúc đầu chỉ nghĩ dùng độc chết ba người liền được, nhưng chứng kiến Lý Thanh Xà chiến lực về sau, lại thay đổi ý nghĩ. Đến đây, hắn lại nhớ chuyến đi đến chợ đen vào 5 ngày trước. Lúc đó hắn thật sự bắt gặp trong lời kể của cha mẹ Kỳ Hòa lao độc sư: "Kỳ Hòa tiền bối, ta cần loại đan dược chữa thương có tầm độc, ở chỗ ngài có không?" Kỳ Hòa lao độc sư toàn thân khoác áo tròn xanh, đeo một chiếc mặt nạ vô diện, trên má trái có in hình con rết, nghe xong Lý Huyền hỏi, lao cất tiếng cười giàn mua rồi lại trầm thấp: "Khang khắc, tiểu tử con nhỏ tuổi như vậy mà bản tính đã thật âm độc, đúng là một cái chất lượng tốt ma đạo hẳn giống. Ngươi yên tâm, ở chỗ lao phu có rất nhiều loại đan dược chuyên ám hại đồng bạn, ngươi cứ nói ra mình yêu cầu, cho dù không có, lão phu cũng có thể tự mình điều chế thêm bảo. Lý Huyền nghe xong hai mắt sáng rực, cố gắng để giọng nói của mình trầm thấp đi một chút. Vạn bối muốn ngài điều chế giúp hai loại đan dược là ngưng thủy đan cùng chữa thương đan. Trong đó ngưng thủy đan tác dụng là một tiếng sau mới bạo phát độc tính, còn chữa thương đan thì chỉ cần 5 phút sau liền bạo phát. Không biết tiền bối có làm được. Kỳ Hòa lão độc sư nghe xong yêu cầu, rồi lời nói cuối cùng lại giống như khiêu khích ý vị, lão chỉ âm trầm cười hai tiếng. Tiểu tử lại còn biết chơi khích tướng, lão phu ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm, trò này với ta không có tác dụng. Nhưng yêu cầu mà tiểu tử ngươi đưa ra ta hoàn toàn có thể đáp ứng, chỉ có điều. Tới đây lời nói liền không còn, nhưng Lý Huyền biết tiếp theo phải làm gì. Hắn ngẫm nghĩ liền hỏi: "Xin hỏi tiền bối, muốn lượng độc có thể độc chết khai linh cảnh tầng 3 đỉnh phong thì cần bao nhiêu?" Kỳ Hòa lão độc sư lúc này mới vui vẻ đáp lại: "Ngưng thủy đan 50 linh thạch một viên, chữa thương đan 30 linh thạch một viên, không nhận trả giá." Lão một cái liền định chết giá cả, không kịp để Lý Huyền mặc cả. Lý Huyền nghe xong giá cả, hắn trầm mặc. Cái giá này đã khiến hắn dao động, việc hắn cần suy nghĩ bây giờ là có đáng hay không. Sau một lúc suy nghĩ được mất, cuối cùng hắn bình tĩnh hỏi thăm: "Nếu ta bây giờ đặt hàng, cần bao lâu mới có được đan dược?" "2 ngày." Kỳ Hòa lão độc sư ngay lập tức liền đưa ra đáp lại. Quay lại hiện tại, Lý Huyền nhìn Lý Thanh Xà mặc dù bị thương rất nặng, nhưng cũng chưa đến nỗi chắc chắn phải chết, có lẽ đem về trong tộc vẫn có thể cứu sống. Hắn liền biết mình nghĩ đúng rồi. Kỳ Hòa lão độc sư kia lời nói chắc chắn, nhưng một điểm đáng tin cậy cũng không có. Nếu không phải Lý Thanh Xà, trước đó đã cùng băng đàm ngạc yêu chiến đấu mà bị thương nặng, lại thêm hắn đánh lén một kích xuyên lực, thì cái kia độc dược chính là vô dụng hàng. Ngay cả tiểu vũ chúng độc cũng có thể vận dụng linh lực miễn cưỡng chiến đấu, thế lại càng không phải nói đến Lý Thanh Xà đã khai linh cảnh tầng 3. Khẽ lắc đầu, không sao cả, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng đều đã đúng theo kế hoạch diễn biến. Lý Thanh Xà không thể chiến đấu, Vương Kiến trước đó đã bị băng đàm ngạc yêu gây thương tích, lại trúng hai loại độc, cũng không thể gây sợ. Còn về phần tiểu vũ, mặc dù không có thương tích, cũng chỉ trúng một loại độc, nhưng linh lực khô kiệt, bên mình lại có Huyền Xà ở trạng thái đỉnh phong. Trận này chiến đấu đã coi như định chắc phần thắng. Linh khí trong thiếu mạch truyền vào túi trữ vật, một thanh trường cung cùng một ống đầy tên xuất hiện trong tay Lý Huyền. Đeo ống tên sau lưng, hắn thành thục dương cung cài tên, một tiễn bắn ra.